Chương 1. Không gian thần bí một nguyên tông, tọa lạc tại Thanh Phong Sơn bên trên, miên diên thật dài, hiện tại là giữa hè thời tiết, trong bầu trời, thái dương từ từ rơi xuống, trời chiều đem bóng dáng kéo rất dài. Một mảnh không phải rất lớn hồ nước nhỏ bên cạnh, một cái ước chừng lấy 17-18 tuổi thiếu niên áo xanh ngồi ở bên hồ, nắm lên bên hồ một khối đá ném ra, lập tức ở bên hồ đánh ra vài đóa bọt nước. Diệp Hy Văn có chút mờ mịt, hắn không nghĩ tới, hắn thế mà xuyên qua nguyên bản Diệp Hy Văn chỉ là thế kỷ 21 trên địa cầu một người học sinh bình thường thôi, một tháng, hắn mới rốt cục tiếp nhận xuyên qua sự thật, đây không phải có người cùng hắn tiến hành trò đùa quái đản, mà là, hắn thật xuyên qua. Đến thế giới này đã hơn một tháng, hắn từ từ cũng có thể tiếp nhận sự thật, nơi này đã không phải là ở địa cầu, mặc dù nơi này phong thổ cùng cổ Trung Quốc rất giống, nhưng là hắn biết, nơi này đã không phải là địa cầu, mà là một cái gọi chân võ giới địa phương. Đây là một cái võ đạo thế giới, một cái võ kỹ sinh sôi vô số năm thế giới. Võ kỹ ở thế giới này sinh sôi ra sáng lạn văn minh, cường đại võ giả tu vi đạt tới tuyệt đỉnh có thể di sơn đảo hải, khai sơn phá thạch, thậm chí tuổi thọ vô hạn kéo dài. Diệp Hy Văn thân phận bây giờ chính là một nguyên trong tông một vị trưởng lão con thứ ba, hơn nữa còn là con nuôi, là phụ thân Diệp Không Minh tại 18 năm trước ôm trở về tới, cái này tại trong tông cũng không tính là bí mật gì. Một nguyên tông là đại Việt quốc cường thịnh nhất môn phái một trong, cao thủ nhiều như mây. Mà tọa lạc tại Thanh Phong Sơn bên trên một nguyên tông chỉ là đại Việt quốc một nguyên tông bên trong một cái chi nhánh thôi, giống như vậy chi nhánh một nguyên tông còn có rất nhiều, chuyên môn làm một nguyên tông tổng tông chuyển vận nhân tài. Diệp Hy Văn tu vi chỉ ở hậu thiên tam trọng, lấy tuổi của hắn, cái này tu vi chỉ có thể coi là bình thường. Tại chân võ giới bên trong, võ giả từ bước vào võ đạo bắt đầu chính là hậu thiên nhất trọng, một mực đi lên, thẳng đến hậu thiên cửu trọng, về phần hậu thiên phía trên chính là tiên thiên, về phần tiên thiên làm sao phân chia Diệp Hy Văn cũng không biết, dù sao một nguyên tông tông chủ cũng là mới tiên thiên cảnh giới đâu. Một nguyên tông tổng cộng chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba cái cấp bậc đệ tử, khi đến đệ tử hạch tâm cấp bậc đằng sau, liền có thể tiến về một nguyên tông tổng tông tham gia khảo hạch qua người, liền có thể chân chính bái nhập một nguyên tông. Một nguyên tông đệ tử cấp độ cũng không phải là dựa theo niên kỷ tới phân chia mà là dựa theo thực lực tới phân chia hậu thiên nhục thân cửu cảnh, có thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới đằng sau, liền có thể từ ngoại môn thăng vào nội môn, khi tu luyện tới đệ ngũ trọng đằng sau, liền có thể tiến vào đến hạch tâm, mà nếu như muốn đi tham gia một nguyên tông tổng tông khảo hạch, tối thiểu yêu cầu cũng là đệ thất trọng. Yêu cầu không thể bảo là không cao. Diệp Hy Văn tiền thân tư chất thường thường, năm nay 18 tuổi, nhưng là tu vi lại cũng chỉ là vừa vặn tu luyện tới đệ tam trọng hậu kỳ thôi, loại này thành tích mặc dù không tính kỳ kém, bất quá cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Diệp Hy Văn cũng chỉ là một nguyên trong tông cửa đệ tử bên trong rất phổ thông một cái, đệ tử nội môn mặc dù không thể so với đệ tử hạch tâm tôn quý, nhưng là cũng không giống đệ tử ngoại môn bình thường địa vị thấp, lại thêm phụ thân của hắn chính là một nguyên trong tông trưởng lão, bởi vậy ngày bình thường hắn qua cũng coi như không tệ. Bất quá hắn cũng không tính được rất được coi trọng. Diệp Hy Văn tiền thần tư chất quá mức phổ thông, hậu thiên tam trọng hậu kỳ tại nội môn đệ tử bên trong cũng chỉ có thể xem như ở giữa, nhất là cùng hai cái ca ca tỷ tỷ so sánh, thì càng là như vậy. Đại ca của hắn Diệp Phong năm nay bất quá là 21 tuổi, cũng đã là hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, là trong tông siêu cấp thiên tài, mà hắn nhị tỷ Diệp Như Tuyết chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi nhiều, cũng đã là hậu thiên thất trọng tồn tại. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên không thế nào nhận chú ý. San sát. Diệp Hy Văn sau lưng trong rừng cây truyền đến một trận tiếng xào xạc, một cái 17-18 tuổi cầm y lìa bản từ bụi cây sau thoăn đi ra. Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười, người này tên là Vương Liệt, là hắn từ nhỏ đến lớn hảo hữu, trong nhà là Thanh Phong Sơn hạ Thanh Phong trấn bên trên một nhà gia đình giàu có, cùng một nguyên tông có rất sâu quan hệ, Vương Liệt tự tiểu cũng liền bị đưa lên núi học võ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Đương nhiên, hai người bọn hắn thiên phú tám lạng nửa cân, Diệp Hy Văn là tam trọng hậu kỳ, Vương Liệt cũng liền so Diệp Hy Văn mạnh hơn một chút mà, tam trọng đỉnh phong, đây cũng là hai người một mực chỗ rất tốt nguyên nhân. Sát trời đã trễ rồi, ngươi không hay về nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Diệp Hy Văn cười hỏi. Đây không phải không yên lòng ngươi a? Vương Liệt cười hắc hắc nói ra, ngươi gần nhất luôn là lạ, lại nhại. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì? Diệp Hy Văn nói ra, đơn giản chính là từ địa cầu xuyên qua tới có chút không thích đứng thôi. Ngươi bây giờ chính là muốn đột phá đến tứ trọng thời điểm then chốt, còn không tranh thủ thời gian bế quan. Diệp Hy Văn nói ra, hậu thiên tam trọng chỉ có thể coi là trong nội môn đệ tử phổ thông nhưng là hậu thiên tứ trọng liền xem như trong nội môn đệ tử tinh anh, mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng là địa vị đều khác nhau một trời một vực. Hắc hắc, ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này, ta dự định bế quan, đại khái muốn một đoạn thời gian. Bất quá ngươi gần nhất lại nhảy ta có chút yên lòng không xuống. Vương Liệt có chút bận tâm nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra, từ nhỏ cùng Diệp Hy Văn cùng nhau lớn lên, mặc dù hai người nhất quán cãi nhau ở Mỹ, nhưng lại là phi thường quan tâm hắn người huynh đệ này, đương nhiên hắn mãi mãi cũng nghĩ không ra, huynh đệ của hắn đã thay người. Yên tâm đi thôi, ta còn có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta đang ngồi một hồi liền đi. Vậy được rồi, đừng quá muộn, coi chừng đụng phải yêu thú. Vương Liệt đinh chúc đạo. Một nguyên tông tọa lạc tại Thanh Phong Sơn bên trong, trên núi rất là có một ít hung manh yêu thú, những yêu thú này đều là có được yêu lực hung thú, so với bình thường mãnh thú đều mạnh hơn nhiều hơn, chỉ có võ giả mới có thể cùng bọn hắn địch nổi. Ân, ta đã biết. Diệp Hy Văn gật đầu. Mặc dù nói, nơi này là một nguyên tông phụ cận địa khu, sẽ không yêu thú, nhưng là cũng là một cọc chuyện phiền phức, mà lại bạn nhất có một cái kia không theo lẽ thường ra bài yêu thú mạnh mẽ chạy đến, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Trên núi này yêu thú nhiều lắm, hắn cũng không thể không phòng, một nguyên tông sở dĩ tọa lạc tại dạng này trên một ngọn núi, chính là vì trấn nhiếp trong núi rất nhiều yêu thú, để tránh cho yêu thú xuống núi nhiều dân, mặc dù không có khả năng ngăn trở tất cả yêu thú, chắc chắn sẽ có một hai con cá lọt lưới, bất quá dưới núi trên tiểu trấn cũng là có võ quán tồn tại, bên trong tập võ cường thân võ giả cũng là không ít, bởi vậy đến cũng không có gì. Bởi vì quan hệ như vậy, cho nên một Nguyên Tông đệ tử ở bên ngoài luôn luôn được người tôn kính, ở phương diện này 50 dặm phạm vi bên trong, đi đến chỗ nào đều là bị người coi trọng mấy phần. Vương Liệt nói xong, liền xoay người rời đi, mặc dù dáng người to mọng, nhưng là đến cùng là người luyện võ, động tác nhẹ nhàng, rất nhanh liền biến mất tại trong bụi cây. Diệp Hy Văn lại ngồi một hồi, đang muốn rời đi, đột nhiên liếc thấy trong hồ nước, hào quang năm màu một trận cùng thiểm, trong khoảnh khắc đó bao trùm hồ nước, lập tức lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Hy Văn rất là nghi hoặc, tại sao có thể có ngũ thải quang mang, chẳng lẽ là bên trong có cái gì dị bảo không thành? Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn có chút hưng phấn lên, nếu quả thật có cái gì dị bảo, vậy liền thật phát đạt. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Hy Văn liền một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, không ngừng lặn xuống, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Diệp Hy Văn thủy tính đều là rất không tệ. Diệp Hy Văn từ từ lặn xuống, từ từ tiếp cận giữa hồ, đây vốn chính là một cái rất phổ thông hồ nước, không có cái gì trong nước yêu thú tồn tại, nếu không, cứ như vậy gần vị trí, sớm đã bị một Nguyên Trong Tông cao thủ cho diệt trừ, bởi vậy Diệp Hy Văn cũng không sợ gặp được yêu thú nào gặp nguy hiểm. Diệp Hy Văn đang đuổi bên trong mở to mắt, chỉ gặp trong giữa hồ, một đoàn không lớn ngũ thải quang mang lặng lặng nằm, đúng vậy, Diệp Hy Văn cảm giác chính là nó nằm ở nơi đó. Diệp Hy Văn không có cảm giác được có nguy hiểm nào đó, chỉ cảm thấy rất là bình thản, lập tức từ từ lặn xuống, tới gần. Diệp Hy Văn vươn tay, liền muốn đem cái kia một đoàn ngũ thải quang mang tóm vào trong tay, đột nhiên cái kia một đoàn ngũ thải quang mang phát ra kịch liệt hào quang chói sáng, sau đó trong chốc lát nhảy tốt vào Diệp Hy Văn trong thân thể. Diệp Hy Văn quá sợ hãi, lại xem xét, chỉ gặp giữa hồ kia bên trong cái kia một đoàn ngũ thải quang mang đã biến mất không thấy. Diệp Hy Văn vội vàng nổi lên xuất thủy mặt, bơi đến bên bờ, không được thở hổn hển, còn có chút chưa tỉnh hồn, kiểm tra một chút toàn thân, phát hiện không ít cái gì, lúc này mới yên tâm xuống tới. Dùng chân khí bốc hơi giọt nước, đang muốn trở về, Diệp Hy Văn đột nhiên phát hiện, trong đầu của hắn xuất hiện một mảnh không gian đặc thù, tối tăm mờ mịt. Đây là một cái rất quỷ dị tình huống, rõ ràng chỉ có tiên tiên cảnh giới mới có thể nội thị, nhìn thấy thân thể của mình mỗi một tấc mạch máu, nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Hy Văn có thể cảm giác được trong đầu của mình có một cái rất không gian thần bí. Diệp Hy Văn phát hiện chỉ cần ngưng thần, liền có thể cảm giác được có dạng này một chỗ không gian tồn tại. Diệp Hy Văn càng nghĩ càng thấy đến, đây hết thể quá quỷ dị, cũng không dám tại cái hồ này bên trong ở lâu, vội vàng một đường chạy vội, về tới tiểu viện của mình rơi bên trong, thậm chí cũng không kịp cùng cha mẹ của hắn chào hỏi. Thanh Phong Sơn bản đến liền rộng lớn không gì sánh được, mà một Nguyên Tông chiếm diện tích cũng là phi thường rộng khác không nhiều, chính là đất nhiều phòng ở nhiều, lại thêm Diệp Không Minh cũng là một Nguyên Trong Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, Diệp Hy Văn tự thành năm đằng sau cũng được chia một chỗ nương tựa phụ mẫu trạch viện tiểu viện. Diệp Hy Văn chưa tỉnh hồn trở lại trong phòng của chính mình, lúc này trời đã hoàn toàn đen kịt. Diệp Hy Văn ngưng thần, hết sức chăm chú, lập tức cái kia không gian đặc thù lại một lần xuất hiện ở Diệp Hy Văn trong đầu. Diệp Hy Văn không có giống thường ngày như thế vừa chạm vào tức bung lòng tâm thần, mà là tiếp tục ngưng thần. Đông dưng, Diệp Hy Văn mắt tối sầm lại, đột nhiên xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong. Diệp Hy Văn lập tức kinh hãi, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nơi này không phải địa phương khác, mà là trong đầu của hắn vùng không gian kia bên trong. Trong khoảng thời gian này đến, hắn nhìn thấy quá nhiều lần, bởi vậy rất nhanh liền nhận ra. Hẳn là sẽ không là toàn bộ đều tiến đến, có thể là một bộ phận nguyên thần tiến đến, nhưng là chỗ không gian này có làm được cái gì, trước mắt hắn cũng không biết. Bất quá rất nhanh, Diệp Hy Văn liền phát hiện một vấn đề, bởi vì hắn ra không được, nơi này căn bản cũng không có lối ra, vô luận như thế nào đi, đều là tại một mảnh hỗn độn bên trong, cảnh trí xung quanh cũng đều là không khác nhau chút nào. Chương 2. Hậu Thiên Tứ Trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hy Văn cũng từ bỏ phải đi ra ngoài ý nghĩ, lập tức có chút đột trí, sẽ không phải mới xuyên qua tới, liền sẽ bị vây ở chỗ này cả một đời đi. Mặc dù Diệp Hy Văn không có nghĩ qua vừa đến đã xưng bá thế giới tuyệt thế vô địch cái gì, vậy cũng là méo mó tiểu thuyết mà thôi, hắn suy nghĩ đầu tiên chính là tự vệ, sau đó đem tất cả sỉ nhục cũng còn trở về, nhưng là cũng không muốn cả một đời đều bị vây ở chỗ này. Lại qua hồi lâu, Diệp Hy Văn thật sự là rất nhàm chán, đành phải bắt đầu luyện nội công. Thế giới này võ công chia làm võ kỹ cùng nội công hai cái bộ phận, hắn hiện tại chỉ có hậu thiên tam trọng, còn không có đệ tứ trọng, mà dựa theo trong tông quy củ, đệ tứ trọng trước tiên là không cho phép tu luyện võ kỹ, nguyên nhân rất đơn giản, võ đạo tu hành trong vòng công làm căn bản, nội công không làm nổi, vậy đời này con cũng không có cái gì thành tựu, mà võ đạo tiền tam trọng là đặt nền móng dai. Đoạn, hắn phát hiện, trừ bỏ bị vây ở chỗ này bên ngoài, mặt khác hết thảy đều cùng lúc ở bên ngoài giống nhau như lúc. Bất kể như thế nào, chỉ có lấy bất biến ứng và biến, tu luyện nội công, tăng lên thực lực của mình, cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích thời gian. Hắn hiện tại tu luyện bộ công pháp này, tên là Minh Ngọc Công, tổng cộng chia làm tầng 10, là trong tông số ít có thể một đường tu hành đến tiên tiên cảnh giới nội công, cũng là toàn dựa vào Diệp Không Minh trưởng lao thân phận, Diệp Hy Văn mới có thể tu hành đến bộ công pháp này. Bộ công pháp này phi thường bình thản, chính là bình hòa nhất bất quá. Đột nhiên phát hiện, đối với Minh Ngọc Công cảm ngộ thế mà không ngừng xông lên đầu, nếu như nói trước kia cảm ngộ tốc độ là dòng suối nhỏ tốc độ, như vậy hiện tại Diệp Hy Văn cảm ngộ tốc độ, tuyệt đối là trường giang hoàng hạ, trào lên không thôi. Vô tận cảm ngộ đem Diệp Hy Văn lấp đầy, để hắn như si như say một lần lại một lần vận chuyển lấy chân khí, tu luyện Minh Ngọc Công. Cũng không biết đi qua bao lâu. Vâng. Diệp Hy Văn đông nhiên giật mình tỉnh lại, mở to mắt, phát hiện chính mình lại xuất hiện tại trong phòng của mình mà không phải cái kia hỗn độn không gian, trời bên ngoài đã tảng sáng. Diệp Hy Văn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi không gian kia chẳng lẽ chỉ là mộng cảnh a? Nhưng là tại cái kia không gian hỗn độn bên trong cảm ngộ nhưng lại là cực kỳ rõ ràng, căn bản không giống như là giả. Đột nhiên, Diệp Hy Văn phát hiện, hắn gầy gò trên thân thể bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân đều là một chút màu đen tạp chất, đây đều là dấu ở trong thân thể một chút tạp chất, hậu thiên cửu trọng, mỗi một lần đột phá đều sẽ bài xuất một chút tạp chất, mai cho đến bài trừ sạch sẽ, thân thể không minh đằng sau, mới có thể thử đả thông hai mạch nhâm đốc, từ hậu thiên trở về tiên thiên. Đây là đột phá nhất trọng hiện tượng à, tại sao có thể như vậy? Diệp Hy Văn kinh ngạc không thôi, chính hắn tính toán, lấy hắn tình huống muốn sau khi đột phá trời tứ trọng, tối thiểu còn cần non nửa năm dáng vẻ chừng, dù sao thiên tư của hắn cũng liền còn tại đó mà thôi. Nhưng là lúc này mới tại hỗn độn trong thời gian chờ đợi một đêm thời gian thế mà đã luyện đến đệ tứ trọng. Khó trách, dựa theo trí nhớ của đời trước, bình thường coi như Minh Ngọc công luyện một lần cũng đều khó có một chút cảm ngộ, nhưng là vừa rồi tại trong không gian diễn luyện Minh Ngọc công thời điểm, đại lượng cảm ngộ cùng tin tức tràn vào trong đầu, so với tại trong hiện thực thôi diễn tốc độ đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Nếu là như vậy, có không gian đặc thù này trợ giúp, võ học gì tại Diệp Hy Văn trong mắt cũng sẽ không tiếp tục là bí mật, thông qua tại không gian đặc thù này bên trong diễn luyện, Diệp Hy Văn có thể rất nhanh nắm giữ võ học tinh túy. Diệp Hy Văn đấm ra một quyền, lập tức chấn không khí một trận bạo liệt chấn động, một cỗ kình ở trong thân thể hắn du đãng, lực lượng toàn thân không còn là di vãng như thế phân tán tại toàn thân, mà là vận thành một cỗ kình, so với trước kia, đơn giản không thể so sánh nổi. Hậu thiên cửu cảnh ở trong, đệ nhất trọng võ giả, đấm ra một quyền có thể có 50 cân, đệ nhị trọng chính là 100 cân, đệ tam trọng chính là 200 cân, các loại đột phá đến đệ tứ trọng, liền có thể một hơi gia tăng đến 500 cân. Hậu thiên đệ tứ trọng là cái thứ nhất đường ranh giới, đạt tới hậu thiên tứ trọng đằng sau, lực lượng đạt tới 500 cân, cũng chính là một đầu mãnh hổ chí lực, uy mãnh cực kỳ. Một nguyên trong tông cũng không hạn chế môn hạ đệ tử nhất định phải tu luyện dạng gì công pháp, bởi vì một nguyên trong tông công pháp bản thân liền nhiều vô số, mỗi cái đệ tử đều có thể tìm tới thích hợp bản thân công pháp. Liền xem như bên ngoài lấy được công pháp cũng không cấm chỉ, ngược lại chỉ cho rằng đây là đệ tử nơi cơ duyên. Càng quan trọng hơn là, nhục thể của hắn trải qua cái kia ánh sáng năm màu cải tạo đằng sau, kinh mạch làm lớn ra vô số lần, nếu như nói trước kia Diệp Hy Văn kinh mạch là dòng suối nhỏ lời nói, như vậy cải tạo đằng sau kinh mạch chính là trường giang hoàng hà, chân khí ở trong đó tuôn trào không ngừng. Bộ dạng này Diệp Hy Văn một ngày tu luyện đều sánh được người khác rất nhiều ngày thành quả tu luyện, mà lại bình thường công pháp uy lực cùng trong nháy mắt có thể phát ra chân khí số lượng có quan hệ trực tiếp, Diệp Hy Văn kinh mạch so người bình thường đều muốn rộng lớn rất nhiều, chiêu thức giống nhau tại Diệp Hy Văn trong tay cũng xa so với những người khác lợi hại hơn nhiều. Diệp Hy Văn lực lượng bây giờ trực tiếp đột phá đến 570 cân. Diệp Hy Văn lập tức đại hỉ, có không gian đặc thù này trợ giúp, hắn mới có thể trổ hết tài năng, trở nên nổi bật. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn liền không lại trì hoãn, lập tức liền nguyên địa tại một chiếc bàn đá xanh lên mâm ngồi xuống, ngưng thần chăm chú. Quả nhiên, không gian thần bí kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng là lần này, vô luận Diệp Hy Văn làm sao hết sức chăm chú, đều rốt cuộc vào không được bên trong không gian kia. Diệp Hy Văn có chút kỳ quái, tại sao có thể như vậy, vừa rồi có thể vào, bây giờ lại không thể đi vào. Đông dưng, Diệp Hy Văn phát hiện, trên người mình chân khí thế mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ không thấy, lập tức kinh hãi, vừa rồi chân khí của hắn hay là đầy làm sao có thể đột nhiên liền biến mất. Ta hiểu được. Diệp Hy Văn đột nhiên nói ra, hắn đột nhiên nghĩ đến, sẽ không phải muốn ở trong không gian này diễn luyện công pháp, liền phải tiêu hao chân khí, hoặc là nói năng lượng đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì hắn hiện tại vào không được không gian kia, mà lại vừa rồi trong lúc bất chợt từ bên trong không gian kia đi ra, chỉ sợ cũng chính là bởi vì chân khí bị tiêu hao hầu như không còn quan hệ đi. Trong sân, Diệp Hy Văn lấy ra chính mình tất cả gia sản, 10 khối linh thạch hạ phẩm, đây là Diệp Hy Văn tất cả gia sản, trong thế giới này tinh thạch gọi là linh thạch, mỗi một khối trong linh thạch đều ẩn chứa có tương đương linh khí, chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch cực phẩm. Võ giả có thể hấp thu trong linh thạch linh khí dùng để tu luyện, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung chân khí của mình. Nếu như chỗ không gian này muốn suy diễn công pháp đúng là muốn tiêu hao năng lượng nói, như vậy dùng linh thạch cũng là có thể. Diệp Hy Văn hấp thu trong linh thạch linh khí, chuyển hóa thành chân khí, sau đó ngưng thần tinh khí, một cái kia không gian đặc thù lại lần nữa xuất hiện, Diệp Hy Văn tiếp tục ngưng thần, quả nhiên như là Diệp Hy Văn suy nghĩ như thế, nhất cử liền tiến vào không gian kia. Chương 3. Tàng thư các bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, lần trước Diệp Hy Văn toàn bộ tinh thần đều tiến nhập bên trong không gian kia, hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể tình huống, nhưng là bây giờ lại có thể đồng thời cảm giác được bên ngoài thân thể tình huống, cảm giác tựa như là nhất tâm lưỡng dụng. Đồng thời có hai cái chính mình bình thường. Diệp Hy Văn cũng không lãng phí thời gian, lập tức khống chế không gian đặc thù bên trong thần niệm bắt đầu tu luyện Minh Ngọc công, lập tức vô số tin tức lập tức dâng lên trong lòng, trong hiện thực tu vi cũng tại liên tục đột phá. Diệp Hy Văn lập tức đại hỉ, xem ra chính mình suy đoán không có sai. Diệp Hy Văn ngừng lại, từ không gian thần bí kia bên trong đi ra, tu luyện Minh Ngọc công sự tỉnh trước để qua một bên, bây giờ còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là chọn trước tuyển võ kỹ, một võ giả nếu như không biết võ kỹ, vậy còn tính thế nào bên trên là một võ giả? Nhất là cùng địch nhân vật lộn thời điểm, không biết võ kỹ căn bản lại không được, chỉ có nội công mà không có võ kỹ, chỉ có thể là bị người hoàn ngược hạ trạng. Trời đã sáng, Diệp Hy Văn trải đầu rửa mặt một chút, tiến về phụ mẫu trong sân ăn điểm tâm. Đây là Diệp gia thói quen, cho dù là Diệp gia ba đứa hải tử đã trưởng thành dọn ra ngoài ở, nhưng là nếu như không ở nhà còn chưa tính, ở nhà ba bữa cơm tất nhiên là cùng một chỗ ăn. Diệp Hy Văn đến thời điểm, phụ mẫu cùng ca ca tỷ tỷ đều đã đến đông đủ, liền chờ hắn một cái. Đêm qua ngay cả cơm tối cũng chưa trở lại ăn, người đã đi đâu? Diệp Không Minh hỏi. Diệp Không Minh là một cái khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên. Hải Nhi đi tu luyện. Diệp Hy Văn tự nhiên không dám đem không gian thần bí kia sự tình đều tuôn ra, ta muốn nói cho phụ thân một tin tức tốt. Diệp Không Minh trong mắt lóe lên một tia kỳ quái thần sắc, hỏi, tin tức tốt gì? Đúng vậy a, mau nói, tiểu đệ, chuyện gì tốt a? Diệp Hy Văn nhị tỷ, Diệp Như Tuyết liền vội vàng hỏi, nàng trời sinh một bộ mặt em bé, mặc dù đã vượt qua 20 tuổi nhưng là cũng liền cùng 15-16 tuổi không sai biệt lắm, nhìn xem so Diệp Hy Văn còn nhỏ. Nghe vậy đại ca Diệp Phong cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Hy Văn, Diệp Phong khuôn mặt cực giống Diệp Không Minh, tựa như là tuổi trẻ bạn Diệp Không Minh, tuấn lãng bề ngoài phối hợp một thân áo trắng, nhìn sang tiêu sái không gì sánh được. Huynh muội ba người niên kỷ không kém nhiều, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Diệp Hy Văn mẫu thân Hạ Xuân Tuyết mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng là nhiều năm sống an nhàn sung sướng, tăng thêm người mang võ công, có thuật chú nhan, nhìn qua, bất quá là chừng 20 thôi, chỉ là mỉm cười nhìn xem cả một nhà, mặc dù Diệp Hy Văn chỉ là con nuôi, nhưng là trong lòng nàng lại cùng thân tử không khác. Ta muốn học võ kỹ. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói. Học võ kỹ, ngươi đột phá đến tứ trọng. Diệp Không Minh sững sờ, lập tức kịp phản ứng nói ra, lại quét Diệp Hy Văn một chút, lập tức sáng tỏ. Không sai. Diệp Không Minh cũng không có cảm thấy có cái gì, dù sao nguyên bản Diệp Hy Văn chính là đệ tam trọng hậu kỳ thực lực, hiện tại đột phá đến đệ tứ trọng cũng không có gì kỳ quái. Bất quá hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Diệp Hy Văn là trong một đêm từ đệ tam trọng hậu kỳ đột phá đến đệ tứ trọng. Hạ Xuân Tuyết cũng là cười gật gật đầu, mặc dù chỉ là từ hậu thiên tam trọng đột phá đến hậu thiên tứ trọng, nhưng là Diệp Hy Văn mỗi một điểm tiến bộ nàng đều rất mừng rỡ. Người một nhà đều rất mừng rỡ, cũng không có cảm thấy có cái gì, bởi vì vô luận là Diệp Phong hay là Diệp Như Tuyết đột phá tốc độ đều so Diệp Hy Văn nhanh hơn nhiều. Diệp Hy Văn lúc này đột phá rất bình thường. Chờ một chút ăn cơm, Hải Nhi liền muốn đi tàng thư các chọn lựa võ kỹ. Diệp Hy Văn vừa cười vừa nói, dựa theo một nguyên tông quy củ, đột phá đến hậu thiên tứ trọng đằng sau, liền có thể tiến tàng thư các chọn lựa một bản võ kỹ, bất quá chỉ có thể là sơ cấp võ kỹ, lần này chọn lựa võ kỹ đều là miễn phí, cũng chỉ có lần này, về sau nếu như còn muốn học tập võ công gì lời nói, nhất định phải lấy điểm tích lũy đến đổi, những điểm tích lũy này là tất cả tông môn đều có, bình thường đều là dùng các loại công lao hoặc là thiên tài địa bảo đến hối đoái. Ân, đi thôi, bất quá võ kỹ này ngươi phải thật tốt chọn lựa, hiện tại ngươi hay là đặt nền móng giai đoạn, không có khả năng tuyển quá nhiều võ kỹ, cho nên tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều đem dùng môn võ kỹ này. Diệp Không Minh nói ra. Một môn võ kỹ từ bắt đầu học tập đến cuối cùng luyện tới đại thành, người bình thường nói ít đều muốn 10 năm trở lên, dù là chỉ là một môn sơ cấp võ học, liền xem như thiên tài, cũng cần 1-2 năm thời gian. Diệp Không Minh có ý tứ là tham thì thâm, một môn võ kỹ luyện đến đại thành uy lực đều là không thể khinh thường, nếu như còn không có tu luyện tới đỉnh phong liền không ngừng học tập lời nói, cuối cùng chỉ có thể là tham thì thâm, mọi thứ sẽ, mọi thứ tùng. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, Hải Nhi biết. Diệp Hy Văn biết, Diệp Không Minh là lão thành lưu quốc nói như vậy, đối với tham thì thâm đạo lý, hắn cũng là biết đến. Hải Nhi còn có một chuyện muốn nói. Diệp Hy Văn hỏi. Nói đi. Diệp Không Minh trên mặt phát ra dáng tươi cười, Diệp Hy Văn đột phá, trong lòng của hắn một rất là cao hứng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hải Nhi muốn tiến vào Thanh Phong Sơn hậu sơn bên trong tu hành, mau chóng củng cố cảnh giới trước mắt, cũng là vì tôi luyện võ kỹ. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn nghĩ qua, nội công có thể tại địa phương an tĩnh tu luyện, nhưng là võ kỹ, vẫn là phải tại bác đấu bên trong, mới có thể hiểu rõ tinh túy, mới có thể phi tốc tiến bộ. Huống chi, nếu như hắn muốn dùng không gian thần bí kia tu luyện, như vậy thì càng không thể để cho người khác nhìn thấy. Có thể. Diệp Không Minh gật gật đầu, mặc dù có chút không yên lòng, bất quá Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết lúc đó đột phá đến đệ tứ trọng thời điểm, cũng là liền tiến vào Thanh Phong Sơn bên trong tu luyện, khi đó niên kỷ so Diệp Hy Văn đều muốn ít hơn nhiều. Đến qua điểm tâm đằng sau, trời đã sáng hẳn, Diệp Hy Văn một mình tiến về một nguyên trong tông tàng thư các. Tàng thư các là một nguyên tông trọng yếu nhất địa phương một trong, bởi vì những bí tịch này đại biểu là một nguyên tông truyền thừa, một nguyên tông có thể sừng sững Thanh Phong Sơn mấy trăm năm, tất cả đều là dựa vào những bí tịch này mới có thể cam đoan một nguyên tông truyền thừa quần quần không dứt. Thời gian còn sớm, Diệp Hy Văn đến tàng thư các thời điểm, giống như quá khứ, tàng thư các cửa ra vào chỉ có một cái bích lý lão giả nằm tại một cái trên ghế xích đu, nhìn xem một bản ố vàng cổ tịch, rất là nhàn nhã. Diệp Hy Văn tiền thân trước kia liền thường xuyên sẽ đến trong tàng thư các, trong tàng thư các không chỉ có bí tịch, tàng thư các lầu một bên trong đều là một chút các quốc gia địa lý tri a, chuyện lạ bí văn loại hình, các loại thư tịch đều có, trong đó càng là đã bao hàm vô số cùng tu luyện có liên quan, không quan hệ nội dung. Diệp Hy Văn tiền thân thường xuyên đến nơi đây mượn xem phương diện này thư tịch, qua nhiều năm như thế, Diệp Hy Văn cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức. Nguyên bác, rất nhiều thế hệ trước võ giả đoán chừng biết đến cũng không bằng Diệp Hy Văn nhiều như vậy. Diệp Hy Văn xuyên qua tới trong khoảng thời gian này, vì mau sớm biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này, cũng không ít đến bên này. Bởi vậy đối với nơi này cũng là không xa lạ gì. Chương 4. Chọn lựa công pháp lầu 2 trở lên mới là liên quan tới võ học tàng thư các, tổng cộng chia làm tầng 5, lầu 1 bên trong đều là một chút sách giải trí, lầu 2 bên trong đều là một chút sơ cấp công pháp, lầu 3 là trung cấp công pháp, lầu 4 bên trong là cao cấp công pháp, mà lầu 5 bên trong để đó một nguyên trong tông số ít mấy quyển tiên tiên cấp bậc công pháp. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Hy Văn cũng không biết đối phương tên gọi là gì, bất quá người người đều gọi hô hắn là Mạc lão, mặc dù không biết hắn thân phận là gì, nhưng là nghĩ đến cũng là một nguyên trong tông tiền bối, cho nên mỗi lần Diệp Hy Văn gặp hắn lúc, đều rất là cung kính. Diệp tiểu tử tới, lần này cần nhìn cái gì sách a? Kinh sử hay là địa lý trí? Mạc lão để sách xuống, tràn đầy hòa ái nụ cười nói ra, đối với Diệp Hy Văn hắn cảm nhận hay là rất không tệ, không chỉ có khiêm tốn hữu lễ, càng quan trọng hơn là, đầu năm nay, nguyện ý tính hạ tâm nhìn vài cuốn sách đích sắc rất ít người thế hệ trẻ tuổi đều lộ ra táo bạo rất. Mạc lão, ta hôm nay tới là muốn mượn võ kỹ loại sách. Diệp Hy Văn nói ra. Võ kỹ? Mạc lão trong mắt không hiểu tinh quang lóe lên, ngươi quá đáng rồi tứ trọng. Không sai, không sai, ha ha ha. Mạc lão thoải mái cười to, là thật đem Diệp Hy Văn xem như là thế hệ con cháu. Đã ngươi là đến chọn lựa công pháp bất quá tập võ phải tránh không thể hàm hố, vẫn là phải phù hợp chính mình cho thỏa đáng. Mạc lão nói ra, mặc dù mỗi một cái tới đây chọn lựa bí tịch đệ tử, hắn đều sẽ như thế nói, nhưng là đối với Diệp Hy Văn lại là dị thường chăm chú. Rất nhiều người trẻ tuổi tại ngay từ đầu luôn luôn muốn học cái ý nghĩ này học cái kia, không nắm được chú ý, thậm chí có ít người tự cho là thiên phú cao tuyệt, có thể hết thảy đều học, kết quả cuối cùng chỉ có thể là vẽ hổ không thành phản loại chó, vẹn vẹn học được cái ra lông thôi. Nói như vậy, ngược lại không bằng những cái kia chỉ chuyên công một môn võ kỹ người. Đa tạ Mạc lão nhắc nhở, tiểu tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Diệp Hy Văn đối với Mạc lão lời nói là rất tán thành, đồng thời thật sâu không người chào lấy cảm tạ. Tập võ liền cùng đọc sách một dạng, không có khả năng một bước lên trời. Trước kia lúc đi học, Diệp Hy Văn cũng là thừa hành một bản đọc xong đọc thấu mới có thể bắt đầu đọc mặt khác một bản. Lời như vậy, khả năng đồng dạng đều là trong thời gian nhất định đọc xong rất nhiều bản, nhưng là Diệp Hy Văn so với cái kia mấy quyển đồng thời học người muốn thông thấu nhiều hơn. Tốt, lão giả ta cũng không nhiều lời, chính ngươi vào xem một chút đi. Mạc lão khoát khoát tay, nằm bật xuống trên ghế xích đu, lại nhìn lên sách đến. Diệp Hy Văn đi vào trong tàng thư các, đã sớm cảm thấy cái này Mạc lão là sâu không lường được. Đương nhiên là chỉ thân phận này, một nguyên tông tàng thư các là bực nào địa phương trọng yếu, làm sao có thể tùy tiện phái một cái lao già chồng coi như xong, ngay cả cái thủ vệ đều không có. Bất quá trước kia Diệp Hy Văn nóng lòng tra rõ ràng tình huống của cái thế giới này, mỗi lần tới hướng đều là vội vàng, cho nên cũng không có đi xem cái này Mạc lão đến cùng trên người có không có cái gì công phu bản thân, nhưng là hiện tại xem xét, nhưng vẫn là phổ thông lão đầu dáng vẻ, nhưng là phổ thông lão đầu làm sao lại được phái tới thủ tàng thư các, còn không có mặt khác hộ vệ, nói rõ cao tầng đều rất tín nhiệm Mạc lão. Như vậy thì chỉ có một khả năng Mạc lão thực lực căn bản chính là sâu không lường được, cao đến hắn cũng căn bản không nhìn ra trình độ. Mà lại nó thân phận độ cao cũng là có thể suy đoán, chỉ là không biết hắn cao như vậy thân phận tại sao phải cam nguyện đến thủ tàng thư các, mặc dù tàng thư các tại một nguyên tông cũng là rất trọng yếu địa phương, nhưng là đến cùng không có quá nhiều thực quyền. Bất quá Diệp Hy Văn cũng không có đi nghĩ lại, dù sao cũng không phải địch nhân, tương phản Mạc lão đối với hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Một nguyên tông tàng thư các tàng thư không ít, bất quá lại phân loại cất kỹ, trong đó ít nhất là cơ sở cùng tiên tiên hai loại. Tiên thiên cấp bậc võ kỹ là bởi vì khó mà thu thập, mà cơ sở võ kỹ lại là không cần thiết quá nhiều, quyền pháp, trường pháp, thối pháp cái gì tất cả mấy loại liền tốt, dù sao chỉ là đặt nền móng tương lai chân chính đối địch, dùng đến cơ sở võ kỹ sát suất cũng nhỏ, rèn luyện thân thể cũng không cần nhiều như vậy. Cơ sở võ kỹ, nắm giữ mấy loại còn kém không nhiều lắm, đơn giản chính là cái gì cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp loại hình. Cho nên Diệp Hy Văn hay là đem ánh mắt nhìn về hướng sơ cấp võ kỹ, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất không hề nghi ngờ là buôn lôi thủ, trước đó gặp qua đại ca hắn Diệp Phong tu luyện buôn lôi thủ, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Buôn lôi thủ lớn nhất tốc độ chính là nhanh, thật nhanh, uy lực cũng phi thường lớn, bất quá mặc dù là sơ cấp, nhưng là luyện tới lại thành, uy lực cũng là khá không tệ, buôn lôi thủ luyện đến cực hạn mỗi lần trong khi xuất thủ đều có thể dẫn phát 9 tiếng lôi minh. Chính là buôn lôi vang 9 lần. Diệp Hy Văn không có tại lầu 1 dừng lại mà là trực tiếp liền lên lầu 2, chỉ gặp tại lầu 2 cùng lầu 1 ở giữa thang lầu bên trong có một cái mắt trần có thể thấy màn mỏng, Diệp Hy Văn xuyên qua, chỉ cảm thấy một cỗ lực cản trở ngại lấy Diệp Hy Văn đi lên, bất quá Diệp Hy Văn hay là rất thuận lợi đi tới. Diệp Hy Văn biết, loại này màng mỏng chính là vì phòng ngừa thực lực không đủ đệ tử cứng rắn muốn xông tới đến, mặc dù hắn lên tới không tính gian nan, nhưng là hắn lại biết, đạo này màng mỏng thiết trí xảo diệu, có hậu thiên tứ trọng trở lên thực lực đều có thể thông suốt, không có hậu thiên tứ trọng thực lực đều là lên không nổi. Diệp Hy Văn đối với buôn lôi thủ cảm thấy rất hứng thú, thế là rất mau tìm đến buôn lôi thủ, nhìn lại, buôn lôi thủ cùng đặc điểm lớn nhất thì là duy khoái bất phá. Diệp Hy Văn đã tuyển định lật ra buôn lôi thủ bí tịch, đem cả quyển nội dung đều con xuống tới, trong này bí tịch đều là không thể mang đi ra ngoài bất quá có thể sao chép, nhưng là Diệp Hy Văn không có mang giấy bút tới, gánh vác cũng là cho phép, dù sao đem bí tịch dò xét mang về cũng muốn cóng cho nên rất nhiều người đều dứt khoát lựa chọn ngay tại bên này con sau đó trở về. Lại qua gần nửa canh giờ, Diệp Hy Văn con xuống tới bí tịch đằng sau, buông xuống buôn lôi thủ bí tịch, không có tiếp tục xem tiếp, mà là trực tiếp đi xuống lầu, trừ tàng thư các. Mạc lão hay là tại nhàn nhã nhìn xem quyển cổ tịch kia, gặp Diệp Hy Văn đi ra liền vừa cười vừa nói, "Chọn tốt." Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, "Ân, tiểu tử tuyển buôn lôi thủ." "Buôn lôi thủ? Quyền bí tịch này không sai." Mạc lão nói ra, "Quyền bí tịch này uy lực cũng là không sai, bất quá đây là trưởng pháp bí tịch, ngươi cũng phải tìm một cơ hội tuyển một bản binh khí bí tịch, không phải vậy cùng người đánh nhau, dù sao cũng hơi ăn thiệt thòi." "Ân." Diệp Hy Văn gật gật đầu. "Muốn chuyên tu mặt khác trưởng pháp hoặc là quyền pháp loại hình tối thiểu cũng muốn đem buôn lôi thủ tu luyện tới thứ 6 vang trở lên, sẽ thêm chủng võ học, không bằng khả năng đặc biệt một hạng, tham thì thâm đạo lý ta nghĩ ngươi là hiểu." "Đa tạ Mạc lão chỉ điểm." Diệp Hy Văn nói ra. Tiểu tử kia trước hết cáo lui. Đi thôi. Mạc lão nhìn Diệp Hy Văn một chút nói ra, lập tức lại tiếp tục nhìn lên ố vàng cổ tịch, nằm chết dí trên ghế xích đu, vẫn là trước sau như một bộ dáng nhàn nhã. Diệp Hy Văn biết hắn nhất quán như vậy, cũng không để ý, quay người liền trở về sân nhỏ của mình. Chương 5. Buôn lôi cửu hưởng chương 5. Buôn lôi cửu hưởng vi liếu sung bảng trong sân, Diệp Hy Văn lấy ra chính mình tất cả gia sản, 10 khối linh thạch hạ phẩm, đây là Diệp Hy Văn tất cả gia sản, sau đó hấp thu trong linh thạch linh khí, chuyển hóa thành chân khí, sau đó ngưng thần tinh khí, một cái kia không gian đặc thù lại lần nữa xuất hiện, Diệp Hy Văn tiếp tục ngưng thần, quả nhiên như là Diệp Hy Văn suy nghĩ như thế, nhất cử liền tiến vào không gian kia. Diệp Hy Văn cũng không lãng phí thời gian, lập tức khống chế không gian đặc thù bên trong thần niệm bắt đầu thôi diễn buôn lôi thủ tinh túy, lập tức vô số tin tức lập tức dâng lên trong lòng. Diệp Hy Văn lập tức vui mừng, xem ra chính mình suy đoán không có sai, không những nội công có thể diễn luyện, liền ngay cả võ kỹ cũng không ngoại lệ. Giải tỏa kết cấu ra đi lôi tay tinh túy, một lần đánh lấy, trong lúc hoảng hốt, giống như nước chảy mây trôi, thu phát tùy tâm. Diệp Hy Văn bắt đầu diễn luyện lên buôn lôi thủ có lôi lệ phong hành, sấm sét vang dội, quỷ công lôi dịu, đất bằng phong lôi bốn chiêu, mặc dù chiêu số không nhiều, nhưng lại là dễ học khó tinh, rất khó luyện đến cực hạn. Ầm ầm. Diệp Hy Văn một trường vô ra, rất nhanh liền đem toàn bộ buôn lôi thủ diễn luyện một lần. Diệp Hy Văn đánh lấy buôn lôi thủ một lần lại một lần, đột nhiên phát hiện, đối với buôn lôi thủ cảm ngộ thế mà không ngừng xông lên đầu, nếu như nói trước kia cảm ngộ tốc độ là dòng suối nhỏ tốc độ, như vậy hiện tại Diệp Hy Văn cảm ngộ tốc độ, tuyệt đối là trường giang hoàng hạ, trào lên không thôi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Hy Văn mỗi phát ra một trường, loáng thoáng vậy mà lộ ra mấy phần lôi minh thanh âm, đây rõ ràng đã là đem buôn lôi thủ luyện đến nhất định tình trạng mới có thể xuất hiện dị tượng. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn khinh quát một tiếng, tay phải thế như chớp giật nổ ra, mang ra vài tiếng buồn bực thanh âm một trường bổ tại một khối cứng rắn trên tấm đá xanh, lập tức khối đá xanh kia tấm bị sinh sinh đập tan, thậm chí trong đó hơn phân nửa càng là trực tiếp hóa thành một phấn. Diệp Hy Văn nhìn một chút hai tay của mình, có chút khó tin nói, không nghĩ tới bất quá là thôi diễn ra buôn lôi thủ tinh túy một phần nhỏ, thế mà có thể đánh ra hai tiếng, tiếp tục thôi diễn xuống dưới, nói không chừng thật có thể trong vòng một tháng đánh ra cựu hưởng cũng rất khó nói. Phải biết, một bộ này buôn lôi thủ, dễ học khó tinh, nhưng là lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào không gian đặc thù linh ngộ, thế mà liền liên tiếp đột phá đến hai tiếng tình trạng. Buôn lôi thủ dễ học khó tinh, bình thường có thể đánh ra hai tiếng đều là tu luyện một năm trở lên lão thủ, về phần nói muốn đánh ra cựu hưởng, rất nhiều người luyện cả một đời đều không đạt được. Diệp Hy Văn trên thân truyền đến lốt bốp giòn vang âm thanh, Diệp Hy Văn trên thân một chút xíu tạp chất màu đen theo mồ hôi, từng điểm bài xuất thân thể, nhục thể của hắn đều càng thêm thuần túy. Diệp Hy Văn phát hiện, theo buôn lôi thủ đột phá đến hai tiếng, lực lượng của mình thế mà tăng trưởng. Diệp Hy Văn lập tức đại hỉ, một quyền đánh ra, không khí đều bị đánh lốt bốt bạo hưởng. Lực lượng của hắn thế mà từ nguyên bản 570 cân, nhất cử đột phá đến 630 cân, trọn vẹn tăng trưởng 60 cân, không nghĩ tới cái này buôn lôi chín tay, mỗi một vang ở giữa thế mà kém nhiều như vậy. Hậu thiên đệ tứ trọng là cái thứ nhất đường danh giới, đạt tới hậu thiên tứ trọng đằng sau, lực lượng đạt tới 500 cân, cũng chính là một đầu mãnh hổ chi lực, uy mãnh cực kỳ. Mà tới được hậu thiên ngũ trọng, lực lượng càng là tiêu thăng, đạt đến 1000 cân, hai hổ chi lực. Không nghĩ tới đem buôn lôi thủ luyện đến tiếng vang thứ hai đằng sau, lực lượng có thể gia tăng nhiều như vậy. Người bình thường tu luyện cũng không có lớn như vậy hiệu quả, bởi vì bọn hắn đều là từng tầng đột phá, nhưng là Diệp Hy Văn không giống mới, hắn là trong vòng một đêm đột phá, bởi vậy lực lượng này tăng trưởng đặc biệt rõ ràng. Ầm ầm. Trời có chút sáng lên, mặt trời mới mọc, Diệp Hy Văn chỗ trong sân nhỏ, Diệp Hy Văn ngay tại không biết mệt mỏi không ngừng diễn luyện lấy buôn lôi thủ, đã diễn luyện suốt cả đêm buôn lôi thủ. Diệp Hy Văn trưởng pháp tròn trịa liên miên, như dòng nước trôi chảy không trở ngại, bởi vì có được không gian đặc thù diễn luyện, cho nên Diệp Hy Văn tu luyện lên trưởng pháp đến, giống như nước chảy mây trôi, hạ bút thành văn, phản phất là cực kỳ rất quen bình thường. Diệp Hy Văn cẩn thận tỉ mỉ một lần đánh lấy buôn lôi thủ, trong cả viện đều là ầm ầm như là sấm nổ bình thường thanh âm, lại một chuyến buôn lôi thủ đánh xuống, Diệp Hy Văn toàn thân đều ướt đẫm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn thân đều có hơi nước bay lên, cơ hồ tựa như là mây mù lượn lờ bình thường. Diệp Hy Văn mỗi đánh một lần buôn lôi thủ, chân khí ngay tại toàn thân đi một lần, Diệp Hy Văn khí huyết liền càng thêm thịnh vượng, lực lượng đều sẽ tăng cường không ít. Ngay từ đầu, hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cơ hồ Diệp Hy Văn mỗi đánh một lần buôn lôi thủ, trên người lực lượng cũng sẽ tăng thêm một cân, càng về sau hiệu quả càng ngày càng yếu, nhưng là mỗi đánh 10 lần buôn lôi thủ, cơ hồ cũng sẽ tăng thêm một cân lực lượng. 3 ngày xuống tới, Diệp Hy Văn lực lượng lại lần nữa tăng lên 240 cân, đạt đến 870 cân. Sấm sét vang dội. Diệp Hy Văn đại giống một tiếng, thế mà một trường đánh ra 4 tiếng lôi bạo âm thanh, nói cách khác, 3 ngày xuống tới, hắn lại luyện nhiều ra 2 tiếng. To lớn lôi bạo âm thanh cùng tại không gian đặc thù thời điểm không khác nhiều. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Diệp Hy Văn khinh tùng đánh ra thứ tư vang, nguyên bản trở ngại mình tiến bộ bình thường, phản phất tại trong nháy mắt đều không tồn tại. Bình thường coi như diễn luyện buôn lôi thủ đánh một lần cũng đều khó có một chút cảm ngộ, nhưng là vừa rồi tại trong không gian diễn luyện buôn lôi thủ thời điểm, đại lượng cảm ngộ cùng tin tức tràn vào trong đầu, so với tại trong hiện thực thôi diễn tốc độ đâu chỉ nhanh gấp trăm lần. Bất quá muốn nói thiếu hụt, cũng có một cái, đó chính là tiêu hao linh thạch tiêu hao quá nhanh đem buôn lôi thủ tu luyện tới thứ tư vang lên trình độ, liền đem thật vất vả để giành được tới 10 khối linh thạch cho tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Diệp Hy Văn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiện tại Diệp Hy Văn phi thường cần linh thạch, bất quá bây giờ hắn linh thạch đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, mặc dù Diệp Không Minh bên kia hẳn là có không ít linh thạch, dù sao linh thạch là chân võ giới ở trong đồng tiền mạnh, chẳng những có thể lấy dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để làm tiền tệ sử dụng. Nhưng là không có cách nào cùng Diệp Không Minh giải thích, dù sao tình huống bình thường là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem những linh thạch này đều cho tiêu hao sạch sẽ. Cho tới bây giờ, Diệp Hy Văn cũng không thể không ngừng lại, bởi vì hắn dùng để thôi diễn buôn lôi thủ tinh túy 10 khối linh thạch hạ phẩm đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn không có linh khí, linh thạch cũng hóa thành một đống bột phấn màu trắng. Rất nhanh, Diệp Hy Văn liền làm quyết định, muốn đi Thanh Phong Sơn trong phía sau núi tôi luyện. Một nguyên tông tọa lạc tại Thanh Phong Sơn bên trong, trên núi rất là có một ít hung manh yêu thú, những yêu thú này đều là có được yêu lực hung thú. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn muốn suy diễn ra đủ loại võ đạo tinh túy nói, cũng cần đi săn giết yêu thú đem đổi lấy tinh thạch, trong đầu hắn cái kia không gian đặc thù quá tiêu hao tinh thạch. Chương 6. Hai hổ chi lực lôi lệ phong hành. Khe núi trong rừng cây nhỏ, từng tiếng lạnh quát lớn đột nhiên vang lên. Trong rừng cây, một bóng người ở trong đó xuyên thẳng qua, bàn tay nô ra một trường vỗ ra hiển hách âm thanh, còn mang theo từng đợt lôi minh bình thường tiếng oanh minh. Bành! Một tiếng vang trầm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, mạng nhện bình thường vết nước xuất hiện tại bị trường kích qua bộ vị. Lại là vượt qua xoa một tiếng, viên địa cây ứng thanh sụp đổ. Bốn thức buôn lôi thủ, Diệp Hy Văn đã luyện tập vô cùng thuần thục rồi, hạ bút thành văn, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Năm ngày thời gian đảo mắt liền qua, Diệp Hy Văn lực lượng toàn thân đã đạt đến 995 cân, còn kém một chút, liền có thể đột phá 1000 cân, đạt tới hai hổ chi lực. Bình thường chỉ có đệ ngũ trọng võ giả mới có thể đạt tới hai hổ chi lực, nhưng là Diệp Hy Văn lực lượng mặc dù đã tới gần hai hổ chi lực, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cách đột phá đến đệ tứ trọng không xa. Bởi vì lực lượng đã tới gần hai hổ chi lực, lại thêm Diệp Hy Văn buôn lôi thủ cũng rốt cục đạt đến 6 bang. Trong vòng 5 ngày này, tiến bộ của hắn không thể bảo là không lớn, đủ để quét ngang hậu thiên tứ trọng cao thủ, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Diệp Hy Văn một lần lại một lần đánh lấy buôn lôi thủ chiêu thức, cái này tập võ, đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng là một cái đường ranh giới, trên lực lượng 1000 cân cũng là một cái cự đại đường ranh giới, một cái 1000 cân lực lượng võ giả, cũng chính là một cái có được hai hổ chi lực võ giả có thể nhẹ nhõm đánh bại mấy cái có được 999 cân lực lượng võ giả. Bởi vì khi người lực lượng bạo tăng đến 500 cân thời điểm, liền không chỉ là cùng nguyên bản một dạng, lực lượng toàn thân phân bộ tại quanh thân trong toàn thân, mà là ngưng tụ thành một quốc kình, không còn là phân tán sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, uy lực trong nháy mắt sẽ gia tăng gấp bội, có long trời lở đất bình thường biến hóa. Mà khi một người lực lượng gia tăng đến 1000 cân đằng sau, thì sẽ sinh ra hai quốc kình, kêu gọi kết nối với nhau so với trước đó càng là mạnh rất nhiều. Diệp Hy Văn lại đánh một lần buôn lôi thủ, nhất cử mang ra 7 tiếng ầm ầm trầm đục câm thanh. Bành! Diệp Hy Văn lần nữa một trường bỗ phát nổ không khí, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, phản phất là trong nước mới vớt ra đồng dạng, toàn thân cơ bắp ghế ẩm ma ma không ngừng run rẩy, phản phất đã kiên trì tới cực hạn. Diệp Hy Văn cắn răng, vứt bỏ đã nhanh muốn nhỏ xuống đến trong ánh mắt mồ hôi, toàn thân nhức mỏi vô lực, nhưng là hắn biết, càng là lúc này thì càng không thể từ bỏ. Thanh Phong Sơn một nguyên tông mặc dù chỉ là một nguyên tông tổng tông chi nhánh, nhưng là cũng là từ một nguyên trong tông phân ra tới, các loại điển tịch đều rất phong phú, trong đó đối với như thế nào đột phá cũng có tường tận ghi chép, đột phá mấu chốt ngay tại ở như thế nào đạt tới sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt. Chính là tại đục thân nhất là khốn đốn thời điểm, không nghỉ ngơi sinh ra lực lượng mới, lấy hình thành tuần hoàn, quần quần không dứt. Tê Diệp Hy Văn cô nước khỏe miệng một phát, không có dừng lại, lại là một bộ buôn lôi thủ đánh hạ. Thân ảnh không ngừng ở trong rừng xuyên thẳng qua, một chiêu một thức, cẩn thận tỉ mỉ. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy Văn thân ảnh ngừng lại, một trường tuân ra một đoàn lôi trạng chân khí sinh sinh vỗ ra tiếng nổ đùng đoàng. Ầm ầm, ầm ầm, bành. Diệp Hy Văn một trường thế mà sinh sinh đánh ra thứ 7 thanh lôi minh bình thường tiếng nổ vang. Diệp Hy Văn toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu co rúm, xương cốt bắt đầu va chạm, lốt buốt, già lực tẫn, lực mới tự nhiên mà vậy liền sinh đi ra. Diệp Hy Văn lực lượng làm tiếp đột phá, vận thành một cố kình, đạt đến hai hổ chi lực, lực lượng có bạo dạng thức tiến bộ. Diệp Hy Văn tu vi cũng thuận nước đẩy thuyền đột phá đến đệ tứ trọng đỉnh phong. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đệ tứ trọng đỉnh phong, nhưng là Diệp Hy Văn nương tựa theo hai hổ chi lực cùng đạt đến bang 7 lần buôn lôi thủ. Liền xem như hậu thiên ngũ trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên phía trước trong một khu rừng truyền đến một trận nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, sau đó một cái to lớn cao hơn 2 mét heo hình, toàn thân che kín mọc gai quái vật, thở hổn hển đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi từ trong rừng ép ra một con đường đi ra. Diệp Hy Văn lập tức tâm thần run lên, đây là một đầu hậu thiên ngũ trọng yêu thú, con nhím, lớn nhất vũ khí không ai qua được, toàn thân cao thấp dày đặc mọc gai, gặp được nguy hiểm liền sẽ phun ra, không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành con nhím. Con nhím da dày thịt béo, rất khó đối phó, lực lượng lại đánh, một đôi răng nanh thật dài, có thể trực tiếp đâm chết mánh hổ. Mũi tên này heo vừa ra tới, một đôi không lớn con mắt liền gắt gao tập trung vào Diệp Hy Văn, dưới chân đạp một cái, lập tức bắp thịt toàn thân nắm chặt, qua trong giây lát, mấy chục cây mọc gai giống như trường tiễn bình thường, phô thiên cái địa hướng Diệp Hy Văn phong tới. Diệp Hy Văn có chút buồn bực, cũng không biết xuất sinh này là thế nào, có thể là vừa rồi đánh quyền đánh quá chăm chú, không có quá chú ý, liền xâm nhập mũi tên này heo trong địa bàn. Bất quá Diệp Hy Văn hành động lại không chậm, đạp chân xuống, chân khí tại dưới chân vỡ ra, người nhẹ như yến, bay lượn đến giữa không trung, tránh thoát tuyệt đại bộ phận mọc gai, lại đập xuống mấy cây đập vào mặt mọc gai. Mũi tên này heo gặp một kích không có đạt hiệu quả, vậy mà phi tốc lao đến, hoàn toàn cùng cổng cảnh tráng kiện bề ngoài hoàn toàn không giống, tốc độ cực nhanh, răng nanh thật dài chỉ lên trời chắp lên, muốn đem Diệp Hy Văn cho trực tiếp đội xuyên. Diệp Hy Văn ở giữa không trung chân trái điểm chân phải, một cái quay thân, sinh sinh cải biến phương hướng, hiểm hiểm tránh đi mũi tên kia heo răng nanh. Diệp Hy Văn vừa mới rơi xuống đất, mũi tên kia heo giống như núi nhỏ thân thể liền nghiền ép đi qua, căn bản không cho Diệp Hy Văn có một tơ một hào thở cơ hội. Diệp Hy Văn hừ lạnh một tiếng, cũng không lui lại, đạp chân xuống, bạo liệt ra một cỗ chất khí, thân hình giống như mũi tên, một trường gỗ ra, phản phất cuốn tại lượn lờ trong mây mù, sớm xét băng rội, thanh âm ầm ầm đình thai nhức óc, trong chốc lát, Diệp Hy Văn một trường xuyên qua con nhím toàn thân bí mật mật ma ma mọc gai ở giữa, hung hăng đặt tại đầu kia con nhím trên thân, hư vân kình bạo vỡ ra đến, Diệp Hy Văn hai hổ chi lực lượng hoàn toàn vỡ ra. Bành! Mũi tên này heo bị Diệp Hy Văn đập ra chóc thịt bong, xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái, tiếng kêu rên liên hồi, giống như núi nhỏ thân thể đều bị Diệp Hy Văn đánh không ngừng lùi lại. Nếu như là bình thường chân khí căn bản là cầm ra dày thịt béo con nhím không có biện pháp gì, chớ nói chi là, đầu này là hậu thiên ngũ trọng yêu thú, mà Diệp Hy Văn bất quá là tứ trọng đỉnh phong. Nhưng là Diệp Hy Văn lực lượng đã sớm đột phá hai hổ chi lực, cũng không so tiến heo thú nhỏ hơn, lại thêm đạt đến thứ bảy vàng trình độ buôn lôi thủ. Một trường, vẹn vẹn một trường liền đem tiễn chư thú đánh ra chóc thịt bong, xương sườn đều đứt gãy, tại kêu thảm không thôi. Các minh đệ, còn thiếu một chút liền rơi ra bảng, có dám hay không ra sức một chút, xông bảng a. Chương 7. Địa tâm quả chương 7, địa tâm quả tam canh Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới chính mình một trường thế mà có thể sắp xuất hiện tên ra dày thịt béo tiễn chư thú đánh huyết nục vang tung tóe, thứ bảy vang lên buôn lôi thủ quả nhiên lợi hại. Trước kia bốn vang lên buôn lôi thủ cùng thứ bảy vang lên buôn lôi thủ căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Ngang. Tiễn chư thú hét lớn một tiếng, ngoài dự liệu cũng không co xung lại, mà là xoay người chạy, mặc dù đám yêu thú trí thông minh cũng liền cùng bình thường dã thu không sai biệt lắm, cùng nhân loại so sánh càng là khác nhau một trời một vực, nhưng là tại đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, bọn hắn ngược lại so với nhân loại càng thêm quả quyết. Không nghĩ tới, tiễn chư thú vậy mà lại lựa chọn chạy trốn, càng là cấp thấp yêu thú, trí thông minh thì càng thấp, cho nên bộ dạng này thì càng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tiễn chư thú mặc dù nhìn xem rất vụng về bộ dáng, nhưng là kỳ thật lại có được rất nhiều người đều không nghĩ tới bén nhạy thân thủ, không đầy một lát, thân ảnh liền muốn biến mất ở trong rừng. Diệp Hy Văn chỗ nào có thể làm cho đối phương chạy mất, để tung lên công lực toàn thân, dưới chân bạo liệt ra chân khí, thân pháp bị hắn vận dụng đến cực hạn, thân ảnh phảng phất là lấp lóe tại trong biển mây mị ảnh, bất quá là trong chốc lát, liền đuổi kịp tiễn chư thú. Diệp Hy Văn một đường đi theo tiễn chư thú ra rừng cây đi vào trên một mảnh đất trống một bên một mảnh trên vách đá, hoành ra một khối đá lớn, lại có một gốc cao 3 tấc thực vật. Thực vật này do 6 mảnh lá xanh bảo vệ lấy một viên xích hồng sắc trái cây, tản ra nhàn nhạt mùi trái cây. 50 năm phần địa tâm quả sinh trưởng tại do thiên địa nguyên khí tụ tập linh thổ phía dưới, Diệp Hy Văn hồi tưởng lại dị vãng thấy qua loại thảo dược này đi chép, là luyện thành một loại gia tăng công lực đan dược chủ yếu thành phần. Nói như vậy, 50 năm phần địa tâm quả luyện thành đan dược có thể gia tăng 5 năm công lực, có thể nói là cực kỳ chân quý. Diệp Hy Văn lập tức hiểu rõ minh bạch vì cái gì mũi tên này heo thú ngay từ đầu sẽ đối với hắn có lớn như vậy lý, hẳn là nghĩ lầm Diệp Hy Văn là vì tranh đoạt địa tâm quả mới xuất hiện ở chỗ này. Thiên tài địa bảo chất quý, không chỉ là nhân loại biết, yêu thú mặc dù linh trí không cao, nhưng lại cũng là biết đến, đợi đến địa tâm quả chín tấu đằng sau, liền sẽ lăn xuống đến, đầu này tiễn chư thú đã chờ lâu rồi. Diệp Hy Văn triển khai vân tung mị ảnh, trong nháy mắt đuổi theo, trên không trung một cái quay thân, một trường đè xuống. Bành! Buôn lôi thủ bị Diệp Hy Văn thi triển đến cực hạn, mỗi một trường đều là thế đại lực trầm, liền xem như một cái hậu thiên tứ trọng võ giả đều có thể chống lại, chịu một trường cũng muốn trọng thương, cũng may mà mũi tên này heo thú, da dày thịt béo, cũng xa không phải bình thường hậu thiên tứ trọng võ giả có thể sánh ngang. Không phải vậy sớm đã bị Diệp Hy Văn cho sinh sinh trục chết. Bất quá cho dù là dạng này, tiễn chư thú chịu Diệp Hy Văn một trường này cũng là trực tiếp bị đập xương cổ sống đều gây mất. Giống. Tiễn chư thú kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Diệp Hy Văn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, bắt được lỗ hổng một trường đem hắn xương sọ đều cho trực tiếp đánh băng liệt, máu tươi sen lẫn óc bắn tung tóe đi ra. Tiễn chư thú kêu thảm đoạt khí. Diệp Hy Văn lập tức có chút khó có thể tin, một đầu hậu thiên ngũ trọng yêu thú thế mà bị hắn ba trưởng cho chụp chết lúc này mới dị vãng đều là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, bình thường yêu thú đều sẽ so cùng cấp bậc võ giả khó đối phó hơn nhiều, hiện tại thế mà đều không phải là hắn ba trưởng chi địch, cái này khiến hắn đối với hơn một tháng sau tông nội đại bị có lòng tin. Diệp Hy Văn không có khách khí, đem tiễn chư thú thân thể cao lớn xé ra, đào ra trong đó yêu hạch, loại này yêu hạch chính là yêu thú bản mệnh chỗ tinh hoa đáng giá tiền nhất bất quá, mặc dù chỉ là hậu thiên ngũ trọng yêu hạch, nhưng là tối thiểu cũng là giá trị 20 mai linh thạch hạ phẩm. Cũng chính là bởi vì yêu thú yêu hạch đáng tiền như vậy, bởi vậy hàng năm muốn đi săn giết yêu thú người đều là tầng tầng lớp lớp, nhưng là trong đó rất nhiều người đều chỉ có thể là làm yêu thú khẩu phần lương thực, táng thân miệng thú. Bất quá Diệp Hy Văn không có muốn đem yêu hạch cho bán đi ý nghĩ, nếu là nộp lên cho tông môn, có thể đổi tông môn điểm tích lũy, tông môn điểm tích lũy ở bên ngoài có lẽ rẻ mạt, nhưng là tại trong tông tác dụng nhưng lớn lắm, bao quát có thể đổi lấy ưu tú công pháp, gia tăng công lực đang lượng, cùng nào đó một vị trưởng lão đơn độc chỉ điểm các loại, những này đối với Diệp Hy Văn tới nói, so với bạc cũng đều phải trọng yếu hơn. Tại thực lực này trí thượng trong thế giới, chỉ có được thực lực cường đại mới là căn bản, mặt khác đều là phụ vân. Đương nhiên, tiễn chư thú trên người những bộ phận khác cũng là có thể bán đi một khoản tiền nhưng là Diệp Hy Văn tùy thân không mang theo nổi, cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Đem yêu hạch bỏ vào trong túi đằng sau, Diệp Hy Văn lập tức thuận vách núi bắt đầu leo lên, theo hiện tại Diệp Hy Văn công lực tiến triển, tố chất thân thể có đột nhiên tăng mạnh giống như viên hầu bình thường, tiến thối tự nhiên. Diệp Hy Văn rất nhanh liền leo lên đến trên vách đá trên hòn đá, cây kia điệu tâm quả ngay tại trước mặt, trong gió run run rẩy rẩy, một trận mùi thuốc sông vào mũi. Diệp Hy Văn lập tức đưa tay hướng phía địa tâm quả chụp tới, mặc dù 50 năm phần địa tâm quả dược hiệu không phải tốt nhất, nhưng là đối với hiện tại Diệp Hy Văn tới nói, đã là cho dù tốt không có thể gia tăng 5 năm công lực, Diệp Hy Văn thậm chí có thể trực tiếp đem công lực đẩy lên hậu thiên tứ trọng đỉnh phong. Đột nhiên một trận động tĩnh hiểu phía trên truyền đến, một trận gió tanh đập vào mặt. Diệp Hy Văn theo bản năng đạp chân xuống, khó khăn lắm tránh đi đạo này áp phong. Diệp Hy Văn định tình xem xét, lại là một đầu ngũ thải ban lan đại mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, mùi tanh khắp nơi có thể nghe, khá lắm, đầu này đại mãng xà khoảng chừng nửa người rộng như vậy, dài khoảng 5-6 mét, có chút đạo hạnh. Cái gọi là linh dược bên người đều có dị thú thủ hộ, nguyên bản Diệp Hy Văn còn tưởng rằng chính là đầu kia tiễn chư thú cho nên dù sao cũng hơi thư giãn, cũng may cũng không hề hoàn toàn mất đi phòng bị. Không phải vậy một ngụm liền sẽ bị đầu kia đại mãng xà cho cắn rơi gần nửa người. Con rắn này rõ ràng có một chút đạo hạnh, bởi vì địa tâm quả chỉ sinh trưởng tại linh khí nồng đậm địa phương, trải qua linh khí thời gian dài thoải mái, đầu này đại mãng xà hiển nhiên cũng đều từ bình thường dã thu biến thành yêu thú, thế mà còn đạt đến hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ dáng vẻ. Nơi này phụ cận cũng cảm giác không thấy có linh khí, hiển nhiên cũng là bị gốc này địa tâm quả cho hấp thu không còn chút nào. T. Đầu kia ngũ thải đại mãng gặp một kích chưa từng có hiệu quả, lập tức quay đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Diệp Hy Văn liền cả tới. Mùi tanh sông vào mũi, Diệp Hy Văn dưới chân đạp đạp trao đổi, vân tung mị ảnh, trực tiếp tránh đi ngũ thải đại mãng nhào cắn, trở lại một trường vô ra. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn trưởng thế cực nhanh, hung hăng khắc ở đầu kia ngũ thải đại mãng trên thân. Bành. Thế mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, ngũ thải đại mãng trên thân ngũ thải lân phiến so với bình thường miếng sắt đều luôn cứng rắn. Diệp Hy Văn khí lực là bực nào lớn, một trưởng liền đem đầu kia ngũ thải đại mãng đánh lướt ngang ra ngoài đến mấy mét. Chương 8. Hậu thiên ngũ trọng chương 8. Hậu thiên ngũ trọng tứ canh ngay tại sát na này, đầu kia ngũ thải đại mãng cái đuôi hoành quan tới, hiện hách sinh phong, trong chớp mắt liền bung ra Diệp Hy Văn trước mặt, đầu này ngũ thải đại mãng cái đuôi cứng rắn như kim thạch, hoành rút ra, lực lượng cũng không thể so với hai hổ chi lực nhỏ hơn. Mặc dù loài rắn yêu thú không lấy lực lượng sở trường, nhưng là hậu thiên tứ trọng sơ kỳ ngũ thải đại mãng cái đuôi vung ra tới lực lượng tuyệt đối vượt qua 1000 cân, bị rắn chắc quất chúng ngay cả xương cốt đều sẽ bị đánh gãy. Bành! Diệp Hy Văn song trưởng nên đón tiếp lấy, hung hăng đụng vào nhau, lại là sắt thép va chạm thanh âm. Diệp Hy Văn lập tức hét lớn một tiếng, một mực bắt lấy đầu kia quất tới cái đuôi, gân xanh trên cánh tay lập tức bạo khởi, vận khởi lực lượng toàn thân, đem ngũ thải đại mãng cho ở giữa không trung quăng đứng lên. Hô hô! Hơn 100 cân ngũ thải đại mãng bị Diệp Hy Văn ở giữa không trung hùng hăng quăng đứng lên, phát ra hô hô tiếng xé gió. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đầu kia ngũ thải đại mãng bị Diệp Hy Văn cho trực tiếp quất đến trên vách đá. Đầu kia ngũ thải đại mãng bị Diệp Hy Văn cái này dùng sức co lại, trực tiếp thật sâu lâm vào trong vách núi treo leo, to dài trong thân thể đều dịn ra tơ máu rất hiển nhiên cái này co lại cường độ không nhỏ. Ngũ thải đại mãng dây rủi lấy muốn chạy trốn ra, nhưng là Diệp Hy Văn nơi nào sẽ để đầu này đại mãng như ý, lập tức lại múa lên. Vành, vành, vành. Rất nhanh, đầu này ngũ thải đại mãng liền bị Diệp Hy Văn cho sinh sinh té chết. Diệp Hy Văn đều không để ý tới nghỉ ngơi, đào ra đầu này ngũ thải đại mãng yêu hạch đằng sau liền lập tức đem điệu tâm quả cho đào lên. Diệp Hy Văn rất nhanh liền rời đi nơi này, bởi vì nơi này huyết tinh chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới trên núi những yêu thú khác, đến lúc đó không khỏi lại là một trận phiền phức. Mặc dù nói, nơi này là dãy núi bên ngoài địa khu, không có quá cường đại yêu thú, nhưng là cũng là một cọc chuyện phiền phức, mà lại vạn nhất có một cái kia không theo lẽ thường ra bài yêu thú mạnh mẽ chạy đến, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Trên núi này yêu thú nhiều lắm, hắn cũng không thể không phòng. Một nguyên tông sở di tọa lạc tại dạng này trên một ngọn núi, chính là vì trấn nhiếp trong núi rất nhiều yêu thú, để tránh cho yêu thú xuống núi nhiều dân. Diệp Hy Văn rất nhanh liền về tới một nguyên trong tông, hay là cùng hắn vài ngày trước lúc rời đi không sai biệt lắm, không có thay đổi gì, Diệp Hy Văn trực tiếp đi tới một nguyên tông công đức điện, một nguyên trong tông chuyên môn phụ trách đem trong tông đệ tử cống hiến ra tới vật phẩm hối đoái thành tông môn điểm tích lũy. Diệp Hy Văn xài bước đi vào hối đoái điểm tích lũy quản sự trước mặt, những quản sự này đều là trong học viện một chút nhân vật thực quyền, cũng không phải là trưởng lão, nhưng lại nắm giữ lấy một chút thực quyền, mặc dù thực lực không tính quá cao, đệ tử bình thường đều là không chống nổi. Cái này trẻ tuổi quản sự gọi Vương Thạch, trước kia cũng là một nguyên tông đệ tử, là người tương đối cay nghiệt, lại yêu thích định bợ quyền thế nhân vật, đệ tử bình thường đều không thích hắn. Vương Thạch có chút tiêu căng nói ra, ngươi cũng muốn đổi lấy điểm tích lũy à? Không phải. Diệp Hy Văn lắc đầu, lấy ra cái kia con nhím thú cùng ngũ thải đại mãng yêu hạch. Ta hy vọng đem hai cái này yêu hạch đổi thành tinh thạch. Vương Thạch chỉ là rất lạnh nhạt đem hai viên yêu hạch nhận lấy, sau đó nói, hậu thiên ngũ trọng yêu hạch có thể đổi thành linh thạch hạ phẩm 20 khối, hai cái có thể đổi thành linh thạch hạ phẩm 40 khối. Ân. Diệp Hy Văn biểu thị đồng ý, mặc dù nói yêu hạch ở giữa phẩm chất cũng đều có chênh lệch, nếu như trong âm thầm bán đi, có thể sẽ có bao nhiêu một khối hai khối bất quá nhưng còn xa không có trực tiếp hướng công đức điện đổi lấy muốn thuận tiện nhiều hơn. Nhận lấy linh thạch đằng sau Diệp Hy Văn liền xoay người rời đi, có 40 khối linh thạch hạ phẩm cùng điệu tâm quả, hoàn toàn có thể đem buôn lôi chín tay trực tiếp thôi diễn đến tiếng thứ 9 trình độ, cho đến lúc đó, một hạng này võ kỹ liền viên mãn. Diệp Hy Văn rời đi công đức điện, về tới tiểu viện tử của mình bên trong, thời gian càng ngày càng gấp gáp hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Diệp Hy Văn bàn ngồi tại trên giường bên trên, lấy ra địa tâm quả, nuốt vào, địa tâm quả nuốt vào đằng sau, địa tâm quả rất nhanh liền hóa thành một đạo nhiệt lưu hóa vào Diệp Hy Văn trong thân thể. Một đạo nhiệt lưu từ đan điền dâng lên, toàn thân chân khí lập tức điên cuồng vận chuyển đứng lên, Diệp Hy Văn mặt cũng bắt đầu biến đỏ bừng nương theo lấy Diệp Hy Văn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nguyên bản vững chắc cảnh giới bắt đầu không ngừng xuất hiện bùng lỏng. Diệp Hy Văn toàn lực điều động chân khí trong cơ thể, luyện hóa lên những năng lượng này, mỗi luyện hóa một phần, Diệp Hy Văn chân khí trong cơ thể liền lớn mạnh một phần. Còn có càng nhiều năng lượng tại Diệp Hy Văn dẫn đạo bên dưới bắt đầu rèn luyện khởi thân thể đến. Vô số năng lượng đem Diệp Hy Văn toàn thân tế bào đều xé rách lại xây lại, gây dựng lại lại xé rách, Diệp Hy Văn trên khuôn mặt lộ ra một loại thống khổ cùng hưởng thụ xoắn xuýt cùng một chỗ cảm giác, vô số tế bào bị xé nứt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thế giới tại sụp đổ. Diệp Hi Văn trên thân lốt buốt rung động, phảng phất là từng đợt pháo bị thả vang lên thanh âm. Đây là Diệp Hi Văn nhục thân tại kinh lịch cải tạo. Diệp Hi Văn lập tức xuống giường trải, tiến nhập trong sân nhỏ, hét lớn một tiếng, bắt đầu đánh lên buôn lôi thủ xáo lộ. Trong đầu một bóng người đang nhanh chóng diễn luyện lấy buôn lôi thủ tinh túy, hai viên yêu hạch đổi lấy 40 khối trong linh thạch linh khí nhao nhao trào lên mà ra, tràn vào Diệp Hi Văn trong thân thể. Oanh long long. Diệp Hi Văn trong sân nhỏ tràn đầy oanh long long lôi minh bình thường thanh âm. Diệp Hi Văn trên thân cũng tại lốt buốt rung động, Diệp Hi Văn trong thân thể lực lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Hai hổ chi lực, hai đầu nửa mãnh hổ chi lực, ba hổ chi lực, tứ hổ chi lực, ngũ hổ chi lực. Oanh, một chút, Diệp Hi Văn hậu tiên tứ trọng cảnh giới đỉnh cao bị năng lượng dòng lũ xung phá. Hậu tiên ngũ trọng. Nhưng là loại này tăng lên còn chưa kết thúc, ngược lại còn tại phi tốc lên cao, vừa mới đạt tới hậu thiên ngũ trọng Diệp Hi Văn chân khí còn tại lấy một cái tốc độ kinh người kéo lên, mai cho đến hậu thiên ngũ trọng trung kỳ, loại này phi tốc đột phá cảm giác để Diệp Hi Văn trầm mê không thôi, đang muốn ra sức hướng về sau trời ngũ trọng hậu kỳ trùng kích thời điểm, đột nhiên cảm giác cái kia nguyên bản cảm giác vô cùng vô tận dòng năng lượng vậy mà biến mất. Ngũ hổ chi lực. Một tiếng nổ đùng đoàng to lớn, Diệp Hi Văn thể nội vô số kình đạo lại vận thành một cố kình, cùng nguyên bản Diệp Hi Văn thể nội cái kia ba đạo kình xa xa tương đối, điều này nói rõ Diệp Hi Văn lại ngưng tụ một hổ chi lực, đạt đến ngũ hổ chi lực, có thể so với hậu thiên lục trọng cao thủ. Oanh long long, từng tiếng to lớn lôi bạo âm thanh, Diệp Hi Văn lại đánh một lần buôn lôi thủ, đang đánh ra thứ bảy vàng đằng sau, nhất cổ tác khí, tinh thần một mảnh không minh, chỉ có trong đầu không gian đặc thù bên trong bóng người kia đang không ngừng diễn luyện lấy buôn lôi thủ tinh túy. Oanh, thứ tám thanh lôi bạo âm thanh rốt cục chống rồng sinh ra, cái này cũng tiêu chí lấy Diệp Hi Văn rốt cục đem buôn lôi thủ tinh túy thôi diễn ra tuyệt đại bộ phận. Đánh ra thứ 8 vang lên buôn lôi thủ uy lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, thế mà có thể cùng một chút trung cấp công pháp đánh đồng. Chương 9. Đoạt bảo Diệp Hi Văn gầy gò trên thân thể bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân đều là một chút màu đen tạp chất, đây đều là dấu ở trong thân thể một chút tạp chất quá tốt rồi, đột phá đến đệ ngũ trọng, lại có ngũ hổ chi lực lại thêm 8 vang lên buôn lôi thủ, đến lúc đó, đệ lục trọng cao thủ đều có thể đánh nổ, quả thực là có đột nhiên tăng mạnh đột phá. Diệp Hi Văn mừng rỡ nói ra, hậu thiên cửu trọng, mỗi một trọng đều chênh lệch cực lớn, mới vào hậu thiên ngũ trọng bất quá là hai hổ chi lực, nhưng là hậu thiên lục trọng lại là có ngũ hổ chi lực, vượt qua 2500 cân. Ánh sáng liền sức chiến đấu mà nói, có được đánh nổ đệ lục trọng cao thủ thực lực Diệp Hi Văn tại nội môn đệ tử bên trong đều có thể sắp xếp bên trên nhất lưu, bất quá muốn tấn thăng trở thành đệ tử hệ tâm, như thế vẫn chưa đủ. Trừ phi Diệp Hi Văn có thể đột phá đến hậu thiên lục trọng, đến lúc đó liền có tương đương hy vọng có thể tấn thăng tiến đệ tử hệ tâm. Thuận lợi đột phá đến ngũ hổ chi lực, Diệp Hi Văn tiện tay đánh ra một quyền, đều có thể chấn động không khí, so với trước đó càng là khác nhau một trời một vực. Bất quá mặc dù thực lực phi tốc tăng lên, nhưng là đại giới cũng là rất lớn. Địa tâm quả đã hoàn toàn bị tiêu hóa sạch sẽ, ngay cả cái kia 40 khối linh thạch cũng đều vì thôi diễn buôn lôi thủ cuối cùng một vang, mà tiêu hao hầu như không còn, so với trước đó thôi diễn 8 vang tiêu hao cũng còn phải lớn nhiều hơn. Đương nhiên buôn lôi thủ thứ 8 vang thôi diễn sau khi đi ra, buôn lôi thủ uy lực cũng là không thể so sánh nổi, nhất cử đạt đến trung cấp công pháp uy lực. Muốn để thực lực trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, vô luận là vì thôi diễn võ học hay là cảnh giới tiến bộ, đều không thể rời bỏ linh thạch, địa tâm quả loại hình thiên tài địa bảo, dù sao chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp chính là săn giết yêu thú. Sau đó đổi thành tinh thạch, còn có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, nhất cử vài đến. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Hi Văn cấp tốc rời đi một nguyên tông trụ sở, hướng Thanh Phong Sơn chỗ sâu mà đi. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Hi Văn đã tại Thanh Phong Sơn bên trong ở lại 3 ngày, thời gian Diệp Hi Văn đã tiến nhập Thanh Phong Sơn có chút chỗ sâu, hiện tại có thể nhìn thấy một chút hậu thiên ngũ trọng, thậm chí là hậu thiên lục trọng yêu thú ẩn hiện. Hôm qua Diệp Hi Văn lại đụng phải một đầu hậu thiên lục trọng đỉnh phong yêu thú, suýt nữa mất mạng tại con yêu thú kia trong miệng. Lúc đó thật sự là mạng sống như treo trên sợi tóc, Diệp Hi Văn đến tận đây cũng là cảm giác sâu sắc, không có binh khí sát thực có rất nhiều không tiện, cùng người quyết đấu thời điểm còn tốt, nhưng là cùng những yêu thú này quyết đấu thời điểm, liền đến chỗ bị thua thiệt, tay đến cùng là không thể cùng yêu thú nhanh đuốt so sánh. Một ngày này, Diệp Hi Văn xuyên qua một mảnh hẻm núi, tại trên một mảnh bách đá dựng đứng, phát hiện một gốc huyết sắc nhân sâm, Diệp Hi Văn từng tại một bản tạp ký bên trên thấy qua loại này huyết sắc nhân sâm, là nhân sâm bên trong biến chủng, người bình thường tham gia đều có gia tăng công lực của người ta công hiệu, nhưng là loại này huyết sắc nhân sâm càng là người bình thường tham gia gấp bội. Nhìn cái này xích huyết tham bề ngoài, tối thiểu cũng là vượt qua 100 năm hỏa hầu linh quả, nếu như có thể ăn vào cái này xích huyết tham, Diệp Hi Văn tối thiểu có thể trực tiếp đột phá đến hậu thiên lục trọng, đến lúc đó Diệp Hi Văn liền vững vàng có thể tấn thăng đệ tử hạch tâm, nhìn thấy thời điểm còn có ai dám xem thường hắn. Diệp Hi Văn không do dự nữa, vội vàng leo lên trên, động tác linh hoạt không gì sánh được, giống như một cái linh viên, rất nhanh liền bỏ tới xích huyết tham vị trí. Diệp Hi Văn mở ra đại thủ, một thanh hướng xích huyết tham chụp tới. Bành! Diệp Hi Văn chỉ vồ xuống một nắm bùn đất, lại không bắt được xích huyết tham, ngẩng đầu nhìn lên. Xích huyết tham thế mà xuất hiện ở cách nơi này 100 mét có hơn địa phương. Cây này xích huyết tham lại có mơ mơ hồ hồ ý thức. Diệp Hi Văn rất là kinh ngạc, ở giữa thiên địa này, vạn vật có linh, liền xem như một khối ngân thạch, trải qua thời gian ước vạn năm cũng chưa chắc không có đắc đạo hy vọng, nhân sâm dạng này thiên tài địa bảo, càng là tập hợp đủ thiên địa tinh hoa, ngàn năm sâm vương liền có thể sinh ra mơ mơ hồ hồ ý thức, người bình thường coi như phát hiện cũng bắt không được, nhân sâm trời sinh liền có thổ hệ thần thông, thậm chí có cần phải lời nói, có thể ngày đi mấy trăm dặm, nếu như sâm vương có thể có vạn năm hỏa hầu, thậm chí có thể hóa thành nhân hình, trở thành trong núi tinh linh. Mà cây này xích huyết tham quả nhiên không hổ là biến dị nhân sâm, bất quá là trăm năm hỏa hậu, thế mà đã có thể sinh ra mơ mơ hồ hồ tiềm thức, xem ra chỉ sợ không cần ngàn năm liền có thể hóa hình, bất quá nếu bị cũng Diệp Hy Văn thấy được, đương nhiên sẽ không buông tha. Diệp Hy Văn toàn thân cùng một chỗ kình, chân khí bạo liệt ra, Diệp Hy Văn thân thể lập tức bay lượn đứng lên, ở giữa không trung giống như một cái săn mồi đại ương hướng phía cây kia xích huyết tham đánh tới. Bành! Diệp Hy Văn bắt vào trong vách núi treo leo, một tay lấy xích huyết tham tóm vào trong tay, xích huyết tham cũng không kịp đảo tẩu liền bị Diệp Hy Văn một thanh túm ra trong vách núi treo leo, rơi đi đất. Xích huyết tham mơ mơ hồ hồ thổ hệ thần thông cũng đều vô dụng. Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra mỉm cười, bò xuống vách đá đang muốn một chỗ yên tĩnh bước, đột nhiên một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến. Giao ra xích huyết tham. Diệp Hy Văn quay đầu nhìn lại, đã thấy ba cái người trẻ tuổi một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái này ba cái người trẻ tuổi trong đó hai cái ước chừng lấy hơn 20 tuổi, phân biệt mặc áo xanh cùng áo tím, mà ở giữa một thiếu niên ước chừng lấy 17-18 tuổi, một thân áo bào trắng, cùng Diệp Hy Văn niên kỷ không sai biệt lắm, một mặt ngạo khí, phát ra âm thanh lại là cái kia áo xanh thanh niên. Ngươi là một Nguyên Tông đệ tử đi. Thanh niên mặc áo xanh kia một mặt kiêu căng nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra: "Các ngươi là người của Trương gia?" Diệp Hy Văn thấy được bọn hắn vai miệng ra huy, lập tức có chút cảnh giác, Thanh Phong Sơn kéo dài mấy trăm dặm, là Đại Việt quốc càng dễ hệ thống núi một cái chi nhánh, tại Thanh Phong Sơn bên trên, hết thể có hai cái thế lực, một cái là Một Nguyên Tông, một cái là Trương gia. Một Nguyên Tông là Đại Việt quốc Một Nguyên Tông tổng tông chi nhánh, mà Trương gia đứng sau lưng chính là Đại Việt quốc một cái khác cự đầu Thiên Phong Đường, thế lực to lớn hoàn toàn không tại Một Nguyên Tông phía dưới, cũng chính là bởi vì phân thuộc hai cái thế lực khác nhau, bởi vậy song phương quan hệ vẫn luôn tương đối khẩn trương. Ở ngoài sáng thời điểm, đều cố kỵ đối phương bối cảnh thế lực, còn duy trì mặt ngoài hòa khí, nhưng là trong bóng tối lại là bẩn thỉu không ngừng. Tại Thanh Phong Sơn chỗ sâu, song phương đệ tử đều ở trong đó lịch luyện, một lời không hợp liền thống hạ sát thủ, sự tình cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Chính là, đây là chúng ta Trương gia thiếu chủ, giao ra vừa rồi xích huyết tham. Thanh niên mặc áo xanh kia kêu gào nói, đây là ta tìm tới. Diệp Hy Văn cảnh giác nói, trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ giết người đoạt bảo loại chuyện này sẽ bị hắn gặp được không thành. Thiếu chủ của chúng ta lời nói, ngươi không nghe thấy a? Thanh niên mặc áo xanh, ngươi còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Bất quá là một Nguyên Tông rác rưởi thôi, giết hắn, xích huyết tham không phải liền là chúng ta à? Thanh niên áo tím hơi không kiên nhẫn nói, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Ra sức canh một, cầu phiếu, cầu cất giữ tàng. Chương 10. Dễ như trở bàn tay chương 10, dễ như trở bàn tay nhị canh Diệp Hy Văn nghe chút, lập tức giật mình, đây là muốn giết người đoạt bảo. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng rít, thanh niên mặc áo tím kia đạp chân xuống, thân hình bạo trùng, hai tay hóa thành một đôi ứng trảo, luyện chính là một tay sơ cấp công pháp ứng trảo công, phối hợp thêm hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ thực lực, ngay cả tảng đá xanh đều có thể chảo xuyên, uy lực lớn, hắn cũng là dựa vào ưng chảo công tại Trương gia trong nội môn đệ tử nổi tiếng. Thanh niên áo tím thân giống như lại ưng, hai tay giống như chảo, hung hăng bổ xuống, không khí tại chấn động nổ đùng, trên mặt đều là nhe răng cười, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Hy Văn bị hắn một chảo bắt trọng thương chẳng cảnh. Phản phất một cái đại ưng trong nháy mắt đánh giết mà tới, chân khí đều ngưng tụ thành những trạng. Diệp Hy Văn trong nháy mắt xuất thủ, mang theo một trận lốt bốp lôi bạo âm thanh, một bàn tay nô ra, trực tiếp xé mở thanh niên áo tím hộ thể chân khí, bắt lại thanh niên áo tím cái cổ. Song phương thực lực thực sự kém nhiều lắm, chỉ ở trong chốc lát Diệp Hy Văn liền phá vỡ phòng ngự. Thanh niên áo tím bị Diệp Hy Văn một tay bắt lấy cái cổ, Diệp Hy Văn đại thủ giống như vòng sắt bình thường một mực đem hắn cổ cho bắt chặt, toàn thân đều không lấy sức nổi, khí đều thở không được, tại bộ dạng này xuống dưới, hắn thậm chí sẽ bị Diệp Hy Văn sinh sinh bóp chết. Đây là Diệp Hy Văn lần thứ nhất cùng người động thủ, nhưng là ngũ hổ chi lực phối hợp thêm thứ 8 vang lên buôn lôi thủ, hoàn toàn lấy thực lực lực áp người thanh niên áo tím này, đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cái kia Trương gia thiếu chủ cùng thanh niên mặc áo xanh đều là một mặt khó có thể tin dáng vẻ, đây quả thực liền cùng truyền thuyết thần thoại một dạng. Dừng tay, mau thả hắn ra. Thanh niên mặc áo xanh quát to. Vậy liền trả lại cho ngươi. Diệp Hy Văn bảo phục phía dưới, cơ bắp kéo căng đến chậm nhất, đem thanh niên áo tím trực tiếp ném ra ngoài. Bành! Thanh niên áo tím trong chớp mắt liền bay đến thanh niên mặc áo xanh trước mặt, thanh niên mặc áo xanh nên lên hai tay vừa tiếp xúc với, lập tức tại một trận tạp lạp thanh âm thanh niên mặc áo xanh hai tay trực tiếp bị lực đạo khổng lồ đục gãy. Hiện tại Diệp Hy Văn một thân khí lực đã vượt qua ngũ hổ chi lực, vượt qua 2500 cân, thanh niên mặc áo xanh kia bất quá là hậu thiên ngũ trọng thôi, lực lượng bất quá là ba hổ chi lực, làm sao nhận ở, cho nên mới lập tức liền tròn nện đứt cánh tay. Tạp lạp, xương cốt đứt gãy làm người ta sợ hãi thanh âm, thanh niên áo tím phần lưng hung hăng đụng phải thanh niên mặc áo xanh trên hai tay, xương sống trực tiếp đứt gãy, xương gãy đâm xuyên nội tạng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê đi, tử sinh không biết. Lời nói này dài, nhưng là cái này cũng bất quá là mấy hơi thở ở giữa sự tình thôi. Tấm kia nhà thiếu chủ lập tức giận dữ, bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, hai cái cấp dưới, thế mà một cái hôn mê đi, một cái hai tay bẻ gãy, kêu rên không thôi, với hắn mà nói, quả thực là tại trên mặt hắn hung hăng quăng một bàn tay. Ngươi thật sự là không biết sống chết. Trương gia thiếu chủ giận dữ nói ra, một thân chân khí khuyết tán ra đến, so với thanh niên áo tím cùng thanh niên mặc áo xanh mạnh không phải một điểm nửa điểm, hậu thiên lục trọng thực lực hết sức kinh người, đã có tư cách trở thành đệ tử hệ tâm. Ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, lại đem ngươi rút gần lột ra. Trương gia thiếu chủ đấm ra một quyền, cương mãnh quyền kình, đem không khí đều bành sôi trào lên, chân khí cơ hồ muốn xuyên qua trời cao, quyền kình xoay thành một cỗ kinh đạo, giống như một đầu khí long hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới. Lôi lệ phong hành. Diệp Hi Văn hét lớn một tiếng, buôn lôi thủ xuất thủ, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm nhất cử đánh tan Trương gia thiếu chủ khí long hung hăng đụng phải Dương Dịch trên nắm tay. Bành! Một cỗ tựa như là sắt thép va chạm bình thường thanh âm, Trương gia thiếu chủ lập tức hai tay đều bẻ gãy, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, làm sao có thể, tám vang, ngươi thế mà luyện đến thứ tám vang. Trương gia thiếu chủ tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Hi Văn thế mà có thể đem buôn lôi thủ luyện đến viên mãn cảnh giới, đánh ra thứ tám vang, chỉ sợ là rất nhiều đệ tử hạch tâm đều làm không được đi. Buôn lôi thủ không phải cái gì cao thâm bí tịch, Trương gia bên trong cũng có cất giữ, nhưng là hắn còn không có gặp qua cái tuổi này đệ tử có thể đem hắn luyện được tám vang lên. Mà lại càng đáng sợ chính là, Diệp Hi Văn thế mà cũng có ngũ hổ chi lực, không phải trời sinh thần lực loại kia phân tán lực lượng, mà là vận thành năm cố kình đạo lực lượng, đây mới là hắn một kích liền bị giảm giá hai tay căn bản nguyên nhân. Ngươi biết cũng vô ích. Diệp Hi Văn cười lạnh một tiếng, đuổi theo, buôn lôi thủ thôi phát đến cực hạn, đối với còn tại bay tứ tung Trương gia thiếu chủ một trường vỗ xuống. Bành! Trương gia ngực đều bị đánh nát, xương ngực vỡ vụn, cốt nhục bay tứ tung, trái tim càng bị Diệp Hi Văn trực tiếp đánh nổ, lập tức là chết không thể chết lại. Trong chốc lát, tình thế nguy chuyển, mới vừa rồi còn là ba người vây giết Diệp Hi Văn, bây giờ lại vừa chết một bộ mê một thương nặng. Không thể nào, ngươi! Ngươi thế mà giết thiếu chủ! Thanh niên mặc áo xanh kia kêu thảm nói ra. Diệp Hi Văn mặt không biểu tình, từ từ đi hướng đường quan. Vị này, là chúng ta sai người buông tha cho chúng ta đi, chúng ta đều là chịu thiếu chủ sai sự, chúng ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không nói ra. Thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt rốt cục lộ ra sợ sệt thần sắc, chỉ là cái kia sợ sệt thần sắc bên trong, một tia oán độc chợt lóe lên, lại bị Diệp Hi Văn bắt được. Lời này chính ngươi tin tưởng a? Ta và các ngươi không oán không kỷ, các ngươi thế mà liên hợp lại vây giết ta, một lời không hợp liền muốn đem ta giết chết, cướp đoạt ta xích huyết tham, lúc đó các ngươi có thể có nghĩ tới muốn thả ta một ngựa. Thanh niên mặc áo xanh kia lý do thoái thác, Diệp Hi Văn làm sao lại tùy tiện tin tưởng, một màn kia oán độc càng làm cho Diệp Hi Văn minh bạch, hắn khẳng định tại mưu tính lấy sau này trả thù. Nhìn thấy Diệp Hi Văn thiết tâm yếu giết chết bọn hắn, thanh niên mặc áo xanh lập tức trở nên điên cuồng lên, ngươi chết không yên lành, chúng ta Trương gia cao thủ ngay ở chỗ này phụ cận, nếu như chúng ta không có trở về lời nói, bọn hắn cái gì cũng biết đến, nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Đây hết thảy đều là các ngươi tự làm tự chịu. Diệp Hi Văn cái gì đều không để ý, chỉ là một trường gỗ ra, chân khí cuộn trào mãnh liệt. Bành! Thanh niên mặc áo xanh kêu thảm một tiếng, lập tức tử vong. Giết chết thanh niên mặc áo xanh đằng sau, Diệp Hi Văn lại đem trong hôn mê thanh niên áo tím cùng nhau giết, lần thứ nhất làm giết người diệt khẩu sự tình, Diệp Hi Văn cũng không kịp đi thêm muốn, bởi vì vừa rồi nghe thanh niên mặc áo xanh kia thuyết pháp, nơi này phụ cận có không ít Trương gia cao thủ, hắn nhất định phải mau sớm rời đi. Diệp Hi Văn sau khi rời đi không lâu, một nhóm năm người chạy tới hiện trường, thấy được ngã trên mặt đất, đã chết đi ba người, lập tức toàn bộ đội ngũ đều lên cơn giận dữ. Thiếu chủ thi thể còn ấm áp, nói rõ hung thủ kia vẫn chưa đi bao xa, đuổi theo cho ta, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải đuổi, đem hắn rút gân lột ra cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trong năm người thủ lĩnh, một cái trên mặt mang theo thật dài mặt sẹo nam tử cắn răng nghiến lợi quát. Ê! Còn lại bốn người ứng tiếng nói. Chương 11. Kịch đấu chương 11, kịch đấu tam canh Thanh Phong Sơn chỗ sâu trong một mảnh rừng rậm, một bóng người ở trong đó bay nhảy lên. Ba ngày từ khi giết chết cái kia Trương gia thiếu chủ đằng sau, đã ba ngày hắn vẫn luôn ở trong rừng rậm chạy trốn, hắn rời đi cái kia vách đá đằng sau cũng không lâu lắm, liền phát hiện có người đang đuổi giết hắn, mấy lần đều kém chút bị đuổi kịp. Diệp Hi Văn thầm nghĩ, lần này chỉ sợ thật là giết đại nhân vật gì, nếu không cũng không trở thành đuổi ba ngày ba đêm, mà lại tựa hồ Trương gia nhận được tin tức người càng đến càng nhiều. Nhưng là Diệp Hi Văn cũng không hối hận, nam tử hắn đại trượng phu làm liền làm, dù sao Trương gia người thiếu chủ kia khinh người quá đáng. Đột nhiên một trận tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Diệp Hi Văn lập tức nhảy lên một cái, bay lượn đến một mảnh rậm rạp trong miếng cây, che lại thân hình. Chỉ chốc lát sau, một nhóm hai người đã đến vừa rồi Diệp Hi Văn vị trí, một cao một thấp, hai cái thân mang Trương gia phục sức võ giả. Làm sao giấu chân đến nơi đây không có, mới vừa rồi còn có. Cái kia cao gầy võ giả nói ra. Bất kể như thế nào, nhất định phải đuổi tới, lần này gia chủ tức giận, nhất định phải đem hung thủ bắt lấy, chỉ cần bắt được hung thủ kia, chúng ta trở nên nổi bật liền không xa. Cái kia mập lùn võ giả nói ra. Chết đi. Cao thủ kia võ giả lập tức rút ra một trường gỗ ra, thân hình giống như mũi tên, hướng phía trên chính là kích xạ mà đi. Nguyên lai vừa rồi bọn hắn đã sớm phát hiện chính mình, nói những lời kia đều là muốn để chính mình buông lòng thôi. Diệp Hi Văn lập tức thầm nghĩ, chính mình hay là quá mức chủ quan, quả nhiên kinh nghiệm hay là quá ít, dấu chân đến nơi đây biến mất, liền bị bọn hắn phát hiện. Trước đó là vì tê liệt chính mình, chính là vì hiện tại tập kích, nếu như không phải Diệp Hi Văn một mực bảo trì cảnh giác, chỉ sợ vừa rồi tập kích liền có thể để Diệp Hi Văn trọng thương. Diệp Hi Văn một tay nô ra, lốt bốt một trận lôi bạo âm thanh, tám vang. Diệp Hi Văn vừa lên đến liền dùng tới toàn lực, chuyện cho tới bây giờ, hắn không dám có bất kỳ chủ quan, một trường đè xuống. Tạp lạp. Chỉ nghe một tiếng tạp lạp âm thanh, cái này cao gầy võ giả lập tức cánh tay bị Diệp Hi Văn trực tiếp đập gãy xương, cái này hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong võ giả làm sao có thể ngăn được đã có ngũ hổ chi lực Diệp Hi Văn, huống chi, hay là uy lực toàn bộ triển khai tám vang buôn lôi thủ. Cái kia cao gầy võ giả kêu thảm rất xuống dưới. Diệp Hi Văn tại tráng kiện trên nhánh cây đập mạnh, lập tức thân hình như tiễn, hướng phía cái kia rơi xuống dưới cao gầy võ giả đuổi theo. Bành! Diệp Hi Văn đuổi theo, buôn lôi thủ hung hăng đánh vào cái kia cao gầy võ giả trên thân. Cái kia cao gầy võ giả kêu thảm một tiếng bị Diệp Hi Văn đập huyết nhục mơ hồ. Một chiêu mất mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái kia mập lùn võ giả gặp đồng bạn thế mà bị Diệp Hy Văn trực tiếp trục chết, lập tức giận dữ, đấm ra một quyền, nhấc lên khí kình như mũi tên bình thường chỉ hướng phía Diệp Hy Văn kích xạ mà đi. Bành! Diệp Hy Văn trực tiếp bóp tản cái kia mập lùn võ giả đánh tới quyền kình, lập tức lấn người tiến lên, một trưởng vô ra, nương theo lấy ầm ầm lôi bạo âm thanh. Cái kia mập lùn võ giả lập tức kinh hoàng đưa tay chặn lại, không ngoài dự tính, trực tiếp bị Diệp Hy Văn một trưởng vô gây mất cánh tay, lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng, thế mà trực tiếp quay người đảo tẩu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn nhìn không rõ, Diệp Hy Văn tuyệt đối không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Bất quá Diệp Hy Văn như thế nào sẽ để cho đối phương đảo tẩu, một bàn tay nô ra, ầm ầm, một trận lôi bạo âm thanh. Diệp Hy Văn động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chụp tới cái kia mập lùn võ giả trên lưng. Phúc. Cái kia mập lùn võ giả một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn nội tạng, ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Hy Văn một trường bổ nát, một ngụm phun tới. Bành. Cái kia mập lùn võ giả thân thể mập mạp đi về phía trước hai bước, liền ầm vang ngã xuống đất. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, lần sau tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử, ngươi tốt gan to, lại dám giết ta Trương gia người. Lúc này một bóng người xuất hiện ở trên nhánh cây, Diệp Hy Văn ngẩng đầu nhìn lên, lại là một người 20 tuổi trên dưới, diện mạo tuấn lãng thanh niên áo đen. Là các ngươi trước muốn giết ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Diệp Hy Văn đạo. Hừ, giả biện, liền xem như ta Trương gia người muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Thanh niên mặc áo đen kia bá đạo nói ra. Thật bá đạo. Diệp Hy Văn cười lạnh nói ra. Bá đạo, chính là bá đạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thanh niên mặc áo đen kia càn rỡ cười lớn một tiếng, một cỗ cường đại khí thế phóng thích ra ngoài, trực tiếp quét ngã vô số nhánh cây, lại là hậu thiên lục trọng hậu kỳ. Thanh niên mặc áo đen kia lật bàn tay một cái, thà trường thành đao, chân khí trực tiếp phun ra, ngưng tụ thành một thanh trường đao dáng vẻ, chém ra một đao, đao khí tung hành. Diệp Hy Văn lập tức hoảng hốt, phải biết, ngưng tụ chân khí thành bình khí, đó là tiên thiên cảnh giới mới có uy năng, tiên thiên cao thủ ngưng khí thành cương, chính là cương binh, thậm chí so với bình thường binh khí đều muốn lợi hại trong đó thậm chí có thể sánh được thần binh lợi khí. Đao khí đập vào mặt, Diệp Hy Văn không dám trực tiếp đón lấy, mặc dù trên tay hắn không có đao, nhưng là đao khí này lại là thiết thiết thực thực. Diệp Hy Văn hét lớn một thần, một trưởng vô ra một đoàn lôi chạm chân khí, nên đón tiếp lấy. Bành! Bành! Diệp Hy Văn chân khí mặc dù triệt tiêu mất phần lớn đao khí, nhưng là còn sót lại đao khí vẫn hung hăng đụng phải Diệp Hy Văn trên núi, chỉ một kích này liền để Diệp Hy Văn chịu một chút nội thương. Ha ha, ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, mặc dù ngươi giết đệ đệ ta, nhưng là ngươi giết đến tốt, ha 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 ha, xem ở điểm này, ta lưu ngươi toàn thây. Thanh niên mặc áo đen kia cười ha ha nói ra. Diệp Hy Văn lau vết máu ở khoe miệng, cười lạnh nói, ngươi nói nhảm rất nhiều, muốn cho ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh niên áo đen trong thần sắc chớp động lên vẻ điên cuồng, trong tay chân khí đao vũ động, một đạo đao khí trong nháy mắt chém ra. Thế như trẻ tre, trực tiếp bổ ra không khí hướng phía Diệp Hy Văn bổ tới. Và anh, đạo kia chân khí trong nháy mắt anh đến Diệp Hy Văn trên thân, sâu đủ thấy xương, Diệp Hy Văn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp Hy Văn trong mắt cũng là chớp động lên vẻ điên cuồng thần sắc, hắn quyết định liều mạng. Lúc đầu thực lực của hắn liền so thanh niên mặc áo đen kia phải kém không ít, thanh niên mặc áo đen kia lực bộc phát tối thiểu vượt qua thất hổ chi lực, so với hắn đều muốn nhiều hai hổ chi lực, lại là công kích từ xa, tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể là bị động bị đánh, chỉ có thể áp sát tới trước mặt, phát huy ra tám vang buôn lôi thủ siêu cường thực lực. Tám vang lên buôn lôi thủ đã tới gần tại hóa cảnh một trưởng vỗ ra huy lực vô tận, đây là Diệp Hy Văn cơ hội duy nhất. Diệp Hy Văn cứng rắn chịu như thế một lúc sau, cũng không lui lại, ngược lại đạp chân xuống, chân khí bạo liệt, ở trong bùn đất bước ra một cái dấu chân thật sâu, thân hình giống như mũi tên, bay vụt ra ngoài. Thanh niên mặc áo đen kia không nghĩ tới Diệp Hy Văn thế mà có thể ngạnh kháng xuống một kích này đằng sau lao đến, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Diệp Hy Văn đã vọt tới trước mặt, lập tức hơi kinh ngạc, bất quá lập tức lại là một đao bổ xuống. Đao khí tung hành. Chương 12. Lãnh Nguyệt Trảm Diệp Hy Văn chỗ nào sẽ còn làm cho đối phương tại công kích đến, một trưởng nô ra trực tiếp bắt lấy thanh niên mặc áo đen kia cổ tay, lập tức chân khí đao dừng lại. Thanh niên mặc áo đen kia lực lượng so Diệp Hy Văn còn lớn hơn, chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền tiếp tục bổ xuống. Bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này, liền đã đủ, Diệp Hy Văn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, buôn lôi thủ tám bang lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn hét lớn, tay phải cuốn quanh lấy lôi chạm chân khí, một trưởng vỗ tiến vào thanh niên áo đen lồng ngực. Bành! Thanh niên mặc áo đen kia bị một trưởng trực tiếp vỗ trúng, thân thể như là như diều đứt dây bình thường, bay ngược ra ngoài, bay lên cao cao, sau đó hung hăng rơi xuống đến trên mặt đất, xương sườn đều bị Diệp Hy Văn đánh gãy rất nhiều cái, thở hổn hển. Thanh niên áo đen trợn to mắt nhìn Diệp Hy Văn, có chút khó có thể tin nói, ngươi lại dám âm ta? Lại không dám tin tưởng, Diệp Hy Văn thế mà điên cuồng như vậy, vì công kích đến hắn, thế mà cứng rắn chịu hắn một kích này, có thể xưng điên cuồng. Hắc hắc. Diệp Hy Văn cho mình cầm máu, sắc mặt có chút trắng bệnh, mới vừa rồi bị bổ ra vết thương sâu đủ thấy xương, không ngừng chảy máu, hiện tại Diệp Hy Văn mới có dành cho mình hơi cầm máu. Diệp Hy Văn không có chậm trễ công phu, hướng phía cái kia ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực thanh niên áo đen phóng đi. Ngươi không có khả năng giết ta. Thanh niên áo đen lúc này rốt cục có chút hoảng sợ nói ra, ta là Trương gia thiếu chủ, ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ có đại phiền toái. Chiến đấu một khi bắt đầu, chính là ngươi chết ta vong. Diệp Hy Văn minh bạch, không thể thả đi thanh niên mặc áo đen này, không phải vậy tương lai phiền phức, khẳng định phi thường lớn, trong khoảng thời gian này kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, lòng dạ đàn bà không thể có, thế giới này tràn đầy nhược nhục cường thực luận dừng. Diệp Hy Văn từng bước đi hướng thanh niên mặc áo đen kia. ngươi đi chết đi. Thanh niên mặc áo đen kia trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn, cánh tay đột nhiên vung lên, một đao nguyệt nha đao khí quét sạch mà ra, hướng phía Diệp Hy Văn chém tới. Diệp Hy Văn đạp chân xuống, thân hình lệch vị trí, tránh thoát lần này tuyệt địa phản kích, hắn nhiều lần khuyên bảo chính mình phải cẩn thận, làm sao có thể không phòng bị lấy. Buôn lôi thủ, tám vang. Thanh âm ầm ầm tại trong rừng cây tiếng vọng, thanh niên mặc áo đen kia trên mặt hoảng sợ càng ngày càng mãnh liệt. Bành! Một tiếng hét thảm đằng sau, thanh niên mặc áo đen kia rốt cục mang theo thật sâu không cam tâm khí tuyệt bỏ mình. Diệp Hy Văn gặp thanh niên mặc áo đen kia rốt cục bị hắn đánh chết, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Không có làm nhiều nghỉ ngơi, Diệp Hy Văn đứng lên, bắt đầu ở ba người trên thân vơ vét đứng lên, giết người, đoạt bảo, thường thường đều là cùng nhau. Tại hai cái hậu thiên ngũ trọng cao thủ trên thân hết thảy tìm ra linh thạch hạ phẩm 20 khối, còn có ngân phiếu 100 lượng. Sau đó Diệp Hy Văn lại bắt đầu tại thanh niên mặc áo đen kia trên thân lục soát đứng lên. Diệp Hy Văn ngạc nhiên phát hiện, thanh niên mặc áo đen này trên thân lại có một cái nhẫn chữ vật, mà lại lớn nhỏ còn không nhỏ, lại có vượt qua 100 mét khối tả hữu lớn nhỏ. Phải biết, nhẫn chữ vật loại hình loại không gian vật phẩm là đắt nhất, dù là chỉ có 10 mét khối lớn nhỏ, tối thiểu cũng cần 100 khối linh thạch, mà 100 mét khối tối thiểu cũng là muốn hơn ngàn khối linh thạch hạ phẩm, tại một nguyên tông cũng chỉ có những cái kia tiên tiên cảnh giới trưởng lão mới có tài lực mua nổi. Diệp Hy Văn cũng chỉ tại chính mình dưỡng phụ Diệp Không Minh trên thân thấy qua. Không nghĩ tới thanh niên mặc áo đen này thế mà có thể có 100 mét khối nhẫn chữ vật, quả nhiên không hổ là Trương gia thiếu chủ. Đạt được nhẫn chữ vật đằng sau, Diệp Hy Văn thăm dò vào thần thức xem xét, lập tức đại hỉ, quả nhiên, cùng thanh niên mặc áo đen này tiếp tục so sánh, cái kia hai cái hậu thiên ngũ trọng cao thủ, chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhẫn chữ vật này bên trong chỉ là linh thạch hạ phẩm liền vượt qua 500 khối, cái này khiến Diệp Hy Văn tại một đoạn thời gian bên trong đều không cần vì linh thạch sự tình phát sầu, trừ linh thạch đằng sau, còn có ngân phiếu 1 vạn lượng, đương nhiên nhất làm cho Diệp Hy Văn vui mừng chính là, trong nhận không gian này, lại có một bản võ học bí tịch, chính là vừa rồi thanh niên mặc áo đen kia, ngưng khí thành cường tuyệt học, có thể làm cho thanh niên mặc áo đen này vào ngày kia lục trọng thời. Điểm, liền có được tiên tiên cảnh giới uy năng, bộ công pháp kia đương nhiên có chút bất phàm. Môn công pháp này gọi là Lãnh Nguyệt Trảm, lại là một bộ tiên tiên cấp bậc công pháp, Lãnh Nguyệt Trảm, hết thể có 3 tầng, tầng thứ nhất gọi Tân Nguyệt Trảm, tầng thứ 2 là Khuyết Nguyệt Chém, tầng thứ 3 là Tròn Nguyệt Trảm, luyện thành Tân Nguyệt Trảm liền có thể bằng được trung cấp công pháp uy lực, luyện thành Khuyết Nguyệt Chém liền có thể bằng được công pháp cao cấp uy lực, nếu như đem tầng thứ 3 trăng tròn chém cũng đã luyện thành, liền có thể phát huy ra tiên tiên cấp bậc công pháp uy lực, có thể nói là uy lực vô tận. Nguyên bản Diệp Hy Văn còn tại cân nhắc về sau muốn học một môn binh khí phương diện võ kỹ, đền bù thiếu khuyết, hiện tại có bản này Lãnh Nguyệt Trảm liền hoàn toàn đền bù phương diện này vấn đề, Lãnh Nguyệt Trảm đã có thể dùng trường đao đến phát ra, cũng có thể ngưng khí thành cương để thay thế, thậm chí trong đó còn có một bộ đặc biệt ngưng khí thành cương pháp môn, khiến cho chân khí hóa thành trường đao kiên cố không gì sánh được, có thể phát huy ra Lãnh Nguyệt Trảm uy lực. Đương nhiên, nếu có binh khí nói, uy lực tự nhiên càng mạnh một chút. Diệp Hy Văn liền tranh thủ đồ vật đều bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó cấp tốc rời khỏi nơi này. Những này truy sát Diệp Hy Văn đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đều cách rất căng, đoán chừng cũng không bao lâu, liền sẽ có nghe được động tĩnh đội ngũ chạy tới. Hiện tại Diệp Hy Văn trạng thái thật sự là không có cách nào ứng phó, sau đó đội ngũ cũng phải tìm đến một chỗ đi chữa thương. Diệp Hy Văn rời đi không bao lâu, một chi 5 người tiểu đội đã đột tiến đến nơi này, cầm đầu chính là trên mặt kia mọc ra thật dài mặt sẹo nam tử trung niên, nhìn thấy nằm trên đất 3 bộ thi thể, lập tức sắc mặt biến thiết thanh, nhất là một cái kia thiếu chủ thi thể, càng làm cho hắn mí mắt chực nhảy, vết đao trên mặt cũng càng phát dữ tợn. Đuổi, nhất định phải đem tên hung thủ này giết chết cho ta. Hắn liên sát ta Trương gia 2 vị thiếu chủ, nếu như bắt không được hắn, chúng ta những người này đều phải chết. Tên mặt sẹo hung hăng nói, một thân khí thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài, lại là một cái đệ thất trọng đỉnh phong cao thủ. Cho chúng ta biết người, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tên hung thủ này giết chết, chém thành muôn mảnh, phát hiện nhân vật khả nghi, trước hết giết lại nói, tha giết lầm chớ không tha lầm. Ê! Còn lại mấy cái võ giả nhao nhao sư người đạo. Một tiếng thê lương tiếng xé gió quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng rậm, là Trương gia tập hợp tín hiệu. Diệp Hy Văn đã đi ra ngoài hồi lâu, vẫn nghe được một tiếng này tiếng xé gió, lập tức trong lòng giật mình, đây là Trương gia tín hiệu, xem ra thật sự là muốn đối với hắn chém tận giết tuyệt, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những truy binh này đều giải quyết hết, không phải vậy Diệp Hy Văn đã làm thịt hai cái Trương gia thiếu chủ, đối phương tuyệt đối sẽ truy sát mình tới Thiên Ngai Hải Giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hy Văn thân ảnh chui vào trong rừng cây. Canh một đến, cầu phiếu, cầu cất giữ. Chương 13. Hoa Thủy Đông dẫn chương 13, Hoa Thủy Đông dẫn nhị canh một ngày sau đó, một gốc thương thiên đại thụ trên nhánh cây, Diệp Hy Văn bàn ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Vết thương trên người tốt 7-8 phần, minh ngọc công hiệu quả chữa thương phi thường tốt, nếu như đổi trên địa cầu, thương thế như vậy, tối thiểu mấy tháng mới có thể tốt toàn, nhưng là ở chỗ này, vẹn vẹn một ngày liền đã khôi phục 7-8 phần võ công, quả nhiên rất thần kỳ. Trong ngày này, hắn xem như trốn đông trốn tây, càng ngày càng nhiều người của Trương gia đều gia nhập đuổi bắt trong hàng ngũ Trương gia đệ tử tại vùng này tôi luyện, mặc dù bọn hắn không biết Diệp Hy Văn dáng vẻ, phàm là gặp qua Diệp Hy Văn người, đều bị Diệp Hy Văn giết chết, nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn đối với Diệp Hy Văn đuổi bắt, phàm là nhìn sang có hiểm nghi đều sẽ bị bọn hắn bắt lấy giết chết. Tha giết lầm 3000, không buông tha một cái. Truy đuổi một ngày, cũng không có mảy may muốn dừng lại ý tứ, cũng là, Diệp Hy Văn làm thịt hai vị Trương gia thiếu chủ, Trương gia có thể không tức giận à, mà lại theo thời gian trôi qua, xuất hiện cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn, hoặc là để bọn hắn nguyên khí đại thương. Giống. Đột nhiên một trận tiếp tục không ngừng thú giống chuyển đến, tựa như viên hầu gáy gọi bị phóng đại vô số lần. Không biết bao nhiêu bạo viên thanh âm đang vang vọng, vang vọng một mảnh bầu trời tế. Diệp Hy Văn lập tức đứng lên, bay vọt đến trên một cây đại thụ khác, cấp tốc hướng phía thanh âm gửi tới địa phương bay lượn mà đi. Xa xa Diệp Hy Văn liền thấy hơn 100 con cự viên, chỉ gặp những này cự viên toàn thân khoác che màu bạc trắng lông tóc, ước chừng lấy cao hơn 2 mét, hung diện răng nanh, cực kỳ hung ác. Lưng sắc ngân bảy vượn. Loài vượn yêu thú tại Thanh Phong Sơn trung cũng không hiếm thấy, có bao nhiêu cái tộc đàn, trong đó lưng sắc ngân vượn xem như rất nổi danh một loại, những này bạo viên mỗi một đầu đều là lực lớn vô cùng, thành niên lưng sắc ngân vượn liền có thể có vượt qua tứ hổ chi lực, không thua hậu thiên ngũ trọng võ giả, có thể xé xác hổ báo, thân thể cường tráng, như cốt thép bình thường, đao thương có nhập. Tại cự viên bảy một mảnh màu trắng bạc bên trong, một cái màu vàng nóng bạo viên ngạo nghệ đứng ở trên tán cây, thân cao gần 3 mét, so với bình thường ngân sắc cự vượn cao hơn rất nhiều. Đây là thiết bối ngân viên vương, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, dựa theo nhân loại phân chia phương pháp, tuyệt đối vượt qua hậu tiên bắt trọng, lực lớn vô cùng. Hơn 100 con lưng sắc ngân vượn, từ quy mô tới nói đã coi như là không nhỏ một cái tộc đàn. Diệp Hy Văn lập tức có một ý kiến, đem người của Trương gia dẫn tới. Lưng sắc ngân vượn là một loại phi thường coi trọng địa bản sinh vật, phàm là ý đồ tới gần bọn hắn địa bản sinh vật, đều sẽ bị coi là khiêu khích, sau đó sẽ rách rơi. Đến lúc đó Diệp Hy Văn liền có thể đục nước béo cò chạy thoát. Quyết định chú ý đằng sau, Diệp Hy Văn liền xoay người, hướng phía Trương gia đội ngũ phương hướng đi đến. Trong rừng, một đội Trương gia võ giả chính cẩn thận tìm kiếm lấy Diệp Hy Văn trải qua vết tích, ý đồ tìm tới thứ gì. Hiện tại cao tầng đã hạ lệnh, muốn đem Diệp Hy Văn bắt lấy, giết chết, thà giết lầm chớ không tha lầm. Đột nhiên, một gốc cây trên đỉnh, một đạo hắc ảnh thoăn xuống tới, ầm ầm một trận ầm ầm lôi bạo âm thanh, một cái đại thủ giữa trời vô xuống. Bành! Trong đội ngũ một võ giả lập tức mất mạng. Người này chính là giết chết chúng ta Trương gia rất nhiều người hung thủ, bắt hắn lại. Lập tức có võ giả nhận ra Diệp Hy Văn quát. Diệp Hy Văn đánh chết một võ giả đằng sau, xoay người rời đi, phía sau Trương gia võ giả lập tức đuổi đi theo. Diệp Hy Văn chỉ nhảy mấy cái liền tiến vào trong rừng cây, đuổi theo phía sau Trương gia cao thủ càng ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, hơn 10 người. Đuổi, hôm nay nhất định phải đuổi tới tên hung thủ này. Giết chết hắn, chém thành muôn mảnh, ngay cả chúng ta người của Trương gia cũng dám động. Giết, vì thiếu chủ báo thủ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một tiếng quát lớn, cái kia mặt xẻo nam tử trung niên gia nhập truy sát Diệp Hy Văn hàng ngũ. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được phía sau rất nhiều cố mang theo cường đại sát ý khí tức, lập tức cười lạnh một tiếng, tới đi, tới càng nhiều, hắn liền càng có cơ hội đục nước béo cò. Truy binh sau lưng càng ngày càng gần, đồng thời lưng sắc ngân vượn tộc đàn lãnh địa cũng là gần ngay trước mắt. Diệp Hy Văn từ dưới đất nắm lên một khối đá lớn, hướng phía xa xa một đầu lưng sắc ngân vượn ném đi. Ngay sau đó Diệp Hy Văn lập tức một cái ngư dược, xông vào trong bụi cây, nằm sấp trên mặt đất, ẩn nấp toàn bộ khí tức. Bành! Khối kia tảng đá lớn trực tiếp đem đầu kia lưng sắc ngân vượn cho nện hôn mê bất tỉnh. Diệp Hy Văn lực lượng cỡ nào lớn, lấy ngàn cân đến tính toán, cũng chính là lưng sắc ngân vượn cương cân thiết cốt, đổi bình thường yêu thú, liền cái này một lặn xuống nước đập tới, cũng có thể làm cho đầu hắn vỡ ra. Giống, giống, giống. Lưng sắc ngân bảy vượn nổi giận, có người lại dám xâm lấn lãnh địa của bọn hắn, tiến công bọn hắn tộc đàn, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay gõ lấy lồng ngực, khí thế hung ác ngập trời. Lưng sắc ngân bảy vượn tốc độ trước đó chưa từng có tại đầu kia viên vương dẫn đầu xuống, hướng phía Diệp Hy Văn vừa rồi phương hướng lao đến, những cơ bắp này phát đạt to con ở trên tảng cây tốc độ cực nhanh, cánh tay treo ở trên những cây, đổi tay ở giữa, liền bay vọt đến mấy mét khoảng cách. Mà lúc này đây, Trương gia truy sát Diệp Hy Văn người cũng đến sát khí tràn trề hò hét muốn giết chết Diệp Hy Văn. Song phương đều có chút trở tay không kịp, trong rừng, ánh mắt vốn là sẽ bị ngăn trở, huống chi song phương bắn vọt tốc độ cực nhanh, liền giống như hai cỗ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Một cái xông lên phía trước nhất hậu thiên tứ trọng Trương gia võ giả, bị một đầu lưng sắt ngân vượn trực tiếp đụng bay, sinh sinh đâm chết. Những này lưng sắt ngân vượn cao tốc bắt đầu chạy, liền giống như từng đại thị xe tăng, dũng mãnh phi thường vô địch. Dựa vào, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lưng sắt ngân vượn? Cái kia mặt xẻo nam tử trung niên một đao đem một đầu lưng sắt ngân vượn chém thành hai khúc, mắng thầm, lưng sắt ngân bảy vượn tại cái này Thanh Phong Sơn trùng cũng không phải một tốt gây tộc đàn, Trương gia mặc dù tùy tiện, nhưng là cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại tộc đàn này, coi như lịch luyện thời điểm, cũng chỉ sẽ chọn lạc đàn yêu thú, mà sẽ không hướng cả một tộc đàn độc thủ. Huống chi lưng sắt ngân vượn bản thân liền là cường lực tộc đàn. Hai cỗ dòng lũ hung hăng đụng vào nhau, lập tức Trương gia trong đám võ giả có không ít bị lưng sắt ngân vượn giết người ngã ngựa đổ, nhưng là lưng sắt ngân vượn cũng không ít bị võ giả chém giết. Giống toàn thân bộ lông màu vàng nóng thiết bối ngân viên vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào rung trời, từ ngọn cây nhảy xuống. Bành! Trực tiếp đè nát một cái Trương gia võ giả, chấn đại địa cũng bắt đầu lăn lư. Bành! Một tên võ giả một đao đánh xuống, thế mà bị thiết bối ngân viên vương tay không tiếp được, tinh cương trường đao bị trực tiếp bóp thành miếng sắt, tên võ giả kia cũng bị thiết bối ngân viên vương đấm một nhát chết tươi. Quyền ảnh này trùng điệp ở giữa, thế mà lộ ra quyền pháp bóng dáng, Diệp Hy Văn kinh ngạc dị thường, con yêu thú này thế mà lại quyền pháp, hẳn là hầu quyền đi. Chương 14. Hậu thiên lục trọng chương 14. Hậu thiên lục trọng tam canh bất quá cũng bình thường, nhân loại rất nhiều võ kỹ, bản thân liền là bắt chước những giá thú này yêu thú mà đến, cái gì hộ quyền, hầu quyền, xa quyền, đường lang quyền cái gì, chỉ xem danh tự cũng đã biết. Đầu này thiết bối ngân viên vương quả nhiên là mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Song vương đã đánh tức giận, cũng không lo được trước đó vì cái gì đánh lên lưng sắt ngân vượn man lực vô địch, nhưng là Trương gia đám võ giả cũng đều là riêng phần mình tập có các loại võ học, trong lúc nhất thời cũng là khó bỏ khó phân. Cái kia mặt xẻo nam tử trung niên đã đối mặt Thiết Bối Ngân Viên Vương bất quá mới vừa rồi còn sát ý ngập trời, mặt xẻo nam tử trung niên bị Thiết Bối Ngân Viên Vương hoàn toàn ép vào hạ phòng, hắn bất quá là hậu thiên thất trọng, nhưng là đầu này Thiết Bối Ngân Viên Vương đã là hậu thiên bắt trọng vững vàng để ép hắn một đầu. Diệp Hi Văn biết, những võ giả này bại lui chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Hi Văn lặng lẽ rời đi chiến trường, lách đi qua, chạy về phía Lương Sắc Ngân Bảy Vượn hang ổ. Hiện tại Lương Sắc Ngân Bảy Vượn dốc toàn bộ lực lượng, hang ổ nhất là chống giống thời điểm, Lương Sắc Ngân Bảy Vượn qua nhiều năm như thế, khẳng định cũng tích lũy không ít đồ tốt, qua nhiều năm như vậy, chết trong tay bọn hắn nhân loại võ giả rất nhiều, bình thường yêu thú, đối với nhân loại rơi xuống đồ vật không có hứng thú gì. Nhưng là loại vượn yêu thú thì không giống với, trí tuệ của bọn nó muốn xa xa cao hơn bình thường yêu thú, sẽ sưu tập những vật này. Những này Diệp Hi Văn tại một chút tạp ký từng thấy. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hi Văn đã mò tới Lương Sắc Ngân Bảy Vượn hang ổ. Lương Sắc Ngân Bảy Vượn hang ổ là tại một mảnh trong vách núi treo leo, bất quá thời gian gấp gáp, chỉ sợ cũng qua không được bao lâu, Lương Sắc Ngân Bảy Vượn liền sẽ trở về. Diệp Hi Văn không có khả năng từng cái vơ vét đi qua, chỉ có thể lựa chọn một cái lỗ to nhất huyệt, đó là Thiết Bối Ngân Viên Vương hang động. Lương Sắc Ngân Bảy Vượn bên trong, đẳng cấp vô cùng sông nghiêm. Tiến vào Thiết Bối Ngân Viên Vương hang động, đầu tiên đập vào mặt một trận mùi rượu, để cho người ta mê say. Hầu Nhi Tiểu. Diệp Hi Văn trong đầu toát ra như thế một cái danh từ, tại một chút du ký trên có ghi chép, có chút bầy khỉ sẽ thu thập một chút hoa quả loại hình lên men đằng sau, ủ thành rượu, chính là cái gọi là Hầu Nhi Tiểu. Diệp Hi Văn ánh mắt quét tới, chỉ gặp trong động có một cái ao lớn, trong ao tràn đầy bích ngọc sắc rượu, mùi rượu xông vào mũi, chỉ là hít một hơi mùi rượu, liền có một loại lỗ chân lông đều mở ra cảm giác, mùi rượu bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí. Đây tuyệt đối không phải phổ thông Hầu Nhi Tiểu, không phải dùng bình thường hoa quả ủ chế, chỉ sợ ở trong đó ẩn chứa rất nhiều linh quả cùng thiên tài địa bảo gì loại hình. Diệp Hi Văn không do dự, đem những này Hầu Nhi Tiểu toàn bộ đều đựng trong nhẫn không gian đi. Ngay sau đó Diệp Hi Văn lại nhìn lướt qua toàn bộ hang động, mặc dù hang động rất hắc ám, nhưng là tại thân nghi ngờ võ công Diệp Hi Văn trong mắt, lại là sáng như ban ngày. Trong góc, dòng dã một đống linh thạch hạ phẩm đều trồng chất ở nơi đó, phát ra linh khí để hang động tựa như một chỗ động thiên phúc địa bình thường. Nhìn một chút, tối thiểu có mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm, Diệp Hi Văn quét qua, toàn bộ đều thu vào trong nhận không gian. Còn lại chính là một chút binh khí cùng áo giáp loại hình, không ít đều đã tàn phá, rất nhiều đều đã trải qua rất nhiều năm đằng sau, dì xét mục nát, đều không có giá trị gì. Những vật này Diệp Hi Văn đều khó có khả năng mang đi, chỉ ở trong đó lựa chọn một thanh trường đao. Thanh trường đao này bị phụ lên thật dày bụi đất, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng lại chưa từng hư thối. Thân đao hiện ra một cố khiếp người hàn mang, toàn thân đều là tình kim chế thành, vô cùng sắc bén. Lựa chọn trường đao nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì trước đó đạt được Lãnh Nguyệt Trảm bộ này đạo pháp, hiện tại có trường đao vừa vặn. Diệp Hi Văn đem trường đao trói đến trên thân đằng sau, lập tức liền quay người rời đi, không dám ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Đem toàn bộ Viên Vương động phủ quét sạch một quyền đằng sau, Diệp Hi Văn lập tức phất nhanh nguyên bản còn vì mấy chục khối linh thạch hạ phẩm sự tình chán phiền não, hiện tại lập tức liền được mấy ngàn khối, lập tức liền thành bảng ra. Diệp Hi Văn trên khuôn mặt còn tràn đầy mừng như điên biểu lộ, lần này thật là phát tài to rồi. Diệp Hi Văn từ trong nhẫn không gian, giả bộ một hồ lô Hầu Nhi Tử uống một ngụm, lập tức cảm thấy một dòng nước nóng từ bụng nhỏ bên trong thoăn đứng lên. Diệp Hi Văn ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của mình thế mà tăng lên, mặc dù ngay cả nửa cân cũng chưa tới, nhưng là không hề nghi ngờ, Hầu Nhi Tử quả nhiên là có hiệu quả, bên trong cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo. Khó trách những này Lương Sắc Ngân Bượn từng cái thân thể cường tráng, đao thương bất nhập đâu. Diệp Hi Văn tìm cái cách trương ra võ giả cùng Lương Sắc Ngân Bượn chiến địa phương không tính quá xa địa phương, xa xa có thể nhìn thấy song phương giao chiến đã tiến nhập giai đoạn gây cấn sát khí ngút trời, mặt khác yêu thú cũng không dám tới gần nơi này một vùng. Diệp Hi Văn ở trên tảng cây đào một cái hốc cây bắt đầu bế quan. Giờ khắc này, đại lượng linh thạch cũng bắt đầu tiêu đốt, số lớn linh khí đều tràn vào Diệp Hi Văn trong thân thể. Diệp Hi Văn nhắm mắt lại, tiến nhập không gian thần bí kia, đồng thời không ngừng uống vào Hầu Nhi Tiểu, lực lượng không ngừng tăng vọt. Số lớn linh khí tạo thành linh khí dòng sông, tràn vào Diệp Hi Văn trong thân thể, nhưng là lại trong nháy mắt bị Diệp Hi Văn cho hấp thu tranh thủ thời gian. Cái kia không gian đặc thù bên trong, Diệp Hi Văn tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, tu vi cũng là liên tiếp đột phá. Hậu Thiên Ngũ Trọng sơ kỳ, Hậu Thiên Ngũ Trọng trung kỳ, Hậu Thiên Ngũ Trọng hậu kỳ, Hậu Thiên Ngũ Trọng đỉnh phong. Nương theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Hi Văn lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên. 6 hổ chi lực, thất hổ chi lực, 8 hổ chi lực, 9 hổ chi lực, thập hổ chi lực. Diệp Hi Văn lực lượng cũng tại lấy một cái làm cho người sân mục kết thiệt tốc độ tăng lên, Hầu Nhi tiểu lực toàn bộ đều bị Diệp Hi Văn luyện hóa. Cũng không biết qua bao lâu. Vâng. Diệp Hi Văn đột phá đến Hậu Thiên Lục Trọng sơ kỳ. Diệp Hi Văn lực lượng trọn vẹn đột phá đến 15 hổ chi lực. Diệp Hi Văn buôn lôi thủ rốt cục cũng đem tiếng thứ 9 thôi diễn đi ra, thôi diễn đến tiếng thứ 9 đằng sau, buôn lôi thủ uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc, uy lực càng hơn. Lãnh Nguyệt Trảm thức thứ nhất Tân Nguyệt Trảm cũng luyện đến tiểu thành, Diệp Hi Văn chém ra một đao, có thể chém ra 6 đao, nếu như có thể chém ra 9 đao, như vậy thức thứ nhất Tân Nguyệt Trảm coi như luyện đến đại thành. Trọn vẹn 500 khối linh thạch hạ phẩm bị thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành một đoàn bột phấn màu trắng, cái kia một hồ lô Hầu Nhi tiểu cũng hoàn toàn uống sạch sẽ. Diệp Hi Văn mở to mắt, toàn thân cao thấp đều là dơ bẩn, chỉ là cùng phía trước mấy lần so sánh, không thể nghi ngờ muốn thiếu nhiều hơn. Điều này nói rõ trong thân thể của hắn tạp chất càng ngày càng ít, Diệp Hi Văn dùng chân khí đem trên người tạp chất toàn bộ trừng khai. Diệp Hi Văn rút ra trường đao một đạo vung ra, đao khí tung hành, đối diện đại thụ ầm vang ngã xuống. Diệp Hi Văn thở hắt ra, liền xem như trước đó Trương gia thiếu chủ sử dụng đi ra đều kém xa hắn cường hành, hiện tại liền xem như để hắn cùng hậu thiên thất trọng cao thủ giao thủ hắn còn không sợ. Chương 15. Tông nội đại bỉ chương 15, tông nội đại bỉ nhất canh lúc này, xa xa chiến đấu đã phân ra được thắng bại, Trương gia võ giả chỉ còn lại có giải rác 5 người, ngay tại trong rừng cây đoạt mệnh trốn như điên. Diệp Hi Văn, thân ảnh nhoáng một cái, đi theo. Đáng giận a, tại sao có thể như vậy, những xuất sinh này. Thật vất vả Trương gia tham dự mấy người đào thoát lương sắt ngân bảy vượn truy sát, mặt sẹo nam tử trung niên trên thân tràn đầy vết máu, đều là cùng thiết bối ngân viên vương vật lộn thời điểm lưu lại, nếu như không phải quả quyết rút đi, chỉ sợ bọn họ muốn toàn quân bị diệt. Sau khi trở về, để ra chủ triệu tập cao thủ, đem những xuất sinh này một mẹ hốt gọn, không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng a. Một cái Trương gia võ giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn có hung thủ kia, giết chúng ta hai vị thiếu chủ, thật sự là quá ghê tởm, chuyện lần này cũng có kỳ quặc, những cái kia lương sắt ngân vượn làm sao lại hảo chết không chết ngăn tại đường đi của chúng ta bên trên. Lại một võ giả không cam lòng nói ra, tới thời điểm trùng trùng điệp điệp mấy chục người, nhưng là đào tẩu thời điểm chỉ còn lại có 5-6 người còn sống. Giết chết, hết thảy đều phải giết chết, chém thành muôn mảnh. Mặt sẹo nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Chỉ nghe từng tiếng lãng thanh âm truyền ra. Trương gia đám người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái ước chừng lấy 17-18 tuổi thiếu niên ánh mắt thanh lãnh nhìn xem bọn hắn. Chính là Diệp Hi Văn. Là ngươi, chính là ngươi sát hại chúng ta thiếu chủ. Còn sống sót 5 người bên trong cũng có lúc trước một đội nhân mã, nhận biết Diệp Hi Văn. Chúng ta Trương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi về sau đều không có cơ hội trở về. Diệp Hi Văn cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Cái kia mặt sẹo nam tử trung niên hét lớn một tiếng, rút ra trường đao, hướng Diệp Hi Văn bổ tới, đao quang lấp lóe, đao khí bức người. Mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng là hậu thiên thất trọng võ giả đến cùng là hậu thiên thất trọng võ giả, liền xem như bản thân bị trọng thương, bình thường hậu thiên lục trọng võ giả tại dưới một đao này cũng tuyệt khó thoát mệnh. Bất quá đáng tiếc, Diệp Hi Văn không phải cái gì bình thường hậu thiên lục trọng cao thủ, hiện tại liền xem như cái kia mặt sẹo nam tử trung niên trạng thái đỉnh phong hắn đều có thể đấu một trận, chớ nói chi là hiện tại trạng thái trọng thương. Bang! Diệp Hi Văn trong nháy mắt rút ra trường đao, bước người hàn mang muốn che đậy người con mắt, Diệp Hi Văn một đao bổ ra tân nguyệt trảm sắc bén đao khí chém đứt mở không khí, trong nháy mắt chém xuống. Bang! Cái kia mặt sẹo nam tử trung niên đao khí bị Diệp Hi Văn nguyệt nha đao khí cho sinh sinh đánh tan, một đường bay thẳng xuống, thế như thiểm điện, đúng là đem buôn lôi thủ tinh túy đều gia nhập tiền đến. Cái kia mặt sẹo nam tử trung niên căn bản là không kịp đào thoát. Cái kia mặt sẹo nam tử trung niên chỉ tới kịp kinh dị nhìn xem Diệp Hi Văn hô lên, làm sao có thể, là mới đao quang thoáng hiện, cái kia mặt sẹo nam tử trung niên trực tiếp bị từ giữa đó chém thành hai khúc, máu tươi phun ra. Hiển nhiên cái này mặt sẹo nam tử trung niên đã nhận ra một chiêu này, nhưng là không kịp nói ra miệng. Cái gì, làm sao có thể, chấp sự thế mà bị giết? Chấp sự không phải có hậu thiên tất trọng thực lực a? Gần như không so một chút đệ tử hạch tâm phải kém, làm sao lại bị một đao chém giết? Thật là đáng sợ đao pháp. Gặp cái kia mặt sẹo nam tử trung niên bị một đao chém giết, lập tức Trương gia còn sót lại mấy người sĩ khí đại bại, lúc đầu bọn hắn chính là vừa mới tan tác xuống, hiện tại ngay cả trong bọn họ lợi hại nhất mặt sẹo nam tử trung niên đều bị Diệp Hi Văn một đao chém giết, bọn hắn bất quá là hậu thiên tứ trọng ngũ trọng thôi, bọn hắn rốt cuộc để không nổi chống cự tâm tình. Còn lại 4 người hô to một tiếng, tứ tán mở trốn, bất quá Diệp Hi Văn là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đào tẩu. Trương gia là Thanh Phong Sơn bên trên hai thế lực lớn một trong, những người này đều gặp chính mình nếu để cho bọn hắn chạy thoát, chính mình chỉ sợ thật sẽ phiền phức không ngừng, thậm chí gặp phải Trương gia lôi đỉnh trả thù. Bang! Diệp Hi Văn để tung công lực toàn thân, một đao đem bổ ra. Đao khí tung hành, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh ra 6 đao, một cái chạy trốn Trương gia võ giả liền đã đầu thân tách rời. Diệp Hi Văn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, trường đao nơi tay, quét ngang mà ra, tốc độ y nguyên nhanh vô cùng, mang theo từng tia lôi bạo âm thanh, chém vào lại một võ giả trên thân. Theo hai cái võ giả bị Diệp Hi Văn chém giết, còn lại hai cái võ giả cũng không thể đào thoát, cuối cùng bị Diệp Hi Văn giết chết. Trung cấp võ kỹ uy lực vô tận, mặc dù buôn lôi thủ thôi diễn đến hoàn toàn đằng sau, hoàn toàn không thua một chút trung cấp võ kỹ, nhưng là liền giết người hiệu suất tới nói, Diệp Hi Văn cũng không thể không thừa nhận hay là Tân Nguyệt Trảm càng mạnh một chút. Chém giết cuối cùng Trương gia còn sót lại đằng sau, Diệp Hi Văn xem như thở dài một hơi, không cần lại đứng trước Trương gia truy sát, đằng sau coi như Trương gia muốn tiếp tục truy cứu, cũng muốn có thể tìm đến người mới được à, phải biết là ai mới được à. Tạm thời thoát khỏi Trương gia dây dưa, Diệp Hi Văn cũng không có muốn trở về ý nghĩ, hắn còn muốn ở chỗ này tiếp tục tôi luyện nửa tháng, bởi vì nửa tháng sau chính là mỗi năm một lần tông nội đại bị thời điểm. Tông nội đại bị là trong tông 3 năm một lần trọng thể hoạt động, bất quá tham gia chỉ có đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn 2 cái, cũng chia thành đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn 2 cái bộ phận, đệ tử ngoại môn 10 hạng đầu có thể tấn thăng đệ tử nội môn, nhưng là trong nội môn đệ tử thi đấu 5 người đứng đầu mới có thể tấn thăng đệ tử hạch tâm. Một nguyên trong tông đệ tử ngoại môn mấy ngàn, đệ tử nội môn mới bất quá là 1000 ra mặt, mà đệ tử hạch tâm mới bất quá là hơn 100 người. Nếu như nói, đệ tử nội môn là một nguyên trong tông tinh anh, như vậy đệ tử hạch tâm chính là hạt giống, một nguyên tông phát triển lớn mạnh hạt giống. Một nguyên trong tông phần lớn cao tầng đều là xuất từ đệ tử hạch tâm, nói câu khoa trương điểm liền xem như đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn toàn bộ chết sạch chỉ cần đệ tử hạch tâm còn tại, như vậy thì không có việc gì, còn có thể cấp tốc phát triển. Nhưng là nếu như là trong đệ tử hạch tâm người tổn thất một nửa, như vậy một nguyên tông đều sẽ nguyên khí đại thương. Có thể thấy được đệ tử hạch tâm tại một nguyên trong tông địa vị, Diệp gia ba cái huynh muội bên trong, Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết đều đã là đệ tử hạch tâm, chỉ có Diệp Hi Văn còn tại trong nội môn đệ tử dãy rùa. đệ tử hạch tâm cũng không phải mỗi người có thể tấn thăng, mặc dù không ngừng có cao thủ tấn thăng đến trong đệ tử hạch tâm, nhưng là tuyệt đại bộ phận người vẫn không có cơ hội, bởi vì không ngừng có thiên tài quật khởi, chiếm trước đó cũng không nhiều tấn thăng đệ tử hạch tâm vị trí, có đôi khi không chỉ có phải để ý thực lực, còn phải coi trọng bậc khí. Đến 25 tuổi, nếu như còn không thể tấn thăng đệ tử hạch tâm, như vậy hoặc là trở thành một nguyên trong tông quản sự, hoặc là xuống núi tự mưu đường ra. Một khi tấn thăng trở thành đệ tử hạch tâm đằng sau, như vậy có thể lấy được đãi ngộ so với trước đây, quả thực là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá là hơn 100 người đệ tử hạch tâm, liền chiếm cứ tối thiểu một nửa một nguyên tông tài nguyên. Chương 16. Về tông chương 16, về tông nhị canh nếu như có thể có đệ tử hạch tâm tài nguyên lời nói, Diệp Hy Văn tốc độ tu luyện sẽ chỉ càng nhanh, mặc dù không có khả năng sánh được như bây giờ phát một số lớn tiền của Phi Nghĩa, nhưng là đó là một cái ổn định thu nhập nơi phát ra, lâu ngày cũng là một bút không ít thu nhập. Cũng chỉ muốn tại trong đệ tử hạch tâm ra mặt, Diệp Hy Văn nhu cầu cấp bách các loại tài nguyên, từng chút cũng không thể buông tha. Những đệ tử hạch tâm kia mỗi cái đều là thiên tư chắc tuyệt, từng cái đều có kỳ ngộ, nếu như không thêm gấp lời nói, ngày tháng năm nào mới có thể đuổi kịp bọn hắn. Diệp Hy Văn cũng sẽ không tình nguyện chờ bọn hắn đều nhất nhất rời đi về sau xưng hùng. Tóm lại bất kể như thế nào, lần này tông nội đại so với hắn tới nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải toàn lực ứng phó, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhất cử tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Về phần đệ tử hạch tâm là không tham gia tông nội đại so, bọn hắn là tại 3 tháng sau mặt khác có một trận hạch tâm thi đấu, 20 vị trí đầu liền có thể tiến về một nguyên tông tổng tông, bái nhập tổng trong tông, đạt được cực lớn vung trồng. Đối với lần này tông nội đại so, Diệp Hy Văn là tình thế bắt buộc. Thời gian trôi qua từng ngày, từ từ tiếp cận tông nội đại so thời gian. Một mảnh không lớn trong rừng, một bóng người cùng một đầu liệt diễm hồ chính xa xa giằng co, đã thấy đầu kia toàn thân màu lửa đỏ da lông liệt diễm hồ lúc này toàn thân cao thấp đều là vết đao, máu tươi chảy ròng, nguyên bản xinh đẹp da lông đều thất linh bất lạc, thần thái có chút hề bại, hoàn toàn không giống như là một đầu hậu thiên thất trọng đỉnh phong thực lực Thanh Phong Sơn một phương bá chủ. Tân Nguyệt Trạm. Bóng người kia hét lớn một tiếng, trường đao trong tay sáng lên, đao khí phóng lên tận trời, chín đạo đao ảnh từ đó đem hoàn toàn phong bế liệt diễm hồ quanh thân tất cả xê dịch không gian. Liệt diễm hồ căn bản là không có địa phương xê dịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao rơi xuống trên thân, trong nháy mắt bị chém giết. Diệp Hy Văn thu trường đao, đào ra liệt diễm hồ tinh hạch, hậu thiên thất trọng đỉnh phong tinh hạch, tuyệt đối có thể bán ra 200 mai linh thạch hạ phẩm trở lên. Không nghĩ tới thời khắc sống còn, thế mà đột phá đến chín đao cảnh giới. Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới, hiện tại thế mà thời khắc sống còn có linh ngộ, đột phá đến chín đao cảnh giới, đem Tân Nguyệt Trảm luyện đến đại thành uy lực tăng bọn, một đao múa ra, chín đao đao ảnh như bóng với hình, đem người quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa, vô luận muốn trốn nơi nào đều muốn trúng vào một đao. Đây cũng là vì cái gì lấy linh xảo chứ danh liệt diễm hồ cuối cùng chỉ có thể biệt khuất bị Diệp Hy Văn sinh sinh chém giết nguyên nhân. Liệt diễm hồ mặc dù chỉ có hậu thiên thất trọng đỉnh phong thực lực, nhưng lại được xưng Thanh Phong Sơn một phương bá chủ, tự nhiên là có nguyên nhân, đó chính là liệt diễm hồ tốc độ cực nhanh, bình thường hậu thiên bắt trọng đỉnh phong võ giả cũng không đuổi kịp liệt diễm hồ tốc độ, chỉ có hậu thiên cựu trọng tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể bước vàng đuổi kịp liệt diễm hồ. Bình thường hậu thiên thất trọng yêu hạch cũng chính là bán đi 100 mai linh thạch hạ phẩm tà hữu, nhưng là liệt diễm hồ yêu hạch lại có thể bán ra 200 mai, cũng là bởi vì rất khó bắt được, rất khó hiếm thấy, cơ hồ sánh được hậu thiên bắt trọng yêu hạch giá tiền. Nếu như liệt diễm hồ muốn chạy trốn, Diệp Hy Văn cũng tuyệt đối bắt không được, nhưng là tại vừa đối mặt công phu, Diệp Hy Văn liền thi triển ra Tân Nguyệt Trảm từ đầu tới đuôi đều để liệt diễm hồ dạng này lấy linh xảo chứ danh yêu thú không thể động đậy, thành thật thật bị chém. Đại thành Tân Nguyệt Trảm tuyệt đối đáng sợ, một đao múa ra, trên dưới trái phải toàn bộ đều bị đao ảnh bao phủ ở bên trong, trốn đều trốn không thoát. Nương tựa theo đại thành Tân Nguyệt Trảm, Diệp Hy Văn tự tin đủ để đánh bại bất luận cái gì hậu thiên thất trọng cao thủ. Cái này gần nửa tháng thời gian, Diệp Hy Văn chủ yếu đều đang tu luyện Tân Nguyệt Trảm, nhưng là bởi vì có được không gian đặc thù trợ giúp, y nguyên nhẹ nhõm đẩy lên hậu thiên lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hậu thiên thất trọng. Diệp Hy Văn rất rõ ràng một chút, đó chính là tham thì thâm, bởi vậy vô luận là buôn lôi thủ hay là Tân Nguyệt Trảm đều là luyện tới đại thành đằng sau mới bắt đầu tu luyện mặt khác. Chỉ là đại thành Tân Nguyệt Trảm uy lực liền đã cường đại như thế, Diệp Hy Văn rất chờ mong tiếp xuống Khuyết Nguyệt Trảm uy lực, lúc đầu Khuyết Nguyệt Trảm liền so Tân Nguyệt Trảm còn cao hơn cấp 1, là cao cấp công pháp, nếu như ngay cả luyện tới đại thành, cái kia uy lực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cái này gần nửa tháng bên trong, Diệp Hy Văn không ngừng đánh giết yêu thú, cướp đoạt yêu hạch, nhưng là theo tu vi của hắn tăng lên, hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, tương đương thành linh thạch hạ phẩm, cũng liền chỉ còn lại có 2000 mai linh thạch hạ phẩm tà hữu. Diệp Hy Văn tính toán một cái, muốn đem Khuyết Nguyệt Trảm luyện tới đại thành, những linh thạch này bao nhiêu có vẻ hơi bắt vạt áo kém cỏi a, mặc dù nói 2000 khối linh thạch hạ phẩm đối với bình thường đệ tử nội môn tới nói, khả năng đời này đều không kiếm được, nhưng là trong đầu hắn cái kia không gian đặc thù quả thực là thôn vệ linh thạch siêu cấp máy móc à. Diệp Hy Văn đột nhiên có loại cảm giác, vô luận hắn có bao nhiêu linh thạch đều không đủ nó thôn vệ. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng, nếu như đổi chính hắn lời nói, từ tiếp xúc đến buôn lôi cựu thủ bắt đầu, mới bất quá hơn một tháng, có thể đem buôn lôi cựu thủ đánh ra một vang, liền xem như rất không tệ. Chính là muốn dùng linh thạch đổi lấy cảnh giới. Nếu như không có tại Trương gia thiếu chủ cùng Lương Sắc Ngân Vượn Vương trong huyệt động phát tiền của Phi Nghĩa, Diệp Hy Văn đã sớm chống đỡ không nổi đi, cái này căn bản là tại đốt linh thạch à. Bất quá bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, còn có 2 ngày, 3 năm một lần tông nội đại so liền muốn bắt đầu, lúc này chạy trở về phù hợp. Bởi vì Diệp Hy Văn đã đi tới Thanh Phong Sơn có chút chỗ sâu địa phương, sáng sớm xuất phát Diệp Hy Văn về tới một nguyên tông thời điểm, cũng đã là xế chiều. Nhìn cách đó không xa xen vào nhau kiến trúc, Diệp Hy Văn bùi ngùi mãi thôi, đi ra một tháng, hắn từ lúc trước hậu thiên tứ trọng, tu luyện đến hiện tại hậu thiên lục trọng đỉnh phong. tin tức này nếu để cho phụ thân mẫu thân bọn hắn biết, nhất định sẽ tinh đến. Bất quá bây giờ Diệp Hy Văn lại không đội mà trở về, muốn trước tìm một chỗ đem trong nhẫn không gian một chút yêu thú trên người vật liệu, hoặc là yêu hạch loại hình cho xử lý sạch. Mặc dù nói một nguyên trong tông cũng có chuyên môn thu mua cái này địa phương, chính là công đức điện, nhưng là công đức điện bên trong rất nhiều thứ đổi đứng lên đều không có lợi. Một viên sơ kỳ yêu hạch cùng đỉnh phong yêu hạch tại công đức điện bên kia đổi lấy đều là giống nhau, nhưng là nếu như trong âm thầm bán cho đệ tử khác lời nói, như vậy giá tiền là hoàn toàn không giống. Một nguyên trong tông cũng không thiếu có chỗ như vậy, một nguyên trong tông liền có dạng này một quảng trường khổng lồ, chuyên môn để những đệ tử kia trong âm thầm giao dịch tông môn là không cấm. Trên thực tế, toàn tông cộng lại khoảng chừng gần 6000 người một nguyên tông, căn bản là giống như là một cái trấn nhỏ mở dạng, vô cùng náo nhiệt, loại này thương nghiệp điểm tụ tập sớm muộn đều sẽ hình thành, không bằng đều tập trung vào một chút, đến một lần thuận tiện đệ tử giao dịch, thứ hai thuận tiện tông môn quản lý, thứ ba cũng là hệ số an toàn cao hơn bên trên không ít. Diệp Hy Văn đầu tiên lao tới quảng trường giao dịch bên trong, lần này buổi trưa chính nhân nhiều nhất thời điểm, dòng người phun trào. Chương 17. Xung đột chương 17, xung đột tam canh những tài liệu này, bao quát bạo tay gấu, tàn phá liệt diễm, cáo da lông. Tổng cộng là 200 khối linh thạch hạ phẩm. Một gian không phải rất lớn trong tiểu điếm, một cái hình dung có chút lão giả khô gầy chậm rãi nói. Lão giả này ở chỗ này mở tiệm đã vượt qua 50 năm, đến cùng chừng nào thì bắt đầu ở chỗ này mở tiệm thu mua những yêu thú này trên người tài liệu, không có ai biết, liền xem như Diệp Hy Văn đã hỏi Diệp Không Minh, Diệp Không Minh cũng không biết, Diệp Không Minh đến một nguyên tông thời điểm, lão đầu này liền đã tại không có đệ tử dám ở bên này náo sự, hắn cũng nhất quán đều là giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Cái giá tiền này ngươi có gì nghĩ a? Không có. Diệp Hy Văn lắc đầu nói ra, cái giá tiền này xem như công đạo, bán được địa phương khác đi, còn chưa hẳn có cao như vậy. Đương nhiên, chân chính đầu to cũng không ở chỗ này, mà là ở những yêu hạch kia. Những yêu hạch kia là yêu thú toàn thân tinh hoa tập hợp, những yêu thú kia chân chính tinh hoa, toàn bộ đều tập trung vào yêu hạch bên trong. Diệp Hy Văn trên tay những yêu hạch kia tối thiểu có thể bán được 800 linh thạch, lại thêm trong tay 1000 linh thạch, hết thể có 2000 linh thạch hạ phẩm tả hữu. Đây đều là hung manh yêu thú trên người bộ kiện, ngươi hẳn là còn có không ít yêu hạch đi. Cái kia lão giả khô gầy nhìn một cái Diệp Hy Văn nói ra, nếu như có, cũng có thể cùng nhau bán cho ta, giá cả sẽ không để cho người thua thiệt. Diệp Hy Văn nghĩ cũng hẳn là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, liền đem trong nhận không gian yêu hạch toàn bộ đều lấy ra, đặt tới trên mặt bàn. Cái kia lão giả khô gầy có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Diệp Hy Văn, nghĩ đến đại khái cũng là có chút ngoài ý muốn, Diệp Hy Văn thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy yêu hạch, coi như là bình thường đệ tử hạch tâm chỉ sợ duy nhất một lần đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy yêu hạch. Những yêu hạch này, định giá 850 khỏa linh thạch hạ phẩm, có thể sao? Lão giả kia nhìn xem Diệp Hy Văn hỏi. Rất tốt, đa tạ. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, so với hắn nghĩ còn nhiều hơn một chút. Thu linh thạch đằng sau, Diệp Hy Văn đi ra nhà này vị trí có chênh lệch chút ít xa tiểu điếm, đột nhiên từng tiếng cãi vã từ bên ngoài truyền ra. Nói vậy, ta căn bản cũng không có xem ngươi bản này tiên tiến bước. Một tiếng thoáng có chút thanh âm lo lắng nói ra. Hừ hừ, chưa có xem làm sao ngươi biết quyển bí tịch này gọi tiên tiến bước, nếu như mỗi người đều cùng ngươi tựa như, sau khi xem xong liền không mua, về sau ta vụ mua bán này còn thế nào làm? Một tiếng thu kịch thanh âm từ trong đám người chuyển tới, tóm lại hôm nay cái này tiền tiến bước, ngươi là mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua, ngươi đã nhìn qua liền phải trả tiền, 500 khối linh thạch hạ phẩm. Trong đám người một mảnh xôn xao, 500 khối linh thạch hạ phẩm, chỉ sợ rất nhiều đệ tử nội môn, đời này đều không kiếm được nhiều như vậy đi. Diệp Hy Văn tiến vào trong đám người xem xét, là một béo một tráng hai người trẻ tuổi tại cái lột, cái kia mập mạp thiếu niên, thình lình chính là Diệp Hy Văn hảo hữu Vương Liệt. Mà đổi thành bên ngoài một cái cao tráng thanh niên, thì là một cái cao lớn thu kịch đại hán, ước chừng lấy trên dưới 20 tuổi, rất là thu kịch. Lúc này nhìn xem Vương Liệt, mang trên mặt mấy phần đạt được đằng sau đáp ý lại là Mã Nghiêm, chật chật, tên đệ tử này thật sự là xui xẻo, không nghĩ tới sẽ bị Mã Nghiêm cho lừa dối lên, cũng không biết ngựa này Nghiêm chỗ nào tìm đến một bản thân pháp bí tịch, thế mà tìm trong môn một vị trưởng lão làm xem xét nghe nói là một bộ tiên tiên cấp. Bậc thân pháp, mặc dù không hoàn toàn, nhưng là hắn liền dựa vào lấy quyển bí tịch này, làm bộ bán bí tịch, sau đó các loại người khác có hứng thú đằng sau, liền vô lại người khác nhìn bí tịch lại không mua, có thật nhiều người như vậy bồi cái táng ra bại sản đâu. Đúng vậy à, quá không biết xấu hổ, nhưng là có thể làm sao? Ca ca hắn mà anh, là lần thi đấu này bên trong mọi người nhân tuyển, nghe nói là rất có hy vọng tại đằng sau tông tộc thi đấu bên trên, trổ hết tài năng, trở thành đệ tử hệ tâm, từ đây cá chép hóa rồng đâu, những đệ tử kia, ăn phải cái lô bốn, cũng chỉ có thể nhận, không phải vậy thế nào, không nói Mã Nghiêm ca ca, liền nói Mã Nghiêm chính mình là một cái hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, tại nội môn đệ tử bên trong đều sắp xếp tiến lên 20, bị thua thiệt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Diệp Hy Văn nghe chút, thì ra là như vậy, một nguyên trong tông không khỏi loại công pháp này mua bán, nhưng là có một chút, đó chính là không có khả năng là từ một nguyên trong tông lấy được công pháp, đó là tông môn công pháp, cấm chỉ truyền ra ngoài, cũng là cấm chỉ mua bán, nhưng là nếu như là một nguyên tông đệ tử chính mình từ bên ngoài lấy được, đó là có thể. Đương nhiên, từ bên ngoài lấy được công pháp, nếu như cống hiến cho tông môn, cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, trừ linh thạch bên ngoài, còn có điểm tích lũy ban thưởng, căn cứ chỗ hiến công pháp khác biệt, ban thưởng cũng khác biệt, có thể nói là phi thường hậu đãi. Chẳng qua nếu như là chính mình bán, thì có thể mua bán rất nhiều lần, trong này ưu khuyết khó phân biệt, nhìn cá nhân lựa chọn. Người bí tịch trên mặt liền biết thiên tiến bước, ta cũng không phải mù lòa, làm sao lại không nhìn thấy, nhưng là ngươi nội dung ta căn bản không thấy. Vương Liệt lo lắng nói ra, Vương Liệt trong nhà là dưới núi gia đình giàu có, trong nhà đối với hắn chút xuống rất nhiều hy vọng, trong tay hắn nhất quán đều so Diệp Hy Văn còn xa hoa hơn rất nhiều, bởi vậy tại đột phá hậu thiên tứ trọng đằng sau mới có thể đến mua một môn thân pháp. Đối với võ giả tới nói, một môn thân pháp tầm quan trọng, có thể nghĩ, nhưng là 500 linh thạch hạ phẩm, với hắn mà nói, thật sự là con số trên trời bình thường, táng ra bại sản cũng mua không nổi, đang muốn rời đi, kết quả lại bị ngựa này nghiêm ngăn lại, Vu Hoan chính mình nhìn qua bí tịch. Ta nói ngươi nhìn, ngươi chính là nhìn. Mã Nghiêm cười lạnh một tiếng nói ra, hắn như thế nào không biết, nhìn Vương Liệt dáng vẻ liền biết ra cảnh không sai, chính là có thể lường gạt đối tượng. Bớt nói nhảm, cho ta đưa tiền đây, không phải vậy ta liền phế bỏ ngươi võ công. Mã Nghiêm lãnh cũng nói, người chung quanh đều là một trận dùng mình, bởi vì trước kia xác thực có bị hắn phế bỏ võ công đệ tử, cuối cùng tinh thần sa sút rời đi một nguyên tông. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, Mã Nghiêm ca ca là trong nội môn đệ tử cường giả, tại cao tầng đều có quan hệ, người đệ tử kia đã bị phế đi võ công, từ đây nhân sinh vô lượng, cuối cùng cao tầng cũng không có đem ngựa Nghiêm như thế nào. Ta không có tiền. Vương Liệt đạo, mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem, là của ngươi mạnh miệng, vẫn là của ta quyền đầu cứng. Mã Nghiêm nhe răng cười một chút, đấm ra một quyền, quyền kinh bóp méo không khí, đánh không khí lốt bốt rung động, mặc dù Mã Nghiêm hoành hành bá đạo, nhưng là trên tay công phu lại là không kém, đệ tử nội môn 20 vị trí đầu cũng không phải là đùa giỡn. Vương Liệt cắn răng, đem công lực để tung đến cao nhất, bày ra buông tay tư thế. Hiu. Bành. Đột nhiên một tiếng thê lương tiếng xé gió từ trong đám người truyền đến, một cục đá nhỏ giống như chớp giật, trong nháy mắt xẹt qua không khí, trực tiếp hung hăng đánh trúng vào Mã Nghiêm nằm đấm. A. Mã Nghiêm lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chương 18. Huyết Nguyên cảnh ai, lại dám đánh lên ta? Mã Nghiêm kêu thảm nói ra. Trong đám người, Diệp Hy Văn cũng không tại ẩn giấu thân hình, cách mọi người đi ra, nhìn thấy Diệp Hy Văn, Vương Liệt lập tức cao hứng tiến lên nói ra, tiểu tử thúi, ngươi trở về rồi, một tháng này vô thanh vô tức liền biến mất, đi đâu? Đến phía sau núi bên trong ma luyện. Diệp Hy Văn nói ra. A, ngươi bây giờ tu vi, ta làm sao đều nhìn không thấu. Vương Liệt có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Hy Văn nói ra, luận tiên tư, hắn cùng Diệp Hy Văn tính được là 8 lạng nửa cân. Hắn hơi so Diệp Hy Văn mạnh hơn một chút, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đều so Diệp Hy Văn mạnh hơn một chút, nhưng là lần này gặp lại Hảo Hữu, lại phát hiện, thế mà nhìn không thấu Hảo Hữu tu vi. Hắn nhìn không thấu Diệp Hy Văn tu vi, nhưng là Diệp Hy Văn đi xem thấu tu vi của hắn, Vương Liệt bế quan rất thành công, từ hậu thiên tam trọng thành công đột phá đến hậu thiên tứ trọng, nhất cử đạt đến trong nội môn đệ tử trung du. Những này đợi lát nữa lại nói, ngươi chuyện gì xảy ra đến cùng, lại bị hắn cho đe dọa lên. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Nghiêm nói ra, ta vừa mới đột phá đến tứ trọng, muốn tại bên này mua một bản bí tịch. Ai biết liền bị hắn đe dọa lên, cái gì phá bí tịch, lại để cho 500 linh thạch hạ phẩm. Vương Liệt trên mặt béo tràn đầy tức giận bất bình nói, ta không mua, ai biết hắn Vu Hoan ta nói ta xem qua. Nếu thật là tiên thiên công pháp, đừng nói 500 linh thạch hạ phẩm, 50,000 linh thạch hạ phẩm đều không quý, nhưng là rất hiển nhiên, hẳn là không chọn vẹn nếu không, cũng sẽ không mở ra 500 linh thạch hạ phẩm giá cả. Tình huống như vậy rất phổ biến, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người lấy được bí tịch, cũng sẽ là bản hoàn tất có chút chính là không chọn vẹn những cái kia không chọn vẹn bộ phận càng lớn, liền càng không đáng tiền. Đây cũng là vì cái gì đường đường tiên tiên công pháp, thế mà chỉ bán 500 linh thạch hạ phẩm. Muốn chết, chính là ngươi tên hôn đản này đánh lên ta. Mã Nghiêm sắc mặt dữ tợn, trên tay còn ẩn ẩn làm đau, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Đạp chân xuống, cao tráng thân thể trong nháy mắt nhảy ra, hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, đấm ra một quyền. Bành! Diệp Hy Văn ha có thể không để phòng hắn tập kích, lập tức một trường mở ra, tiếp nhận một quyền này của hắn. Ầm ầm. Diệp Hy Văn bắt lấy lập tức Nghiêm nằm đấm, nương theo lấy một trận thanh âm ầm ầm dùng sức cuốn léo. Tập lạc. A. Lại là một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thành, Mã Nghiêm cổ tay bị Diệp Hy Văn trực tiếp cho bắt gãy, Diệp Hy Văn lực lượng bây giờ vượt qua 19 đầu mãnh hổ chi lực, mà Mã Nghiêm nhiều nhất cũng bất quá chính là tứ hổ chi lực, làm sao có thể cùng Diệp Hy Văn so lực lượng. Cho ta đi. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, giơ chân lên dùng sức đá một cái. Bành. Mã Nghiêm rắn rắn chắc chắc chịu như thế một cước, lập tức thân thể hùng tráng như là như diều đứt dây bình thường, cao cao bay lên, hung hăng rơi xuống trên mặt đất, lập tức miệng sủi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh đều là một mặt khó có thể tin dáng vẻ nhìn xem Diệp Hy Văn, có thể tại nội môn đệ tử bên trong đứng hàng 20 vị trí đầu Mã Nghiêm, thế mà bị Diệp Hy Văn một cước đạp tử sinh không biết, hôn mê đi, người này đến cùng là ai? Bởi vì Diệp Hy Văn ngày bình thường rất là điệu thấp hoặc là nói, thực lực không mạnh, không có người nào chú ý, bởi vậy đến cũng thật không có người biết hắn. Người chung quanh đều đang nghĩ, chỗ nào lại toát ra như thế một kẻ hung ác, một chiêu đem một cái hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong Mã Nghiêm đánh hôn mê đi, tuyệt đối là một đời hung nhân a. Đương nhiên, bởi vì Mã Nghiêm ở chỗ này tiếng xấu rõ ràng, không có người là Mã Nghiêm nói chuyện. Đại đa số người đều là âm thầm gọi tốt. Diệp Hy Văn từ Mã Nghiêm trên thân tìm ra quyển kia Thiên Tiên Bộ không có nhìn kỹ, liền bỏ vào trên thân, tại trước mặt mọi người, hắn không cần nhận không gian, không phải vậy nếu là gây nên một số người đỏ mắt, vậy cũng không tốt. Đi, chúng ta đi. Diệp Hy Văn quay người đối với Vương Liệt nói ra. Hai người rất nhanh rời đi cái này phiên chợ, Vương Liệt không kịp chờ đợi hỏi, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy, chật chược, cái kia Mã Nghiêm, thế mà bị ngươi một cước đạp bay mất rồi. Hắc hắc, ta vốn chính là lợi hại như vậy đó a. Diệp Hy Văn cười ha hả nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không đem không gian đặc thủ sự tình nói ra. Cắt, tiểu tử ngươi ta còn không biết. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, về tới riêng phần mình trong nhà. Diệp Hy Văn về đến nhà không đầy một lát, Diệp Không Minh cũng từ bên ngoài trở về nhà, thấy được Diệp Hy Văn, trên mặt lộ ra mấy phần dáng tươi cười nói ra, trở về rồi. đối với Diệp Hy Văn một tháng không thế nào trở về sự tình, hắn cũng không nói cái gì, võ giả chính là như vậy, tùy tiện du lịch một chỗ, liền có thể mấy tháng, thậm chí là mấy năm, vài chục năm đều là có khả năng hắn trước kia chưa từng an định lại trước đó, cũng từng khắp nơi du lịch, cũng không kỳ quái. Huống hồ Diệp Hy Văn tại rời đi trước đó, cũng cùng bọn hắn nói qua. Không sai, trầm ổn rất nhiều. Diệp Không Minh gật gật đầu khen ngợi nói ra, đối với con nuôi này, Diệp Không Minh cũng là chút xuống rất nhiều chú ý ngươi nhìn ngươi, đều gầy, khẳng định không hảo hảo ăn cơm. Mẫu thân chỗ chú ý đồ vật, vĩnh viễn cùng phụ thân là hoàn toàn khác biệt. Trở về vừa vặn tham gia qua 2 ngày tông nội đại bỉ. Diệp Không Minh nói ra, lần này tông nội đại bỉ ban thưởng rất phong phú, 100 người đứng đầu đều có phần thưởng giá trị. Là, phụ thân. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, hắn trở về, chính là vì tham gia tông nội đại bỉ bất quá lại không phải Diệp Không Minh hy vọng như thế, 100 người đứng đầu, mà là chí ít 5 người đứng đầu, muốn tranh đoạt quán quân. Lần này trong tông triệu tập ngươi đi, là vì cái gì? Mẫu thân Hạ Xuân Tuyết hỏi Diệp Không Minh đạo. Còn không phải liền là Trương gia muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tổ chức năm nay đệ tử hạch tâm thi đấu. Diệp Không Minh nói ra, người của Trương gia đề nghị, năm nay đệ tử hạch tâm thi đấu muốn tại huyết nguyên cảnh bên trong tỷ thí. Cái gì? Huyết nguyên cảnh? Hạ Xuân Tuyết có chút giật mình nói. Diệp Hy Văn cũng có chút sững sờ, hắn đương nhiên biết huyết nguyên cảnh là địa phương nào, ở trong thế giới này, trừ chân võ giới bên ngoài, cuối cùng sẽ có một ít to to nhỏ nhỏ không gian thứ nguyên, có người đại thần thông giả mở có chút thì là tự nhiên hình thành, lớn thì viễn siêu bạn giảm, nhỏ thì liền vài giảm thôi. Trải qua vô số năm sinh sôi, những tiểu không gian này cũng đều riêng phần mình sinh sôi ra sinh mệnh. Huyết nguyên cảnh chính là như vậy một cái tiểu thế giới, bên trong các loại dị thú linh thảo vô số, cửa vào ngay tại Thanh Phong Sơn Trùng, mà mở ra tiểu thế giới này lối vào chìa khóa, liền nắm giữ tại một nguyên tông cùng Trương gia 2 nhà thế lực trong tay. Truyền thuyết, tại rất nhiều năm trước, chính là Thanh Phong Sơn một nguyên tông tổ sư cùng tổ tiên của Trương gia cùng một chỗ phát hiện ở trong đó đều chiếm được lợi ích to lớn, mới khai sáng ra hiện tại một nguyên tông cùng Trương gia cơ nghiệp. Huyết nguyên cảnh thường cách một đoạn thời gian liền muốn mở ra một lần, sở dĩ không đồng nhất thẳng mở ra, chính là cân nhắc đến huyết nguyên cảnh quá nhỏ, bản thân năng lực khôi phục quá yếu, đóng lại một đoạn thời gian lại đi mở ra, cũng coi là có thể tiếp tục phát triển. Trong nhà không có lưới chỉ có thể đến quán net đổi mới, cho nên đã chậm nửa giờ, không có ý tứ. Chương 19. Thi đấu bắt đầu. Huyết nguyên cảnh bên trong các loại dị thú cùng tiên cầm, thiên tài địa bảo vô số, nhưng là đồng dạng nguy hiểm hệ số cũng rất cao, liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ, đều có vẫn lạc tại trong đó ghi chép. Mỗi lần mở ra, cũng đều là một nguyên tông cùng Trương gia riêng phần mình phái ra cao thủ tiến về, dị vãng đều không có điều động đệ tử tiến về tiền lệ, đến một lần khoảng cách thời gian quá dài, chọn vẹn 10 năm, lại đến, đệ tử thực lực tương đối độ chênh lệch, không an toàn. Chính là huyết nguyên cảnh. Diệp Không Minh cau mày nói ra, năm nay chính là huyết nguyên cảnh muốn mở ra thời điểm, cũng là huyết nguyên quả thành thục thời điểm, Trương gia đề nghị để đệ tử hạch tâm ở trong đó tỉ thí, phân cao thấp, điểm tích lũy 3 vị trí đầu ban thưởng huyết nguyên quả 1 viên. Huyết nguyên quả là huyết nguyên cảnh bên trong đặc sản một loại linh quả, sinh trưởng tại huyết nguyên cảnh chỗ sâu một gốc huyết nguyên quả bên trên, huyết nguyên cảnh danh xưng lý do, cũng là bởi vì loại linh quả này quan hệ. Loại linh quả này liền xem như tiên tiên cảnh giới ăn, đều có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Đương nhiên, loại linh quả này vô cùng thưa thớt, 100 năm cũng chỉ thành thục một lần, nói cách khác, mở ra 10 lần huyết nguyên cảnh mới chỉ có một lần có thể gặp được, mà lại số lượng càng thưa thớt, chỉ có 9 quả. Mà cuối cùng tổng điểm tích lũy cao một phương thì có thể thu hoạch được còn lại 6 mai huyết nguyên trong quả 4 mai, mà thất bại một phương chỉ có thể thu hoạch được 2 viên huyết nguyên quả. Diệp Không Minh đạo, cái này đến không có gì, dĩ vãng cũng đều là dạng này tranh đoạt, chiến thắng một phương, nhiều thu hoạch được 1 viên, thất bại một phương, thiếu thu hoạch được 1 viên. Nghe nói mấy năm này, Trương gia có 3 cái thiên tài phi thường lợi hại, tuổi còn trẻ, liền đều đã là hậu thiên cựu trọng thực lực. Hạ Xuân Tuyết đột nhiên nâng lên cái này. Đúng là như thế, Trương gia như thế đưa ra, rõ ràng chính là muốn độc chiếm 3 vị trí đầu. Diệp Không Minh cười lạnh không thôi, bất quá bọn hắn cũng là mơ tưởng, vừa vặn, hiện tại Phong Nhi bế quan, chờ hắn xuất quan, liền có thể đột phá đến hậu thiên cựu trọng thực lực, cái này huyết nguyên quả cũng có thể tranh một chuyến, đến cùng hiệu chết vào tay ai cũng còn rất khó nói đâu. Diệp Hy Văn thầm nghĩ, lần này Trương gia kẻ đến không thiện, bất quá hiển nhiên một nguyên tông cao tầng cũng có chính mình đứng đối, xem chừng cũng không tới phiên hắn lo lắng nhiều. Cái này huyết nguyên quả cái gì, ta ngược lại thật ra không lo lắng, nhưng là cái kia huyết nguyên cảnh bên trong, dù sao vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất gặp huyết nguyên cảnh bên trong yêu tổ nên làm cái gì? Hạ Xuân Tuyết trên mặt có mấy phần lo lắng nói ra, không bằng lần này để Phong Nhi cùng Tuyết Nhi đều không cần tham gia, dù sao Phong Nhi đã là hậu thiên bắt trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hậu thiên cửu trọng, đến lúc đó bái nhập tổng tông, không thể so với cái này tốt hơn nhiều à? Phong Nhi là ta một nguyên tông trong đệ tử hạch tâm người nổi bật, làm sao có thể không đi? Cái kia yêu tổ đã bị chúng ta liên thủ đả thương, chỉ cần cẩn thận chút, hẳn là cũng không có gì. Diệp Không Minh không thể nghi ngờ nói, Văn Nhi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ứng đối tông nội lại bị. Là, phụ thân. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn về tới tiểu viện tử của mình bên trong, không có khúc khác, mà là lấy ra từ Mã Nghiêm trên thân lấy được bản kia thiên tiên bộ. Mã Nghiêm dùng bộ này bí tịch đe dọa không ít người. Diệp Hy Văn nhìn bộ này thiên tiên bộ mới biết được, bộ này thiên tiên bộ chính là một bộ tiên tiên cấp bậc công pháp, nhưng là đã là không chọn vẹn một nửa, tu không đến đỉnh, nhưng là uy lực của nó cũng không giới tại bình thường công pháp cao cấp. Đối với Diệp Hy Văn tới nói, chính là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, hắn muốn là khuyết thiếu một bộ thân pháp, mặc dù vô luận là buôn lôi thủ hay là lãnh nguyệt chém đều kèm theo có thân pháp, nhưng là không hề nghi ngờ, tự nhiên là so ra kém. Chuyên môn thân pháp, Diệp Hy Văn còn muốn lấy, đợi đến thi đấu kết thúc, lại đi trong tàng thư các đổi một bản thân pháp đến, hiện tại cũng là không cần phiền toái. Mặc dù thiên tiên bộ không hoàn toàn, nhưng là đối với trước mắt Diệp Hy Văn tới nói, lại là hoàn toàn đầy đủ tương lai nếu có cơ hội lời nói, đương nhiên muốn đem thiên tiên bộ bổ hoàn toàn. Dựa theo phía trên miêu tả, thiên tiên bộ am hiểu trong phạm vi nhỏ xê dịch, tại phạm vi nhỏ xê dịch bên trên, phi thường cao minh. Diệp Hy Văn tạm thời trước buông xuống muốn tu luyện khuyết nguyệt trảm ý nghĩ, dù sao hắn tân nguyệt trảm cũng tuyệt đối đầy đủ ứng phó lần này tông nội đại bị trong nội môn đệ tử có thể đem một môn sơ cấp công pháp luyện đến đại thành đều là cực kỳ cá biệt, chớ nói chi là trung cấp công pháp. Hiện tại trước luyện thiên tiên bộ quan trọng. Diệp Hy Văn phân thần tiến nhập không gian đặc thù bên trong, dựa theo thiên tiên bộ bên trên miêu tả bắt đầu tu luyện. Đại lượng linh thạch bắt đầu bốc cháy lên, quán thâu tiến vào Diệp Hy Văn trong thân thể, Diệp Hy Văn đối với thiên tiên bộ lý giải cũng tại liên tục tăng lên. Diệp Hy Văn tại không gian đặc thù bên trong không ngừng xê dịch thân ảnh cũng từ nguyên bản có chút lạnh nhạt, cấp tốc biến thuần thục đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua. Diệp Hy Văn trong sân nhỏ, Diệp Hy Văn hai tay chắp sau lưng, một cước bước ra, đạp đạp mấy bước, Diệp Hy Văn thân ảnh liền xuất hiện ở thật xa góc tường. Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai ngày thời gian, hắn liền đem thiên tiên bộ luyện đến tiểu thành, bình thường võ kỹ đều là chia sơ quy môn kính, đăng đường nhập thất, tiểu thành, đại thành, bốn cảnh giới này, mặc dù chỉ là bốn cảnh giới này, nhưng là mỗi một cảnh giới ở giữa đều chênh lệch rất lớn, một hạng võ học muốn luyện đến tiểu thành cần thời gian rất dài, huống chi còn là võ học cấp cao, nhưng là Diệp Hy Văn thì không giống mới, hắn có không gian đặc thù trợ giúp, hắn tu luyện một ngày sánh được người khác tu luyện 100 ngày thậm chí nhiều hơn, đương nhiên trả ra đại giới chính là điên cuồng tiêu hao linh thạch, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày, vì đem thiên tiên bộ thôi diễn đến tiểu thành tình trạng, hắn 2000 khối linh thạch hạ phẩm thế mà đã tiêu hao 1500 khối, còn lại 500 khối căn bản liền không đủ đem thiên tiên bộ thôi diễn đến đại thành. Tối thiểu còn muốn 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Bất quá lúc này Diệp Hy Văn cũng không có thời gian tại đi đem thiên tiên bộ thôi diễn đi xuống, bởi vì tông nội đại bị rốt cục bắt đầu. Ánh nắng đột phá tầng mây chiếu xạ đến trên đại địa, Thanh Phong Sơn nên đón một ngày mới, Thanh Phong Sơn trên dưới khắp nơi đều là một thiên vui mừng hớn hở cảnh tượng. Thanh Phong Sơn một nguyên tông hơn 1 vạn người ở trong tham dự vào lần này tông nội đại bị chỉ có hơn 1000 người, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tham gia, có ít người thực lực không đủ, tham gia cũng là không tốt, chỉ có những cái kia có chí tại cấp đoạt nhất định thứ tự, hoặc là muốn khảo thí chính mình đạt đến cấp độ gì đệ tử mới có thể báo danh tham gia. Thi đấu cũng không phải là cưỡng chế tính nguyện ý liền có thể tham gia. Trong đó đệ tử ngoại môn báo danh đệ tử liền nhiều đến hơn 800 người, mà nội môn đệ tử chỉ có hơn 400 người, so giới chức đều muốn nhiều một ít, cạnh tranh cũng là đặc biệt kịch liệt, nguyên nhân rất đơn giản, dĩ vãng chỉ có 50 vị trí đầu mới có ban thưởng, hiện tại top 100 tên đều có phần thưởng phong phú, hấp dẫn càng nhiều nội môn cùng đệ tử ngoại môn tham gia. Chương 20. Vừa đối mặt chương 20, vừa đối mặt Tam canh Diệp Hy Văn cùng Vương Liệt hội cùng đằng sau chạy tới tranh tài hội trường, Vương Liệt có chút hưng phấn nói, "A Văn, lần này ngươi nhất định phải lấy được tốt thứ tự." Vương Liệt lần này cũng không có tham gia, muốn lấy được 100 tên cấp độ, tối thiểu cũng là hậu tiên tứ trọng hậu kỳ, hắn mới vừa vặn đột phá, tự hỏi không có gì cơ hội, huống hồ hắn nhất quán đến nay đều là chí không ở chỗ này. "Ân." Diệp Hy Văn gật gật đầu. "Bất quá ngươi phải cẩn thận, ta nghe được tin tức nói, mà anh muốn đối phó ngươi." Vương Liệt nghiêm túc nói, "Mà anh thả ra hảo ngôn nói muốn đánh tàn người thay đệ đệ của hắn báo thủ, đánh cho tàn phế ta." "Hừ hừ, nhìn hắn có bản lĩnh này hay không?" Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Hội trường một bọn người sơn nhân biển, Diệp Hy Văn hai người đổi tới hiện trường đầu tiên đi trước rút lấy thuộc về mình số hiệu thứ 127 hảo, những này số hiệu có hai cái là giống nhau, rút đến hai cái một dạng chán số hiệu liền trận đầu đối thủ, canh giờ vừa đến, một nguyên trong tông cao tầng nhau nhau đến, lăng không đạp hư mà đến, bay lượn đến trên đài cao. Tất cả đệ tử trong mắt đều hiện lên một tia thần sắc hâm mộ, cái này lăng không đạp hư mặc dù không phải phi hành, nhưng lại cũng không phải hậu thiên phía dưới có thể làm được. Tất cả mọi người kìm nén một hơi muốn biểu hiện tốt nhất, đây đều là một nguyên trong tông cao tầng, là một nguyên tông chân chính trụ cột cùng trụ cột, chỉ những người này, một nguyên tông cũng đã là cùng Trương gia đặt song song Thanh Phong Sơn phụ cận thế lực cường đại nhất, bọn hắn nếu là biểu hiện tốt, liền có khả năng bị nào đó trưởng lao thu làm môn hạ, vậy liền thật có thể tính bên trên là một bước lên mây cũng không phải không có loại tình huống này. Dĩ vãng, Diệp Hy Văn tại trong những người kia, thấy được phụ thân Diệp Không Minh thân ảnh, tại một đám trưởng lao ở giữa cũng không lộ ra như thế nào dễ thấy. Toàn bộ hội trường chiếm diện tích cực lớn, sắp đặt lấy 200 cái lôi đài, dùng để tỉ võ. Diệp Hy Văn cùng Vương Liệt hai người tới thứ 127 hào lôi đài. Ngươi chính là thứ 127 hào, một người khác Diệp Hy Văn mới vừa vặn đi qua, liền thấy một cái cao lớn thu kịch đệ tử đi tới cười ha ha nói ra, ngươi thật sự là vận khí không tốt, thế mà đụng phải Thạch Phong Sư Minh, hay là trực tiếp nhận thua tính toán. Thạch Phong Sư Minh thế nhưng là hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, liền xem như tranh đoạt 50 người đứng đầu đều là phi thường có hy vọng. Cái kia cao lớn thu kịch đệ tử tiếp tục nói, nếu như ngươi không tranh thủ thời gian nhận thua, đến lúc đó thiếu đi cái gì linh kiện cũng rất khó nói a. Vương Liệt sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới thế mà lại là Thạch Phong. A Văn, không xong, người đối thủ thứ nhất thế mà lại là Thạch Phong, cái này Thạch Phong làm người tàn nhẫn cực kỳ. 3 năm trước đây trong tông thi đấu, có mấy vị đệ tử nhận thua chậm một chút, liền bị hắn đánh gãy xương cốt, nuôi hơn nửa năm thương mới khá. Thật bá đạo. Diệp Hy Văn nói ra. Bá đạo, ha ha ha, rất lâu không ai nói ta bá đạo. Đột nhiên trên lôi đài truyền đến một trận tiếng cười to, người rất xui xẻo, có người muốn ta phế bỏ người chân. Diệp Hy Văn hai người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là một cái giống như to như thiết tháp cao lớn thanh niên, chính một mặt cười gần nhìn xem Diệp Hy Văn. Hẳn là Thạch Phong. Tiểu tử, sẽ không phải không dám lên tới đi. Thạch Phong nhếch răng cười một chút, chỉ cần ngươi dập đầu 100 cái, ta liền bỏ qua ngươi. Chỉ bằng ngươi? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nhảy lên. Đã ngươi thu chỗ tốt của người khác muốn tới phế chân của ta, ta liền để ngươi tự ăn nát quả. Hảo tiểu tử, thực có can đảm đi lên, một chiêu, ta một chiêu liền đánh cho tàn phế ngươi. Thạch Phong cười ha ha một tiếng. Thứ 127 trận trong tông thi đấu, bắt đầu. Một bên trọng tài gặp hai người đều đứng lên trên, liền mở miệng nói ra, đối với hai người trước đó đối thoại, người mặt làm ngơ, phản phất cái gì đều không có nghe thấy bình thường. Vừa dứt lời, Thạch Phong giống như đạn pháo bắn ra ngoài, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là tốc độ lại là nhanh vô cùng, hướng phía Diệp Hy Văn lao đến. Người này mặc dù tùy tiện, nhưng là thực lực lại là thực sự, mặc dù thân pháp không cao lắm cấp, nhưng là lực bộc phát cực mạnh, trong chớp mắt đã vọt tới Diệp Hy Văn trước mặt. Thạch Phong cười gần mở ra đại thủ muốn đem Diệp Hy Văn đầu cho trực tiếp bắn xuống. Diệp trưởng lão, thứ 127 hảo trên lôi đài là của ngươi hấu tử đi. Ghế trưởng lão bên trong một cái đến gần trưởng lão đối với Diệp Không Minh nói ra. Chính là quyền tử. Diệp Không Minh mỉm cười gật gật đầu nói. Còn nhớ rõ mười mấy năm trước Diệp trưởng lão vừa mới đem hắn ôm trở về tới thời điểm, ta nhất định từng gặp mặt hắn, không nghĩ tới chỉ trước mắt, cũng đã là mười mấy năm trôi qua hắn đều đã lớn như vậy. Trưởng lão kia cảm khái nói ra. Đối thủ của hắn cũng không tốt đối phó. Trưởng lão kia vẹn vẹn nhìn chằm chằm trên lôi đài nói ra, trời sinh thần lực, so người bình thường khó đối phó hơn. Không sao, vốn là để hắn kiến thức một chút mà thôi. Diệp Không Minh mỉm cười, tựa như không quan tâm bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại thật chặt khóa chặt trên lôi đài, có một ít lo lắng. Bành! Diệp Hy Văn một trưởng nô ra, hung hăng đối mặt Thạch Phong đại thủ, song phương chân khí va chạm trực tiếp phát ra to lớn khí bạo âm thanh. Diệp Hy Văn không nhúc nhích tí nào, Thạch Phong trời sinh thần lực, mặc dù bèn bèn chỉ là hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, nhưng là trong tay lực lượng tuyệt đối vượt qua 6 đầu, sánh được bình thường hậu thiên lục trọng võ giả, nhưng lại tiếc bất động Diệp Hy Văn mảy may. Làm sao có thể? Thạch Phong một đôi nhu linh giống như con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Hy Văn, khó có thể tin, liền xem như hậu thiên lục trọng cao thủ, lực lượng của hắn đều không kém cỏi, nhưng là Diệp Hy Văn thế mà không nhúc nhích tí nào. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận lôi bạo âm thanh, Diệp Hy Văn một trưởng bố ra một đoàn lôi trạng chân khí, thế xét đánh không kịp bưng thai, trùng trùng điệp điệp, một trưởng ấn vào Thạch Phong lực. Bành! Thạch Phong như thiết tháp thân thể bị Diệp Hy Văn một trưởng bố bay, một ngụm máu tươi phun ra, xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy hơn phân nửa, trực tiếp rớt xuống đài đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Toàn trường vì đó xôn xao, tất cả chú ý trận chiến đấu này người đều không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản bị bọn hắn xem trọng Thạch Phong, thế mà ngăn không được Diệp Hy Văn một chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Gian lận, nhất định là hắn gian lận. Mấy cái cùng Thạch Phong phải tốt đệ tử lập tức khó mà tiếp nhận là to nói ra, hắn khẳng định ám toán Thạch Phong sư minh. Vừa đối mặt liền đem Thạch Phong đánh bay, cái này sao có thể? Ý miệng. Một bên trọng tài lạnh giọng nói ra, đúng sai, hắn nhìn rất rõ ràng, chẳng lẽ còn cần bọn tiểu bối này đến dạy hắn không thành. Trận đấu này, Diệp Hy Văn chiến thắng, tiến vào vòng thứ 2. Ngớ ngẩn. Diệp Hy Văn liếc qua hắn và Thạch Phong phải tốt đệ tử. Thạch Phong bất quá là cái tiểu tốt tử, chân chính phía sau màn chắc hẳn chính là Mã Anh bất quá không đội, Mã Anh là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, sớm muộn cũng sẽ đụng phải. Không sai, không sai, không nghĩ tới, kém chút nhìn lầm. Diệp Không Minh bên người tên trưởng lão kia vừa cười vừa nói. Chương 21. Lại là một chiêu vẫn được, tu hành không có bước xuống. Diệp Không Minh mặt ngoài ăn nói có ý tứ, nhưng là trên mặt thỉnh thoảng tràn ra dáng tươi cười nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt, hắn vốn cho là Diệp Hy Văn tu vi có thể xông qua vòng thứ nhất, liền đã rất tốt, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hy Văn nhẹ nhàng như vậy liền xông qua vòng thứ nhất, như vậy vòng thứ hai vấn đề tự nhiên cũng là không lớn, thậm chí còn có khả năng xông vào vòng thứ ba, chen vào top 100, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Rất nhanh vòng thứ nhất không để cho Diệp Hy Văn chờ đợi quá lâu, đã đến vòng thứ hai, Diệp Hy Văn vòng thứ hai đối thủ là một cái cùng Diệp Hy Văn niên kỷ không sai biệt làm thiếu niên, một thân hoa phục, mặt có ngạo sát. Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đạo. Thiếu niên kia nhìn xem Diệp Hy Văn thản nhiên nói, ngươi hay là sớm làm đầu hàng đi, miễn cho đến lúc đó chịu tội. Lúc này dưới đài một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, có người nhận ra lai lịch của thiếu niên này, lại là Vương Thiếu Kỳ, cái này Vương Thiếu Kỳ trước kia từng chiếm được kỳ ngộ, luyện được một bộ hổ phá quyền, là cao cấp võ công, cực kỳ lê bớm, lần trước hắn vừa mới vào nội môn đệ tử thời điểm, chỉ bằng mượn một bộ hổ phá quyền, đem rất nhiều tiền bối cấp đệ tử đánh chạy trối chết, kém chút liền chen vào trăm người đứng đầu, sau đó liền bị một vị trưởng lao thu làm quan môn đệ tử, nghe nói hiện tại càng là đã là hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong, bình thường hậu thiên lục trọng đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn đâu. Có đúng không? Khó trách tiêu ngạo như vậy. Bất quá cái này Diệp Hy Văn cũng không đơn giản à, vừa rồi Thạch Phong thế mà ngăn không được hắn một chiêu, liền bị đánh hôn mê, tử sinh không biết, xem ra khả năng có một phen long tranh hổ đấu. Vương Thiếu Kỳ dường như nghe thấy được dưới đáy vây xem đệ tử bình luận, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Thạch Phong chính là ta đối thủ à? Ta cũng không phải Thạch Phong loại kia mọi dợ, một thân man lực nhưng lại không biết như thế nào lợi dụng, bất quá là một thằng ngu thôi. Bớt nói nhảm. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Nhìn ta không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Vương Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, sau lưng liền xuất hiện khí thế khổng lồ. Uy mãnh hung lệ khí tức trong nháy mắt tứ tán ra, giống như một tôn mãnh hổ hạ sơn bình thường. Đây là đem hổ pháo quyền tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể xuất hiện dị tượng, đem không khí chung quanh đều ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ. Bành! Vương Thiếu Kỳ hơi nhún chân đạp mạnh, lập tức thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Diệp Hy Văn trước mặt, đấm ra một quyền, hổ khiếu sơn lâm. Giờ khắc này thật tựa như là mãnh hổ khiếu sơn lâm bình thường, Vương Thiếu Kỳ cũng thay đổi thành một cái mãnh hổ, sát khí mười phần. Lễ trưởng lão bên trong một vị trưởng lão mặt mang vẻ đắc ý nhìn xem Vương Thiếu Kỳ, hắn chính là Vương Thiếu Kỳ sư phụ, Hồ trưởng lão. Một bên một vị trưởng lão vừa cười vừa nói, lần trước Vương Thiếu Kỳ thiếu chút nữa xông vào top 100, lập nên bản tông ghi chép, chiêu này hổ phá quyền, so với 3 năm trước đây, càng là đột nhiên tăng mạnh, sắp tiếp cận đại thành đi, lần này chí ít cũng có thể xông vào 20 vị trí đầu. Ai, Kỳ Nhi niên kỷ còn quá nhỏ, hỏa hầu còn kém xa lắm đâu, cũng chính là để hắn kiến thức một chút trong môn đệ tử bên trong cao thủ thôi, tiết kiệm hắn không biết trời cao đất rộng. Hồ Trường Lao có chút nghiêm túc nói, bất quá trên mặt lại là không thể che hết ý cười cùng tự đắc. Nhưng mà, người bình thường cũng sẽ không là Kỳ Nhi đối thủ. Đột nhiên, cái kia một mảnh đệ tử một tràng thốt lên. Đã thấy cái kia Diệp Hy Văn đạp chân xuống lập tức cả người thân ảnh từ Vương Thiếu Kỳ trước mặt biến mất, chính là Thiên Tiên Bước. Vương Thiếu Kỳ cả người từ Diệp Hy Văn vừa rồi vị trí bên trong xuyên qua, rốt cục ý thức được không đối. Không tốt. Vương Thiếu Kỳ rốt cục thu hồi vừa rồi tự tin, cảm thấy vấn đề chỗ. Đã quá muộn. Diệp Hy Văn xuất hiện ở Vương Thiếu Kỳ sau lưng, một dấu bàn tay đến Vương Thiếu Kỳ trên thân. Bành. Vương Thiếu Kỳ thậm chí cũng không kịp phản ứng, liền bị Diệp Hy Văn vô ra bên ngoài sân, Diệp Hy Văn cũng không có trọng thương hắn. Vương Thiếu Kỳ bị đánh bay ra ngoài, vẫn không thể tin được, chính mình thế mà ngay cả Diệp Hy Văn một chiêu đều không có ngăn trở. Qua một hồi lâu, Vương Thiếu Kỳ lúc này mới cười khổ hướng Diệp Hy Văn chắp tay nói, Diệp huynh, đa tạ hạ thủ lưu tình, dị vãng thật sự là ta hết ngồi đáy giếng lại là buồn cười như vậy. Vương Thiếu Kỳ quay người rời đi, thân ảnh có chút cô đơn. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này Diệp Hy Văn làm sao lại cường đại như thế? Ngay cả Vương Thiếu Kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, thế mà bị hắn một chiêu đánh bay ra ngoài, thật sự là khó có thể tin. Kết quả của cuộc chiến đấu này đưa tới một trận phong ba rất nhiều người đều không nghĩ tới, Diệp Hy Văn thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Vương Thiếu Kỳ, thậm chí đều không có bọn hắn trong tưởng tượng của chiến. Vương Thiếu Kỳ cũng là trong nội môn đệ tử nhân vật thiên tài, 3 năm trước đây lần thứ nhất tiến vào nội môn thời điểm, liền từng kém chút xâm nhập top 100, lần này càng là mục tiêu trực chỉ 20 vị trí đầu, thậm chí là top 10, là tương lai đệ tử hạch tâm lôi cuốn nhân tuyển. Từng chiếm được không ít kỳ ngộ, còn bị một vị trưởng lao thu làm đồ đệ, nhưng là cường đại như vậy thiên tài, thế mà bại bởi Diệp Hy Văn, hơn nữa còn là một chiêu bị đánh bại, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái kia Hồ Trường lão mặt càng là nghẹn cùng gan heo không sai biệt lắm, mặc dù mới vừa nói rất khiêm tốn, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn tự đắc, nhưng là tiếng nói này vừa mới rơi, Vương Thiếu Kỳ liền bị Diệp Hy Văn một chiêu đánh bại, này bằng với là bị người hung hăng quăng một bàn tay. Ai chúc mừng, Diệp trưởng lão, lần này lệnh công tử thật sự là đại xuất danh tiếng đi, ngay cả vòng thứ hai đều nhẹ nhàng như vậy qua, ha ha, chỉ sợ top 10 hoàn toàn không là vấn đề a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Diệp trưởng lão nhà ba đứa hài tử, mỗi cái đều là nhân kiệt a. Ghế trưởng lão một bên khác truyền ra một trận chúc mừng thanh âm, càng làm cho Hồ trưởng lão sắc mặt khó coi. Diệp Không Minh chỉ là không được nói, khuyên tử còn kém xa lắm đâu, khiêm tốn không thôi. Trong lòng đối với Diệp Hy Văn biểu hiện rất là hài lòng, không nghĩ tới biến mất sau một tháng, Diệp Hy Văn tiến bộ dĩ nhiên như thế to lớn, ngay cả 3 năm trước đây giành tiếng vang xa Vương Thiếu Kỳ đều bị hắn một chiêu đánh bại, hiển nhiên căn bản cũng không có xuất toàn lực, tuyệt đối là cho hắn mặt dài, trong lòng của hắn lại cũng có mấy phần chờ mong, ấu tử có thể đi tới một bước nào. Hừ. Hồ Trường Lao sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, hắn bất quá là đầu cơ trục lợi, ỷ vào không sai thân pháp thôi, tóm lại sẽ thất bại ngay cả trước 30 đều khó có khả năng đi vào. Ghế trưởng lão lập tức náo nhiệt. Cái này Diệp Hy Văn cao minh à, trước kia vậy mà đều không biết, xem ra căn bản cũng không có xuất toàn lực, cũng không biết tới khi nào mới có người buộc hắn xuất toàn lực. Đúng vậy à, các ngươi nhìn hắn phía sau còn đeo một thanh trường đao, hiện tại cũng không có muốn động đao dấu hiệu, chật chật, khó lường à. Cũng không ít trưởng lão cùng Hồ trưởng lão giao hảo, cũng nhao nhao nói ra. Diệp gia tam tử, người nào không biết, tư chất bình thường, đột nhiên tăng mạnh, khẳng định là nuốt thiên tài địa bảo gì, sau đó đẩy mạnh tu vi tiến bộ, chỉ bất quá loại cảnh giới này căn bản bất ổn, gặp được cao thủ chân chính, căn bản không chịu nổi một kích. Tu đạo từ từ đường dài, lúc này mới bất quá là hậu thiên cảnh giới, liền dựa vào lấy thiên tài địa bảo mới có thể tấn cấp, tương lai thành tựu cũng liền dừng bước như vậy. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, bất quá trên đài cao tự có kết giới, người phía dưới đồng đều không biết trên đài cao các trưởng lão đang nói cái gì. Cầu cất giữ. Chương 22. Liên đệ các ngươi nhìn cái đủ Diệp Hy Văn tự nhiên không biết, mình đã trở thành các trưởng lão đề tài câu chuyện, hắn cũng không có thời gian đi quan tâm cái này. Diệp Hy Văn bởi vì kết thúc sớm, có thể có không ít thời gian nhìn những người khác tranh tài. Trải qua vòng thứ nhất tranh tài, vòng thứ hai cũng chỉ còn lại có hơn 100 người tại tranh tài. So với vòng thứ nhất, vòng thứ hai chất lượng cũng đều cao rất nhiều, kém nhất cũng đều là hậu thiên tứ trọng hậu kỳ. Diệp Hy Văn cũng nhìn thấy cực kỳ lợi hại cao thủ, đại phát thần uy, đem đối thủ nhẹ nhõm đánh bại, những người này đều là hậu thiên lục trọng cao thủ, đều là trong nội môn người nổi bật, tinh anh. Diệp Hy Văn vòng thứ 3 đối thủ xa xa không so được Vương Thiếu Kỳ, ngay cả Thạch Phong cũng không sánh bằng đến, bất quá là vừa mới tu luyện tới hậu thiên ngũ trọng thôi, bị Diệp Hy Văn một trưởng vô xuống dưới. Vòng thứ 3 lại nhẹ nhõm xông qua, cái này khiến Diệp Hy Văn chân chính bị một nguyên tông cao tầng coi trọng, có không ít trưởng lao chuyên môn bắt đầu chú ý Diệp Hy Văn đứng lên, tựa như chú ý những thiên tài kia một dạng. Xông qua vòng thứ 3, liền nhẹ nhõm chen vào 50 vị trí đầu, qua vòng thứ 4 chính là chen vào trước 30. Hồ Trường Lao sắc mặt càng phát khó coi, hắn nói Diệp Hy Văn tuyệt đối qua không được 50 vị trí đầu. Cái này bị Diệp Hy Văn nhẹ nhõm xông qua vòng thứ 3, nếu để cho Diệp Hy Văn xông qua vòng thứ 4, vậy hắn còn mặt mũi nào? Đây là Trần Chuỷ đang đánh mình mặt. Hơn nữa còn không phải gian nan xông qua vòng thứ 3 mà là hết thảy đều là một chiêu đánh bại, không ai có thể buộc hắn sử dụng ra chiêu thứ hai đến, thậm chí đều không có người có thể buộc hắn sử xuất võ kỹ, chỉ là bình bình đạm đạm một trường gỗ ra, đối thủ liền bay ra ngoài. Diệp Hy Văn một chiêu đánh bại địch nhân, nhẹ nhõm tấn cấp phương thức chiến đấu, để hắn lập tức tại rất nhiều đệ tử bên trong thanh danh lên cao. Rất nhiều người đều đang chăm chú hắn chiến đấu. Cái này Diệp Hy Văn thực lực quả thực là sâu không lường được, hiện tại thế mà không ai có thể chân chính buộc hắn chân chính xuất thủ, cũng không biết hắn tu luyện là võ kỹ gì. Nhìn hắn phía sau cóng chính là đại đao, khẳng định là dùng đao. Không đối, có người nhìn ra, Diệp Hy Văn chủ tu võ kỹ là trường pháp, mang theo một tia tiếng sấm, là buôn lôi thủ. Thế mà ngay cả võ kỹ của hắn cũng không thể bước đi ra, thật sự là đáng sợ. Bất quá lần tiếp theo hắn chỉ sợ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, lần tiếp theo đối thủ của hắn là Đường Năm, Đường Năm đã là hậu thiên lục trọng cao thủ, cũng là một đường vượt mọi trông gai nhẹ nhõm tấn cấp, thật sự là muốn tiến hành một phen long tranh hổ đấu. Diệp Hy Văn cũng nghe đến những nghị luận này, bất quá cũng đều không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới ngươi có thể xông đến nơi này, bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện không được đụng đến ta. Tại Diệp Hy Văn trầm tư thời điểm, một bóng người đi tới, lại là một cái hơn 20 tuổi cao tráng thanh niên, sau lưng có một đôi to lớn đồng truy, nếu không, ta sẽ để cho ngươi nếm thử đệ đệ ta từng chịu đựng thống khổ. Ngươi là Mã Anh? Diệp Hy Văn lập tức phản ứng lại, người này hẳn là Mã Anh không thể nghi ngờ. Đệ đệ ngươi làm sằng làm bậy, bao nhiêu người bị đệ đệ ngươi làm cho táng ra bại sản, đây là báo ứng. Ta mặc kệ đệ đệ ta trước kia đã làm cái gì, nhưng là ta hôm nay khẳng định sẽ cho ta đệ đệ báo thù, ngươi tốt nhất sớm một chút đầu hàng, không phải vậy ta bóp gãy tứ chi của ngươi. Mã Anh nghe răng cười một chút nói ra. Diệp Hy Văn chỉ là bất động thanh sắc, lạnh lùng nhìn xem Mã Anh. Làm sao? Sợ hãi? Sợ hãi liền mau trốn chạy đi, ha 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 ha. Mã Anh cười lớn nói. Chung quanh rất nhiều đệ tử tại vây xem, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Diệp Hy Văn cùng Mã Anh lại có cừu hận, chật chật, lần này chỉ sợ thật sự có náo nhiệt nhìn. Chật chật, nghe nói trước đó Diệp Hy Văn liền đem Mã Nghiêm đánh tàn phế, muốn nằm ở trên giường dưỡng tốt lâu đâu, lần này chính chủ tới, lấy Mã Anh có thủ tất báo tính cách không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Chật chật, ngựa này anh thế nhưng là có thể xông vào năm vị trí đầu nhân vật, Diệp Hy Văn sẽ không thật bị đánh gãy tứ chi đi. Làm sao có thể, cái này Diệp Hy Văn cũng không phải cái gì tốt gây người, cho đến trước mắt địch nhân còn không người có thể buộc hắn ra hai chiêu đâu. Hắc hắc, liền để ta đến áng chừng ngươi phân lượng, nhìn xem ngươi có thể hay không sống qua Đường Năm một cửa ải kia. Mã Anh nghe răng cười một tiếng, đột hạ sát thủ, sau lưng một cái đại truy bay lên, đại thủ đột nhiên bắt lấy đại truy, tiếng rít gió, hung hăng hướng phía Diệp Hy Văn đập tới. Mã Anh là người phép lối, nhưng là thực lực lại là cực mạnh, một thân tu vi tuyệt đối có hậu thiên lục trọng đỉnh phong, tại nội môn đệ tử bên trong đều số một, khi thế đáng sợ một mực khóa chặt lại Diệp Hy Văn, một cái đại truy ngay sau đó nện xuống đến. Thế này sao lại là muốn thử một chút Diệp Hy Văn thực lực, cái này căn bản là muốn tìm lấy cớ đem Diệp Hy Văn nện tàn phế. Diệp Hy Văn đạp chân xuống, thân ảnh như tiên bình thường, thoải mái tránh qua, tránh né một truy này, nào biết Mã Anh dưới chân cũng là đập mạnh, thế mà cũng là thiên tiên bước, bất quá tại Mã Anh sử ra cái này thiên tiên bước tràn đầy lực bộc phát cùng lực lượng cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Mã Anh trong mắt sát cơ thoáng hiện, trên mặt nhe răng cười liên tục, bước nhanh đuổi theo Diệp Hy Văn, nặng nghề đại truy ở trong tay của hắn quả thực là như không vật gì bình thường, đại truy đột nhiên nện xuống. Oeng! Đại truy đột nhiên trên mặt đất ném ra một cái động lớn, Diệp Hy Văn tại ngàn quân thời điểm nguy kịch lách mình tránh ra. Làm sao có thể, ngươi thế mà anh khó có thể tin nhìn xem Diệp Hy Văn, hắn đương nhiên nhìn ra Diệp Hy Văn luyện chính là thiên tiên bước, cái này khiến hắn đại hận, khẳng định là từ đệ đệ của hắn trên thân cấp đi, nhưng là hắn căn bản không có để ở trong lòng, hắn tu luyện thiên tiên bước đã hơn một năm, Diệp Hy Văn làm sao có thể so sánh được hắn. Nhưng là vừa rồi Diệp Hy Văn thế mà có thể né tránh, lại là tiểu thành thiên tiên bước. Hắn cũng bất quá là vừa bạn tu luyện tới đăng đường nhập thất thôi, cách tiểu thành còn cách một đoạn đâu. Ngớ ngẩn. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Mã Anh lập tức giận dữ, triệt để bạo phát, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, cùng bạo cực kỳ, so với trước đó Vương Thiếu Kỳ đều cường hãn hơn nhiều hơn. Vương Thiếu Kỳ bất quá là có thể chống đỡ hậu thiên lục trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng là Mã Anh thế nhưng là lần này trong nội môn đệ tử sắp xếp tiến năm vị trí đầu cao thủ, một đường phá quan chẳng tướng, cơ hội không có địch thủ. Lần này ta muốn để ngươi biến thành tử thi. Mã Anh khí cơ khóa chặt Diệp Hy Văn, ngập trời khí thế phô thiên cái địa mà đến, hai cái đại truy gào thét lên giống như hai tòa núi nhỏ bình thường đập tới. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được, có mấy chục đạo cường hành ánh mắt quét tới, trong đó còn có không ít không có hảo ý, trong đó thậm chí không thiếu tiên tiên cấp bậc cao thủ, chỉ là ánh mắt đều để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hắn hiểu được Diệp Không Minh thân là một nguyên trong tông trưởng lão, có bằng hữu, tự nhiên cũng không thiếu được địch nhân, không biết có bao nhiêu dấu ở chỗ tối địch nhân, chờ lấy nhìn hắn trò cười. Nếu muốn nhìn, vậy liền để bọn hắn nhìn cái đủ đi. Âm mưu quỷ cái gì, tại chính thức thực lực trước mặt đều là phù vân. Diệp Hy Văn vẫn giấu kín thực lực triệt để bạo phát ra, phóng lên tận trời, bay thẳng hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Cái gì? Diệp Hy Văn lại là cũng là hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Chương 23. Toàn lực xuất thủ chương 23, toàn lực xuất thủ tam canh vô số chú ý bên này, người đều có loại rất phá đầy đất kính mắt cảm giác, mà anh là trong nội môn đệ tử đủ để đứng vào năm vị trí đầu nhân vật, một thân thực lực cực kỳ cường hành, thi đấu bắt đầu đến nay, một đường mạnh mẽ đâm tới sông qua hiện tại. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Hy Văn thế mà che giấu thực lực, thế mà đủ để so ra mà vượt nội môn ngũ đại đệ tử. Diệp Hy Văn rốt cục lấy buôn lôi thủ triệt để xuất thủ, ầm ầm lôi bạo âm thanh quanh quẩn tại trên hội trường. Ba bang, bốn bang, vang lên 5 lần. 6 bang. Diệp Hy Văn trực tiếp bao tô đến 6 bang, tốc độ cực nhanh, sắp đánh ra tàn ảnh. Ha ha, ngươi cũng dám lấy tay đến đối kháng ta đại truy, thật sự là muốn chết, nhìn ta không đem hai tay của ngươi lại đứt. Mã Anh giữ tận cười lớn một tiếng, song truy như núi, thẳng tắp đè ép xuống, ngăn chặn tất cả Diệp Hy Văn trước mặt không gian, lấy thế đè người, nhất lực phá bạt pháp. Bèng! Một tiếng to lớn bạo hưởng, Diệp Hy Văn hai tay ấn đến cái kia một đôi đại truy trên thân, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Lập tức, càng là vô số người đều sửng sốt, trong tưởng tượng Diệp Hy Văn hai tay đứt hết tình cảnh căn bản cũng không có xuất hiện, tương phản Diệp Hy Văn hai tay tựa như là thế như trẻ tre bình thường, trực tiếp phá vỡ đại truy. Đại truy kia giống như giấy đồng dạng, bị Diệp Hy Văn dễ như trở bàn tay giống như sinh sinh đánh nổ. Lương sắc ngân vượn toàn thân giống như cương cân thiết cốt bình thường, đau thương khó nhập, cũng là bởi vì thường xuyên uống cái kia đặc thù hầu nhi tiểu quan hệ, một tháng này Diệp Hy Văn uống hầu nhi tiểu, có rất lớn trình độ bên trên đều dùng đến gia cố nhục thân. Diệp Hy Văn lực lượng đã đạt đến 19 đầu mãnh hổ chi lực, mà Mã Anh bất quá là cựu đầu mãnh hổ chi lực thôi, Mã Anh nghĩ đến một cái lấy thế đè người, nhất lực hàng tập hội, nhưng lại không biết, Diệp Hy Văn lực lượng viễn siêu Mã Anh. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn sinh sinh phá vỡ Mã Anh song truy, một trưởng vỗ chúng Mã Anh thân thể trắng kiện. Bành. Mã Anh căn bản là không kịp phản kháng liền bị Diệp Hy Văn sinh sinh đánh bay ra ngoài. Dừng tay. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh. Diệp Hy Văn căn bản không để ý tới, dưới chân khí vỡ ra, đạp trên tiên tiến bước, trong nháy mắt đuổi theo, hai tay như ảnh, đầy trời trưởng ảnh chụp về phía còn tại bay tứ tung Mã Anh. Sấm sét vang dội, quỷ công lôi dịu, đất bằng phong lôi. Bành. Mã Anh thân ảnh cao lớn hung hăng ném tới trên mặt đất, xương cốt toàn thân đều đã đứt gãy, toàn thân cao thấp vậy mà không có một chỗ nơi tốt, trọng yếu nhất chính là Mã Anh khí hải bị Diệp Hy Văn trực tiếp đập phá. Khí hải là võ giả căn bản của tu hành chỗ, cũng là chân khí chứa đựng địa phương, điểm phá khí hải, mà anh coi như không chết, về sau cũng triệt để phế đi, không thể nào tiếp tục tu luyện. Diệp Hy Văn biết loại tiểu nhân này trả thù đứng lên không dứt, nhưng là tại trước mặt mọi người, cũng không có khả năng đem mà anh giết chết, điểm phá khí hải, liền triệt để tuyệt hậu hoạn. Diệp Hy Văn, ngươi tốt gan to, ngươi không nghe thấy ta để cho ngươi dừng tay a? Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chui vào trong sân, đã thấy là một cái huyền ý trưởng lão, trợn mắt tròn xoe, trừng mắt Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn từ trong trí nhớ biết, cái này Huyền Ý trưởng lão gọi Vương Kiến, là Nhất Nguyên Tông hình phạt điện điện chủ quản một nguyên trong tông trừng phạt, đệ tử bình thường đều rất tương đối sợ Vương Kiến, mà lại trọng yếu nhất chính là, Vương Kiến cùng Diệp Không Minh phi thường không đối phó, tựa hồ là từ trước đây thật lâu liền để dành tới ân oán. Trước mắt bao người giết hại đồng môn, ngươi còn có hay không tình đồng môn, còn có hay không một nguyên tông tông pháp, để cho ngươi người như vậy trưởng thành, tuyệt đối là ta một nguyên cửa tai họa. Vừa mở miệng, một đỉnh chuột mũ liền giam lại. Giết hại đồng môn, thật là lớn một cái mũ, ngươi không thấy được, liền đem tất cả mọi người xem như mù lòa. Là Mã Anh tiên triều ta hạ tử thủ, muốn đem ta cho giết chết ở chỗ này, ta bất quá là tự vệ thôi. Diệp Hy Văn không chút khách khí nói ra, lúc đầu Diệp Không Minh liền cùng Vương Kiến không đối phó, song phương chính là đối địch, huống chi, Vương Kiến căn bản chính là tìm đến phiền phức. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Vương Kiến ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hy Văn nói ra, ngươi nói tự vệ liền tự vệ, thế mà đem đồng môn bị thương thành dạng này. Huống chi, Mã Anh hay là ta một nguyên trong tông thiên tài, phế đi tông môn ta một thiên tài, càng là tội thêm một bậc. Chẳng lẽ nói, tự vệ người nhất định phải là bị ức hiếp, không có khả năng hoàn thủ không thành? Đây là cái nào địa phương đạo lý? Diệp Hy Văn chế giễu lại nói ra, thú hổ, đây cũng là thiên tài, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, bất quá là một tên phế vật thôi, phế vật như vậy, vô luận tông môn dùng bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng đều là lãng phí, hiện tại ngừng người bạn. Ta bất quá là tự vệ thôi, điểm ấy không phải là công đạo tự có đám người nói, ngươi cũng không thể một tay che trời. Diệp Hy Văn đạo, hừ, ta là hình phạt điện điện chủ, trong tông hình phạt đều để ta tới năm giữ, ngươi giết hại đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, mơ tưởng chống chế. Vương Kiến căn bản không quản mọi việc, tiên thiên cảnh giới cao thủ khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát đi ra, một cái đại thủ bày ra, chụp vào Diệp Hy Văn, hóa thủ là chảo, chụp vào Diệp Hy Văn bả vai, nếu như bị hắn bắt thực Diệp Hy Văn chỉ sợ tại chỗ liền bị bắt trả khớp. Thật độc ác. Diệp Hy Văn lập tức đạp chân xuống, đạp trên tiên tiến bước, về sau nhanh chóng tối lui, nhưng là Vương Kiến vậy mà không buông tha đuổi theo, một chảo bổ xuống, cơ hồ muốn bắt phát nổ không khí, đáng sợ không gì sánh được. Đúng. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, bị buộc đến tuyệt lộ, Vương Kiến khí thế đáng sợ một mực tập trung vào hắn. Bang. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, Diệp Hy Văn lập tức rút ra sau lưng trường đao, một chiêu tân nguyệt chạm bổ ra. Lập tức trên bầu trời xuất hiện 9 đạo đao ảnh, hung hăng hướng phía Vương Kiến đánh xuống, tốc độ cực nhanh, vậy mà pha tạp một chút buôn lôi thủ áo nghĩa đến trong đó, tốc độ nhanh vô cùng. 9 đạo đao ảnh đao khí ngập trời, vậy mà phong tỏa Vương Kiến tất cả không gian, thanh thế vô địch. Người chung quanh đều nhìn ngây người, không nghĩ tới Diệp Hy Văn một đao dĩ nhiên như thế đáng sợ, đây mới là Diệp Hy Văn thực lực chân chính, lúc này mọi người mới minh bạch, vừa rồi mới liền xem như một chiêu đánh bay mà anh thời điểm, Diệp Hy Văn đều không có ra thực lực. Lần này bị buộc đến tuyệt lộ mới chính thức sử xuất thực lực đáng sợ. Lăng lệ đao phong lung tung thổi, các đám người làn da đều đau nhức. Làm sao có thể? Vương Kiến trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Diệp Hy Văn thế mà có thể chém ra dạng này đao pháp. Vương Kiến đốn lúc mấy cái dập chân, thân ảnh giống như thiểm điện, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi Diệp Hy Văn đao ảnh phạm vi bao phủ, tránh thoát một kích này. Đang muốn tiếp tục phát động công kích, đột nhiên trên bầu trời lại là một tiếng quát lớn truyền đến, "Lão thất phu, đừng tổn thương con ta." Một cái đại thủ đẩy trời che xuống, hướng phía Vương Kiến vung đi, hình thành một vài mét lớn hóa khí bàn tay. Che xuống. Vương Kiến hai tay nô ra, nên đón tiếp lấy. Và anh. Một cỗ đáng sợ khí lãng tại mười mấy mét phạm vi bên trong lan tràn, không khí đều bị bốc hơi, rất nhiều đệ tử đều bị cỗ này đáng sợ khí lãng đẩy liên tục lùi về phía sau. Cầu cất giữ. Chương 24. Xâm nhập ba vị trí đầu vương kiến liền lùi lại mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra mấy tấc sâu dấu chân, lúc này mới khó khăn lắm đem tất cả lực đạo tan mất, sắc mặt có chút từng hồng, lần này đối chiêu ăn một ít thua thiệt. Một bóng người đã rơi vào trong đám người, khí độ phi phàm, chính là Diệp Khương Minh. Trung quanh đệ tử đều nhìn không chuyển mắt, đây chính là hai học viện lớn cao tầng ở giữa chiến đấu, tiên thiên cảnh giới cao thủ ở giữa chiến đấu, cũng không phải tùy tiện lúc nào đều có thể nhìn thấy. Diệp Khương Minh, ngươi dự định muốn bao che con của ngươi a? Vương Kiến đại quát. Vương lão thất phu, ngươi cho rằng ta không biết a? Ngươi căn bản chính là dự định công báo tư thủ, còn ta chỉ là tự vệ thôi, ngươi dám đổi trắng thay đen, vu oan con ta. Diệp Khương Minh hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta là hình phạt điện điện chủ, con của ngươi loại hành vi này, dựa theo tông quy đều muốn bị hủy bỏ võ công, đuổi đi ra. Vương Kiến thanh sắc câu lệ đạo. Hừ, lúc nào, chúng ta một nguyên tông ngay cả tự vệ đều muốn nhận trừng phạt, còn ta bất quá là tự vệ mà thôi, trước mắt bao người, đều có thể vì con ta làm chứng, ngươi dám đổi trắng thay đen, nhìn ta không bẩm báo tông chủ nơi đó, phế bỏ ngươi hình phạt điện điện chủ thân phận đâu. Diệp Khương Minh ti không chút nào để nói. Vương Kiến các loại suy nghĩ lưu chuyển, ai đúng ai sai người khác không biết, chính hắn còn không biết ta. Kỳ thật bất quá là bởi vì cùng Diệp Khương Minh mối hận cũ, lúc này mới phát tiết đến con của hắn trên thân, vốn cho rằng xuất kỳ bất ý, đem Diệp Hy Văn cho bắt cái kia đến lúc đó có cái gì đều cho phép chính mình nói, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Hy Văn thế mà tránh khỏi, nếu như nháo đến tông chủ bên kia, hắn tự nhiên không chiếm được lợi ích, Diệp Hy Văn mặc dù ra tay có chút nặng, nhưng là dù sao cũng là tự vệ, thì phải làm thế nào đây? Hừ, ngươi hôm nay như thế bao che con của ngươi, về sau sớm muộn cũng sẽ hối hận. Vương Kiến lãnh hừ một tiếng quay người rời đi, về phần cái kia Mã Anh hắn căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, vừa rồi nhảy ra cũng căn bản không phải quản cái này Mã Anh sinh tử, chỉ là cầm cái này làm cớ thôi. Cái này Diệp Hy Văn thật là lợi hại, không nghĩ tới, trong nội môn đệ tử, thế mà còn có cao thủ như vậy ẩn tàng, trước kia làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, thế mà ngay cả tiên thiên cao thủ đều một kích không có khả năng cầm xuống. Chậc chậc, một đao kia, đơn giản vô địch, chỉ sợ hậu thiên thất trọng cao thủ đều trốn không thoát đi, đơn giản chính là một cái thiên địa lồng giam bình thường. Hắn đến cùng là yêu nghiệt gì? Buôn lôi thủ luyện cực kỳ cao thâm, đao pháp này càng là khủng bố. Văn Nhi, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi thế mà có thể có lực chiến đấu như vậy, đao pháp kia hẳn là trung cấp đao pháp đi. Diệp Khương Minh hỏi. Đúng vậy, Hải Nhi chính là đã luyện thành môn này lãnh nguyệt trảm. Nếu đều bạo lộ ra Diệp Hy Văn cũng liền không có gì tốt ẩn tàng, đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động đi nói. Môn đao pháp này kỳ thật cũng không phải là trung cấp công pháp, mà là tiên thiên cấp bậc công pháp, phía sau còn có hai chiêu. Tốt, tốt. Nhìn thấy Diệp Hy Văn đột nhiên tuôn ra sức chiến đấu, Diệp Khương Minh có loại muốn cười to cảm giác. Hắn Diệp Khương Minh hải tử, mỗi cái đều là thiên tài. Ha ha, vi phụ trước đó còn xem thường ngươi, ngươi có phần này chiến lực, liền xem như hạng nhất đều có thể cạnh tranh. Diệp Khương Minh cười ha ha nói ra. Biểu hiện tốt một chút. Diệp Khương Minh không có tiếp tục lưu lại, mà là về tới ghế trưởng lão bên trong, chỉ để lại Diệp Hy Văn một người. Lúc này bởi vì một loạt biến cố quan hệ, thời gian đã qua không ít, đã bắt đầu vòng thứ tư so tài. Một người 20 tuổi trên dưới thanh niên đứng ở trên đài, chính là Diệp Hy Văn đối thủ lần này, Đường Năm. Diệp Hy Văn nhảy lên lôi đài, chắp tay nói ra, Diệp Hy Văn. Để Đường huynh cửu đợi. Đối diện Đường Năm sắc mặt có chút phức tạp, vừa rồi Diệp Hy Văn một chiêu đánh tan Mã Anh, đồng thời cùng Vương Kiến tranh đấu, hắn là nhìn ở trong mắt trong lòng minh bạch mình tuyệt đối không phải là Diệp Hy Văn đối thủ, nguyên bản lấy thực lực của hắn, hậu thiên lục trọng tuyệt đối có thể xông vào top 10, lần tiếp theo thậm chí có hy vọng tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, vốn cho rằng có thể nở mày nở mặt, nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại đụng phải Diệp Hy Văn, liền tiến vào vòng thứ 5. Đều làm không được. Vùng vẫy một hồi, Đường Năm lúc này mới chắp tay nói ra, Diệp huynh, tiểu đệ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, cam bái hạ phong. Đường Năm nhận thua rất nhiều vây xem đệ tử mặc dù ngoài ý muốn, nhưng lại cũng nằm trong dự liệu, Đường Năm mặc dù là đủ để chen vào top 10 nhân vật, nhưng là Diệp Hy Văn dùng vừa rồi trận kia gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết Mã Anh chiến đấu, triệt để đặt vững địa vị của mình. Mã Anh bản chính là nội môn ngũ đại đệ tử một trong, nhưng lại ngăn không được Diệp Hy Văn một chiêu, mà Diệp Hy Văn cũng liền tự nhiên mà vậy thay Mã Anh vị trí, trở thành vô số đệ tử trong lòng mới ngũ đại đệ tử, cho nên Đường Năm nhận thua, đã ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đường Năm nhận thua đằng sau, phía sau một người đệ tử cũng là hậu thiên lục trọng thực lực, còn không cam tâm, bất quá cũng là bị Diệp Hy Văn một chiêu đánh xuống lôi đài đi. Ngay cả qua hai vòng, để Diệp Hy Văn nhẹ nhõm xông vào trước 6, trừ Diệp Hy Văn bên ngoài, nguyên bản nội môn ngũ đại cao thủ đều thỉnh lình xuất hiện, trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, còn có một người cũng nhập vi trước 6 tự trọng, một thân thực lực cũng đạt tới hậu thiên lục trọng hậu kỳ, cũng là khá không tệ. Diệp Hy Văn cũng rốt cục gặp một cái cao thủ chân chính, ngũ đại trong cao thủ xếp hạng thứ 3 cao thủ, chương tưởng chỉ cần đánh bại hắn, liền có thể tiến vào ba vị trí đầu. Diệp Hy Văn, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp sư đệ tốt tu vi, ngay cả Mã Anh đều bị ngươi đánh bại. Trương Tường nói ra. Bất quá Mã Anh bất quá là chúng ta ngũ đại đệ tử bên trong, yếu nhất một cái thôi, không biết ngươi có thể đánh bại hay không ta đây. Diệp Hy Văn cũng biết cái này Trương Tường, tuổi quá trẻ liền kỳ ngộ không ngừng, rất sớm trước kia chính là nội môn ngũ đại đệ tử. Trương Tường một thân khí thế không giữ lại chút nào, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, lại là hậu thiên thất trọng trung kỳ cao thủ, khó trách hắn nói Mã Anh bất quá là trong bọn họ yếu nhất một cái thôi. Không ít vây xem đệ tử đều là sợ hãi thán phục lên tiếng. Đệ tử nội môn lại có thể đạt tới hậu thiên thất trọng, hậu thiên thất trọng đệ tử không đều là đã tiến vào trong trung tâm rồi sao? đá rơi quyền. Trương Tường hét lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, thân hình bạo trùng mà ra, trên song quyền bọc lấy một tầng nhàn nhạt chân khí màu vàng đất. Đây là hắn một lần kỳ ngộ được một quyển không trọn vẹn quyển kinh bên trên ghi lại một môn quyền pháp, uy lực lớn. Trương Tường trong nháy mắt công Diệp Hy Văn trước mặt, song quyền như là hai tòa núi nhỏ bình thường đập xuống. Buôn lôi thủ. Diệp Hy Văn một tiếng quát nhẹ, hai tay quấn lên một tầng lôi chạm chân khí, nên đón tiếp lấy. Diệp Hy Văn hai tay đánh ra sáu vang. Bành, bành, bành. Song phương giao thủ, bóng người giao thoa, Diệp Hy Văn nhanh đến cực hạn, mà Trương Tường lại là một bộ nhất lực phá vạn pháp trạng thái, chỉ là song quyền đập mạnh. Ầm ầm. Diệp Hy Văn buôn lôi thủ lại lần nữa nhiều đánh ra một vang, uy lực lập tức tăng nhiều, trưởng phong trực tiếp phá vỡ Trương Tường song quyền, một trưởng trực tiếp khắc ở Trương Tường ngực. Bành. Trương Tường bị một trưởng vỗ bên trong, trực tiếp bay ngược ra lôi đài. Trận này, Diệp Hy Văn thắng. Diệp Hy Văn thuận lợi tiến vào ba vị trí đầu. Canh một đến, cầu cất giữ. Chương 25. Ba chiêu đánh nổ ngươi chương 25, ba chiêu đánh nổ ngươi nhị canh không phải đâu, cái này Diệp Hy Văn thế mà có thể chen vào ba vị trí đầu, quá mạnh. Nghe nói là Diệp Không Minh trưởng lão hấu tử, khó trách mạnh như vậy, Diệp gia huynh muội đều không có một cái kém. Diệp Hy Văn tiến vào ba vị trí đầu, tin tức này lập tức để vô số người đều sợ hai thán phục, cùng mặt khác chen vào top 10 đệ tử so sánh, cái tên này thật sự là không có tiếng tăm gì, thậm chí đến cơ hồ không có người nào biết trình độ. Đương nhiên, cũng không phải không có ai biết, thì như nói Vương Liệt hưng phấn vây quanh Diệp Hy Văn nói ra, ha ha ha, A Văn, ngươi như bức, thật về sau ta sofa, hát hát, nhìn về sau ai dám khi dễ ta, ngươi giúp ta đánh hắn. Diệp Hy Văn có chút dở khóc dở cười, đây coi là cái gì, bảo tiêu, hay là tay chân. Bất quá Diệp Hy Văn tâm bên trong lại là ủ ấm bất kể nói thế nào, Vương Liệt nói như vậy, chính là đem mình làm huynh đệ, cái gì là huynh đệ, đây chính là huynh đệ. Đi ngang, bất quá là một cái buộc phát hộ thôi, lại còn coi chính mình là cái gì nhân vật như bức không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên một tiếng tranh chua thanh âm từ một bên truyền tới. Đám người nhìn lại là một người 20 tuổi trên dưới người trẻ tuổi, một thân hoa bảo, dung mạo anh tuấn, chỉ là khuôn mặt anh tuấn mang theo thần sắc khinh thường. Có người nhận ra người trẻ tuổi này chính là nội môn ngũ đại đệ tử một trong Triệu Nham Tuyết, tại ngũ đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ hai, vô cùng cao minh, cũng là lần này ba vị trí đầu. Ngươi nói cái gì? Diệp Hy Văn lập tức lạnh mặt nói, ta nói ngươi bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng thôi, không biết trời cao đất rộng, còn đi ngang, ngươi cho rằng một Nguyên Tông là địa phương nào, cũng chỉ phối cùng rác rưởi làm bạn. Triệu Nham Tuyết tranh chỗ nói, hiển nhiên nói chính là Vương Liệt là rác rưởi. Nhìn xem bạn chúng chú mục Diệp Hy Văn, Triệu Nham Tuyết trong lòng đơn giản ghen tị muốn chết, lúc này vốn nên hưởng thụ tất cả chú mục người là hắn, mà không phải cái này, nghe đều không có nghe nói qua cái gì Diệp Hy Văn, hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn nhìn hắn, chính mình một dạng xông vào ba vị trí đầu, lại không nên đón trong tưởng tượng bạn chúng chú mục chẳng cảnh, tất cả mọi người đi chú ý cái này lực lượng mới xuất hiện Diệp Hy Văn. Ta mới là thiên tài, hắn tính là thứ gì? Triệu Nham Tuyết trong lòng đang bận bèo hô to. Triệu Nham Tuyết, là nam nhân liền theo ta lên đài đánh một trận. Diệp Hy Văn nói quay người nhảy lên một cái lôi đài. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Triệu Nham Tuyết, đây là lần này thi đấu hai vị ba vị trí đầu ở giữa tương đối, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Triệu Nham Tuyết mặc dù biết Diệp Hy Văn khả năng không dễ trọng, nhưng là nói đều đã nói ra, đương nhiên không có khả năng thu hồi đi, huống hồ hắn cũng cảm thấy, Diệp Hy Văn bất quá là một con hắc mã mà thôi, làm sao có thể cùng hắn dạng này uy tín lâu năm cường giả đối kháng. Ừ, ta sẽ dạy giáo hơn ngươi, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Triệu Nham Tuyết cười lạnh một tiếng, nhảy lên. Đông Phương Bạch tới, Đông Phương Bạch tới. Đột nhiên trong đám người rối loạn tương mừng, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người đi ra, lại là một cái cầm kiếm mà đứng thanh niên áo trắng, khí khái hào hùng mười phần, như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ bình thường, lộ ra rất là sắc bén. Tất cả mọi người biết, đây là nội môn ngũ đại đệ tử đứng đầu Đông Phương Bạch, nghe đồn Đông Phương Bạch từ nhỏ tu tập kiếm thuật, một tay kiếm thuật có 102 đệ tử nội môn, thậm chí tại 3 năm trước đây, đã từng khiêu chiến qua một vị đệ tử hạch tâm, mặc dù không có thắng, nhưng là cũng không có thất bại, có thể thấy được nó lợi hại, nội môn ngũ đại đệ tử đứng đầu, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đông Phương Bạch chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn xem hai người, bình tĩnh không lay động. Lần này đệ tử nội môn ba vị trí đầu đều đã ở chỗ này, tề tiểu mắt thấy liền muốn có một phen long tranh hổ đấu. Rất nhanh trưởng lão đoàn liền làm ra quyết định, đem quán quân tranh đoạt chiến sớm. Diệp Hy Văn, hiện tại liền xem như ai cũng cứu không được ngươi. Triệu Nham Tuyết cười lạnh liên tục nói ra. Ba chiêu, nếu như ta ba chiêu còn không thể đánh nổ ngươi, ta xoay người rời đi. Diệp Hy Văn so với ba ngón tay. Triệu Nham Tuyết lập tức sắc mặt tái xanh. Diệp Hy Văn đây là trần trụi tại đục nhà hắn. Đối với, chính là như vậy, đánh nổ hắn, nội môn ngũ đại đệ tử có gì đặc biệt hơn người? Vương Liệt ở phía dưới gào lên. Ngươi đây là muốn chết. Triệu Nham Tuyết, hôm nay ta liền đánh gãy ngươi toàn thân gân cốt, để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Triệu Nham Tuyết lên cơn giận dữ, toàn thân chân khí đều sôi trào, trong không khí ma sát từng tia rung động, hậu thiên thất trọng hậu kỳ thực lực không chút nào làm giả, hắn một quyền đánh ra, lập tức toàn bộ lôi đài đều phảng phất nhiệt độ giảm xuống mấy độ, đây là Triệu Nham Tuyết dựa vào thành danh hàn băng quyền, thi triển ra, thậm chí có thể đem một người trực tiếp đông cứng. Vô tận hàn phong trong nháy mắt đem Diệp Hy Văn cho bao khỏa ở trong đó, muốn đem hắn sinh sinh đóng băng đứng lên. Đã thấy Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, thân hình hướng phía Triệu Nham Tuyết bạo trùng đi qua, nhất chiêu lôi lệ phong hành bộ ra, hàn băng quyền kình bị hắn tiện tay rối tung, một đường bay thẳng đến trước. Trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giáo hơn ta. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, một trưởng bộ ra. Bành! Thường thường không có gì lạ, một trường trực tiếp vung ra Triệu Nham Tuyết trên khuôn mặt. Phốc. Triệu Nham Tuyết một ngụm máu tươi phun ra, răng đều bị Diệp Hi Văn rút ra mấy quả. Người Triệu Nham Tuyết khó có thể tin nhìn xem Diệp Hi Văn, bất quá Diệp Hi Văn nhưng không có bất luận cái gì dừng tay ý tứ, một cước đột nhiên đá ra. Bành. Triệu Nham Tuyết bị Diệp Hi Văn một cước đạp bay đến giữa không trung, tại hắn rơi xuống một sát na, Diệp Hi Văn một trường mang theo lôi trạng chân khí, dễ như trở bàn tay, mang theo một cố khó mà địch nổi lực lượng đáng sợ hung hăng đánh tới Triệu Nham Tuyết trên thân. Bành. Triệu Nham Tuyết hung hăng té ra lôi đài, ngực xương sườn đều gãy mất tận mấy cái, hôn mê đi. Trung quanh rất nhiều đệ tử đều dùng mình một cái, nuốt ngụm nước miếng, lại một vị nội môn ngũ đại đệ tử bị đánh thành trọng thương, tính cả trước đó hai cái, Diệp Hi Văn đã đem nội môn ngũ đại đệ tử đánh tan ba cái. Trừ ngũ đại đệ tử đứng đầu Đông Phương Bạch, cùng một cái khác nữ đệ tử khói tím bên ngoài, đều không phải là Diệp Hi Văn đối thủ. Hiện tại Triệu Nham Tuyết bị đánh trọng thương hôn mê, rất hiển nhiên, quán quân sẽ chỉ ở Diệp Hi Văn cùng Đông Phương Bạch hai người trên thân sinh ra. Diệp Hi Văn vậy mà cường đại như thế, hậu thiên thất trọng hậu kỳ Triệu Nham Tuyết, thế mà bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Chỉ tiếc làm việc quá mức tàn nhẫn, cũng không biết tương lai trưởng thành là phúc là họa. Đệ tử như vậy xuất hiện ở chúng ta một nguyên tông, đương nhiên là ta một nguyên tông chi phúc, thiên tài càng nhiều, chúng ta một nguyên tông cũng liền càng cường đại. Ghế trưởng lão bên trong chư vị trưởng lão cũng đều nhao nhao nghị luận. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Đông Phương Bạch thản nhiên nói, Diệp Hi Văn bày ra cường đại, để hắn có loại dục dịch muốn cùng hắn đấu xúc động. Không cần, bất quá là thu thập một tên phế vật thôi. Diệp Hi Văn nói ra, chỉ có hậu tiên thất trọng Triệu Nham Tuyết Viễn không phải Diệp Hi Văn đối thủ, đánh bại Triệu Nham Tuyết, Diệp Hi Văn căn bản cũng không có ra cái gì lực, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hôm nay có canh 4, cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Chương 26. Đoạt giải quán quân chương 26, đoạt giải quán quân tam canh tốt, sảng khoái. Đông Phương Bạch gật gật đầu, bay lượn lên lôi đài. Ánh mắt mọi người đều chằm chằm đến hai người trên thần, đây có lẽ là tông nội đại bị nặng nhất lượng cấp độ sức, người nào thắng chính là đệ tử nội môn quán quân, mỗi một lần tông nội đại bị đều là nhất là nhận chú mục. Đằng sau mặc dù còn có đệ tử ngoại môn đọ sức, nhưng là đệ tử ngoại môn tổng thể thực lực so với đệ tử nội môn tranh lệch không chỉ nhất trọng, nhìn đệ tử nội môn tranh tài, đệ tử ngoại môn tranh tài liền không có bao nhiêu người nguyện ý nhìn, những này ở trên đài quan chiến. Từng cái trưởng lão điện chủ cũng đều sẽ đi 7-8 phần, sẽ chỉ còn lại mấy cái chủ quản ngoại môn sự vật trưởng lão, mỗi lần đều là như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Bạch trường kiếm múa một cái kiếm hoa, chỉ hướng Diệp Hi Văn nói ra, xuất đao đi. Đông Phương Bạch lấy kiếm pháp nổi tiếng vào trong cửa đệ tử bên trong, bản thân tu vi càng là cao minh, đạt đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ liền có thể đạt tới hậu thiên bát trọng. Lần này nội môn ngũ đại đệ tử có thể nói là trong nội môn đệ tử phi thường cường đại một đời, một nguyên trong tông quy định hậu thiên ngũ trọng liền có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm, hậu thiên thất trọng ở đệ tử hạch tâm bên trong đều không phải là kẻ yếu, hậu thiên bát trọng càng là trong đệ tử hạch tâm cường giả, hữu trọng lời nói, tuyệt đối là trong đệ tử hạch tâm cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Hi Văn rốt cục rút ra trường đao, chung quanh vây xem đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn, đây là Diệp Hi Văn ở trước mặt bọn họ lần thứ hai rút đao, lần đầu tiên thời điểm đối mặt tiên thiên cảnh giới cao thủ hình phạt điện điện chủ đột kiến, toàn diện rơi xuống hạ phong, hiện tại có lẽ mới chính thức có thể dòm ngó toàn cảnh, trước đó người đều là bị hắn trường pháp đánh bại. Coi chừng. Đông Phương Bạch khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa ra một đạo sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt hướng phía Diệp Hi Văn đâm tới, tốc độ cực nhanh, đầy trời đều là kiếm quang, bất quá trong đó chỉ có một đạo là chân chính sát chiêu, dấu ở đầy trời trong kiếm quang. Diệp Hi Văn chém ra một đao, thân một chạm, thẳng tắp một đao chém rụng xuống dưới, trực tiếp xem thấu một chiêu kia sát chiêu, hướng về phía sát chiêu mà đi. Vâng. Diệp Hi Văn một đao đem Đông Phương Bạch mũi kiếm đẩy ra, lực đạo khổng lồ khiến cho không khí đều phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, Đông Phương Bạch kiếm pháp con đường bản thân liền là đi nhẹ nhàng con đường, duy khoái bất phá, mà Diệp Hi Văn lãnh nguyệt chạm cũng là đi tốc độ nhất lưu, không phải vậy sao có thể một đao bổ ra 9 đạo đao ảnh? Lại thêm, Diệp Hi Văn đem buôn lôi thủ bộ phận áo nghĩa dung nhập vào đao pháp bên trong, khiến cho Diệp Hi Văn đao pháp nhanh đến mức cực hạn. Song phương binh khí đẩy ra, dưới đáy mọi người vây xem mới nhìn ra động tác của bọn hắn. Một bên khác, thân là nội môn ngũ đại đệ tử một trong Trương Tường sắc mặt có chút khó coi nhìn xem hai cái trong lúc giao thủ người, hắn là cùng Diệp Hi Văn giao thủ qua, vốn cho là Diệp Hi Văn đã xuất toàn lực nhưng là không nghĩ tới, nhưng căn bản không có, rất hiển nhiên cùng trường pháp so sánh, đao pháp của hắn càng thêm đến, đây mới thật sự là thực lực Đông Phương Bạch thân là hậu thiên thất trọng đỉnh phong, lực lượng cực lớn, gần như sắp muốn đột phá 20 đầu mãnh hổ chi lực, mặc dù đi là tốc độ lưu phái, nhưng là bình thường hậu thiên thất trọng cao thủ bị hắn chém xuống một kiếm đi, đều muốn bị đánh bay. Nhưng là Diệp Hi Văn mặc dù chỉ có hậu thiên lục trọng đỉnh phong, nhưng là lực lượng mảy may đều không kém cỏi. Diệp Hi Văn trường đao không chút nào đình trệ, đao thứ hai ngay sau đó bổ ra, vẫn là nhanh như thiểm điện, băng lãnh như thắng, căn bản không cho Đông Phương Bạch cơ hội thở dốc. Một chiêu này Tân Nguyệt Trạm đã sớm bị Diệp Hi Văn luyện đến đại thành, ra chiêu thời điểm, tự nhiên mà thành, chiêu chiêu ăn cướp, không có chút nào sơ hở. Đông Phương Bạch không nghĩ tới Diệp Hi Văn chiêu cùng chiêu ở giữa thế mà không có đình trệ, đao pháp thế mà thuần thục đến loại tình trạng này, rất hiển nhiên, Đông Phương Bạch mặc dù cảnh giới so Diệp Hi Văn còn cao, nhưng là luận đối với kiếm pháp lý giải, kém xa Diệp Hi Văn đối với đao pháp lý giải. Hắn bất quá mười mấy tuổi, làm sao có thể lý giải đến loại tình trạng này? Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết Diệp Hi Văn không gian đặc thù bí mật. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ nguyên do, Diệp Hi Văn trường đao đã bổ đến. Đông Phương Bạch đành phải một kiếm đâm ra, thế đại lực trầm, phá vỡ Diệp Hi Văn một đao này, nhưng là phá vỡ một đao này, nhưng là chiến đấu quyền chủ động lại là từ Đông Phương Bạch trong tay đã rơi vào Diệp Hy Văn trong tay. Diệp Hy Văn đắc thế không tha người, trường đao trong tay như thiểm điện bùng ra, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện ba đạo đao ảnh, chém xuống hướng Phương Đông Trắng. Đông Phương Bạch chỉ có thể bị động ngăn cản, trong lòng biệt khuất muốn chết, nếu như đổi bình thường hậu thiên lục trọng đỉnh phong võ giả chỉ sợ ngay cả hắn ba kiếm đều không chặn được đến, liền xem như phổ thông hậu thiên thất trọng đỉnh phong cao thủ, Đông Phương Bạch đều có nắm chắc đánh bại, nhưng là Diệp Hy Văn căn bản chính là một cái đồ biến thái, luận tốc độ, các loại tăng thêm phía dưới, không chút nào thấp hơn hắn, thậm chí đạp trên thiên tiên bước bậc này công pháp cao cấp Diệp Hy. Văn so Đông Phương Bạch đều muốn nhanh lên mấy phần, luận lực lượng, Diệp Hy Văn càng là quái vật bình thường, bởi vì một mực uống hầu nhi tiểu, lực lượng tăng trưởng cực nhanh, không có chút nào so với hắn phải kém, liền xem như so chân khí hùng hậu trình độ, bị thần bí trùm sáng cải tạo qua Diệp Hy Văn so với Đông Phương Bạch đều còn hơn. Các phương diện Diệp Hy Văn đều không thể so với Đông Phương Bạch phải kém, thậm chí không ít còn muốn vượt qua, khiến cho mới ngay từ đầu, Đông Phương Bạch liền đã rơi vào hạ phòng, bị Diệp Hy Văn đè lên đánh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đều biết Diệp Hy Văn rất lợi hại, nhưng là đều tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại lợi hại thành cái dạng này. Đông Phương Bạch là ai? Nội môn ngũ đại đệ tử đứng đầu, lần này trong nội môn đệ tử cũng không tìm tới cao thủ, tại trước đây thật lâu liền có cùng đệ tử hạch tâm giao thủ bất bại ghi chép, hiện tại thế mà bị Diệp Hy Văn ép vào hạ phòng, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. A ghế trưởng lão bên trên một đám trưởng lão đều có chút giật mình nhìn xem trong lúc giao thủ hai người, cũng không phải hai người giao thủ cấp bậc đủ để cho bọn này tiên tiên cảnh giới các trưởng lão giật mình, mà là Diệp Hy Văn thật sự là quá bất ngờ. Đông Phương Bạch là bọn hắn đều xem trọng trong nội môn đệ tử thiên tài, lấy thiên phú của hắn, rất nhanh ở đệ tử hạch tâm bên trong đều có thể quật khởi, tại hiện tại trong đệ tử hạch tâm mấy người cao thủ rời đi về sau tiếp nhận vị trí của bọn hắn, có thể nghĩ đối với hắn là cho kỳ vọng cao. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà tại giao chiến đằng sau bị Diệp Hy Văn đè lên đánh, mặc dù bây giờ còn chưa lộ bại tướng, nhưng là dạng này bị cướp đánh hạ đi, trừ phi Diệp Hy Văn chân khí không tốt, bằng không hắn chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Thất hắc mã này cũng quá đen tối điểm đi. Một bên Diệp Không Minh nhìn xem Diệp Hy Văn biểu hiện xuất sắc, mừng rỡ không ngậm miệng được, đối với Diệp Hy Văn biểu hiện cũng không có cái gì có thể bắt bẻ. Đông Phương Bạch đương nhiên cũng biết, tại dạng này đánh xuống, bị thua là chuyện sớm hay muộn, muốn chờ Diệp Hy Văn chân khí không tốt. Làm sao có thể, nhìn hắn sắc mặt hồng nhuận hơn phất dáng vẻ, hiển nhiên so với hắn còn thoải mái. Chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Đông Phương Bạch thanh khiếu một tiếng, một kiếm múa ra, một đạo ánh kiếm màu bạc che đậy bầu trời, trùng trùng điệp điệp giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời bình thường, một chiêu phân thắng thua. Diệp Hy Văn cũng là thét dài một tiếng, một đao bổ ra, lập tức 9 đạo đao ảnh xuất hiện ở trong bầu trời, ẩn ẩn lại có một vòng trăng non bị đánh đi ra, áo nghĩa hoàn toàn hiện ra. Vâng. Một cỗ đáng sợ khí lãng từ trên lôi đài quét sạch ra, to lớn lôi đài trực tiếp bị áp sập xuống dưới. Khói bụi tan đi, Đông Phương Bạch quần áo có chút tổn hại, thần thái có chút chật vật, Diệp Hy Văn đem trường đao nằm ngang ở trên vai của hắn. Thắng bại đã phân. Quán quân. Diệp Hy Văn. Chương 27. Hậu Thiên Thất Trọng chương 27. Hậu Thiên Thất Trọng canh 4 sông bảng cầu phiếu 3 năm một lần tông nội đại bị hạ màn, Diệp Hy Văn bạo lãnh hắc mã đoạt giải quán quân thành lớn nhất tin tức. Tất cả mọi người không nghĩ tới, không phải bọn hắn trước kia nghĩ bất cứ người nào, mà là Diệp Hy Văn cái này bọn hắn trước kia chưa từng có nghe nói qua người, bất quá từ nay về sau, cái tên này bọn hắn sẽ một mực ghi ở trong lòng. Tông nội đại bị kết thúc về sau, người của Diệp gia rốt cục lại tập hợp một chỗ ăn cơm chiều. Trừ Diệp Phong đang bế quan bên ngoài, Diệp Như Tuyết cũng tụ tập trung một chỗ. Người một nhà đều là vui mừng hớn hở, bởi vì Diệp Hy Văn thế mà lấy được tông nội đại bị quán quân, mặc dù vô luận là Diệp Phong hay là Diệp Như Tuyết, năm đó đều là lấy tông nội đại bị quán quân thân phận tấn thăng trở thành đệ tử hạch tâm, nhưng là hai người thở thiếu thời đợi chính là thiên tài, có thành tích này cũng không kỳ quái, nhưng là Diệp Hy Văn nhất quán biểu hiện rất bình thường, lần này vô thanh vô tức lại đột nhiên bạo phát, còn lấy được quán quân, cái này khiến từ trên xuống dưới Diệp gia đều rất kinh ngạc. Văn Nhi, trước đó ngươi không phải mới vừa vặn đột phá đến hậu thiên tứ trọng a? Lúc này mới ngắn ngủi một tháng thế mà liền đạt đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong, ngươi đao pháp kia cũng là trung cấp công pháp đi, có thể luyện đến ngươi trình độ kia, liền đã vượt qua rất nhiều đệ tử hệ tâm. Diệp Không Minh hỏi. Cái này ta cũng không biết, tựa hồ tựa như là khai khiếu bình thường, liền tiến bộ rất nhanh. Diệp Hy Văn đã sớm nghĩ tới nếu như Diệp Không Minh muốn hỏi lên lời nói, làm như thế nào trả lời, dù sao đổi bất luận kẻ nào cũng đều sẽ có nghi ngờ, đổi Diệp Phong hoặc là Diệp Như Tuyết khẳng định liền không có người hoài nghi, nhưng là Diệp Hy Văn trước đó biểu hiện quá bình thường. Khai khiếu. Diệp Không Minh cau mày, ngược lại là không có hoài nghi Diệp Hy Văn đối với hắn nói dối, Diệp Hy Văn là hắn nhìn xem lớn lên, Diệp Hy Văn tính cách gì hắn là biết đến. Bất quá khai khiếu loại chuyện này cũng đúng là không thể tưởng tượng nổi điểm, bất quá cũng không phải không có tiền lệ, loại chuyện này căn bản không có biện pháp giải thích. Hào tiểu tử. Diệp Như Tuyết vô Diệp Hy Văn bà bay, chậc chậc, Đông Phương Bạch cái kia phách lối tiểu tử đều bị ngươi đánh ngã. Diệp Hy Văn có chút bất đắc dĩ, có vẻ như Diệp Như Tuyết so Đông Phương Bạch còn nhỏ một chút đi. Mặc dù ngươi đoạt được quán quân, bất quá cũng không nên kiêu ngạo. Đệ tử hạch tâm bên trong hay là có rất nhiều cao thủ, huống chi thế giới này rất lớn, thiên tài cũng rất nhiều, nhớ lấy không có khả năng tự mãn. Diệp Không Minh nhắc nhở nói, không hy vọng Diệp Hy Văn bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Là. Diệp Hy Văn nói ra. Sau 3 tháng đệ tử hạch tâm thi đấu, chúng ta sẽ cùng Trương gia liên hợp cử hành, các người ba huynh muội tại huyết nguyên cảnh bên trong muốn hai bên cùng ủng hộ. Diệp Không Minh nói ra. Yên tâm đi, phụ thân. Diệp Như Tuyết có chút lớn tùy tiện nói, chúng ta nhất định sẽ giúp đại ca đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đại ca ngươi ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ lo lắng ngươi tùy tiện. Lúc này Hạ Xuân Tuyết chen vào nói đạo. đại ca ngươi đi bế quan, ngươi ngày mai cũng đi bế quan đi, tranh thủ tại 3 tháng sau tiến thêm một bước. Diệp Không Minh nói ra.
Biết.
Diệp Như Tuyết chu chu mỏ nói ra. Ăn xong cơm tối đằng sau, Diệp Hy Văn không có ở lâu, mà là trực tiếp về tới tiểu viện tử của mình bên trong, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này thu hoạch được quán quân, phần thưởng phi thường phong phú, trong đó linh thạch hạ phẩm liền chọn vẹn phần thưởng 2000 khối, về sau mỗi tháng còn đem có 300 khối lương tháng, so với đệ tử nội môn thời điểm, càng là có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Trừ 2000 khối linh thạch hạ phẩm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là một viên Tam chuyển kim đan, Tam chuyển kim đan là một nguyên trong tông phi thường nổi danh đan dược, đối với hậu thiên cảnh giới tăng lên có phi thường rõ rệt hiệu quả, bình thường chỉ ban thưởng cho trong đệ tử hạch tâm thiên tài, lần này tấn thăng hạch tâm 5 cái đệ tử bên trong, cũng chỉ có Diệp Hy Văn thu được. Diệp Hy Văn dự định trước tăng lên thực lực của mình, lấy Diệp Hy Văn thực lực, tại nội môn đệ tử bên trong đều đủ để xưng hùng, nhưng là hắn cũng hiểu rõ một chút, đó chính là ở đệ tử hạch tâm trung thiên mới cũng có thật nhiều, đến lúc đó khẳng định phải đứng trước càng nhiều khiêu chiến, bất kể như thế nào, tăng thực lực lên mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể lấy bất biến ứng và biến. Diệp Hy Văn xuất ra một cái bình sứ nho nhỏ, từ trong đó đổ ra một viên màu vàng đang lượng, nuốt vào, đồng thời cũng tiến nhập không gian thần bí kia bên trong. Tam chuyển kim đan rất nhanh liền hóa thành một đạo nhiệt lưu hóa vào Diệp Hy Văn trong thân thể. Một đạo nhiệt lưu từ đan điền dâng lên, toàn thân chân khí lập tức điên cuồng vận chuyển đứng lên, Diệp Hy Văn mặt cũng bắt đầu biến đỏ bừng nương theo lấy Diệp Hy Văn chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nguyên bản vững chắc cảnh giới bắt đầu không ngừng xuất hiện bùng lòng. Các loại minh ngọc công cảm ngộ đều nhao nhao phun lên Diệp Hy Văn trong lòng, để Diệp Hy Văn đối với võ đạo hiểu rõ tiến thêm một bước làm sâu sắc. Oanh, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy Văn nguyên bản vững chắc cảnh giới rốt cục bị năng lượng dòng lũ đập đổ. Hậu thiên thất trọng mượn nhờ tam chuyển kim đan đáng sợ năng lượng, Diệp Hy Văn trực tiếp từ hậu thiên lục trọng đỉnh phong đạt đến hậu thiên thất trọng, lại đột phá tiếp một cảnh giới Diệp Hy Văn, lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản đã tiếp cận 20 đầu mãnh hổ chi lực, Diệp Hy Văn lần này dứt khoát trực tiếp đột phá 20 đầu mãnh hổ chi lực, một đường tiêu thăng đến 30 con mãnh hổ chi lực, báo tác không chỉ một lần. Cái này tất cả đều dựa vào hầu nhi tiểu lực lượng để Diệp Hy Văn thực lực báo tác. Nhìn một chút phía ngoài thời gian còn sớm, Diệp Hy Văn lại đầu nhập vào trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đã qua. Thanh Phong Sơn phía sau núi trong một chỗ núi rừng. Khuyết một trạm. Một tiếng quát nhẹ âm thanh, một bóng người ở trong rừng xuyên thẳng qua, đao khí tung hành, chung quanh cây cối đều tại đao khí này bên trong nhao nhao ngã xuống đất. Cái này Khuyết một trạm, đến cùng còn là tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Diệp Hy Văn dùng chân khí tự động bốc hơi mồ hôi trên người. Hơn một tháng này đến, Diệp Hy Văn chìm lòng tu luyện, rốt cục đem Lãnh Nguyệt Trảm chiêu thứ 2 Khuyết Nguyệt Trảm luyện đến cảnh giới tiểu thành, bất quá khoảng cách đại thành còn có một số khoảng cách, mặc dù chưa từng tu luyện tới đại thành, nhưng lại để Diệp Hy Văn sức chiến đấu tăng nhiều. Cùng Tân Nguyệt Trảm phạm vi công kích không giống với, Khuyết Nguyệt Trảm thì là cá thể công kích, một đao tiếp lấy một đao chém xuống, mỗi một chiêu đều là giống nhau, nhưng là một đao lực lượng so một đao khủng bố, luyện đến đại thành có thể trùng điệp chín đao, uy lực trọn vẹn sẽ tăng lớn gấp 10 lần. Mà bây giờ Diệp Hy Văn chỉ là luyện đến đăng đường nhập thất, nhiều nhất chỉ có thể trùng điệp 5 đao, nhưng là uy lực cũng đầy đủ có thể phóng đại nhiều gấp 3. Hơn một tháng thời gian, để Diệp Hy Văn tu vi từ trước đó hậu thiên thất trọng sơ kỳ vững bước tăng lên đến hậu thiên thất trọng đỉnh phong, theo lực lượng tiêu thăng đến 50 con mãnh hổ chi lực, Diệp Hy Văn cái này mỗi một đao đều là lực chìm thiên quân, mỗi một đao vỗ xuống đều có lớn lao uy lực, phối hợp thêm đã hoàn toàn tu luyện tới đại thành thiên tiên bộ cùng tiểu thành khuyết nguyệt trảm, Diệp Hy Văn tự tin đủ để đánh bại bất luận cái gì hậu thiên bắt trọng cao thủ, thậm chí liền xem như hậu thiên cửu trọng cao thủ đều có thể chống lại một hai. Không phải hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là hắn linh thạch lại một lần tiêu hao sạch sẽ, 4000 khối linh thạch hạ phẩm đều tiêu hao tại thiên tiên bộ cùng khuyết nguyệt trảm trên việc tu luyện. Hắn lại nghèo rất một tơi, không còn có cái gì nữa. Mượn nhờ không gian đặc thù, võ công của hắn tu vi tiến bộ cực nhanh, nhưng là linh thạch tiêu hao cũng cực lớn. Hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Canh 4 xuống bảng. Cầu phiếu, cầu cất giữ. Chương 28. Xuống núi chương 28. Xuống núi nhất canh Diệp Hy Văn từ Thanh Phong Sơn phía sau núi, về tới một nguyên trong tông, đi tới công đức điện bên trong, trừ có thể đem yêu hạch thảo dược loại hình đồ vật đổi thành điểm tích lũy, cũng có thể đem điểm tích lũy đổi thành những vật này, đồng thời còn có thể tại công đức điện bên trong tiếp nhận một chút nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có là bên ngoài tông người phát ra, có chút là trong tông đệ tử, thậm chí là trưởng lao phát ra, đưa cho ra thủ lao cũng là thiên kỳ bách quái, cái gì kỳ quái thủ lao đều có, bất quá chủ yếu vẫn là lấy hạ phẩm linh thạch làm chủ, đây cũng là vì cái gì Diệp Hy Văn muốn tới bên này nguyên nhân, muốn kiếm lấy linh thạch lời nói, trừ săn giết yêu thú bên ngoài, chính là làm những nhiệm vụ này. Theo khó khăn khác biệt, thủ lao cũng sẽ hoàn toàn không giống. Những nhiệm vụ này cũng chia hạng A, S cấp, Bính cấp, Đinh cấp, 4 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng trưởng lão, đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, cấp bậc càng cao, độ khó càng lớn, đồng thời, thù lao cũng càng lớn. Hiện tại đã là đệ tử hạch tâm Diệp Hy Văn, có thể tiếp ất cấp trở lên nhiệm vụ. Cùng bính cấp, ất cấp, đinh cấp nhiệm vụ trước rộn rộn ràng ràng đám người mà nói, ất cấp bên này đệ tử cũng rất ít, chỉ có vài người ít đòi, đệ tử hạch tâm bản thân liền thiếu đi, chớ nói chi là đại đa số đệ tử hạch tâm đều ở bên ngoài du lịch. Diệp Hy Văn nhìn lướt qua ban bố nhiệm vụ so sánh với thường xuyên thay đổi bính cấp cùng đinh cấp nhiệm vụ, ất cấp nhiệm vụ thay đổi cũng không cần. Tìm kiếm Thanh Phong Sơn chỗ sâu trời giá rét cỏ. Thù lao 300 linh thạch hạ phẩm. Tìm kiếm Huyết Lang Vương tinh hạch một viên. Thù lao 500 linh thạch hạ phẩm. Diệp Hy Văn từng cái quét xuống đi, những nhiệm vụ này độ khó không đồng nhất, thù lao từ 100 khối linh thạch hạ phẩm đến hơn 1000 khối linh thạch hạ phẩm không đợi, đối với đệ tử nội môn mà nói, đây đã là con số trên trời bình thường con số, đối với bình thường đệ tử hạch tâm tới nói, cũng là một bút con số không nhỏ, dù sao bọn hắn một tháng lương tháng mới 300 khối linh thạch hạ phẩm. Bất quá những nhiệm vụ này độ khó cũng là một cái so một cái cao, liền nói cái kia huyết lang vương chính là một loại hậu thiên bắt trọng đỉnh phong đáng sợ yêu thú, huống chi bên người còn tùy thời tùy chỗ đi theo một đám hậu thiên ngũ trọng đến hậu thiên thất trọng huyết lang, tuyệt đại bộ phận đệ tử hạch tâm đều tuyệt đối không làm được nhiệm vụ này. Diệp Hy Văn quét xuống dưới, đột nhiên Diệp Hy Văn liếc thấy một cái hôm nay vừa mới tăng thêm đi lên trên nhiệm vụ biết, hộ tống Thanh Phong thương hành một nhóm dược liệu tiến về Thiên Nguyên thành. Thù lao 3000 khối linh thạch hạ phẩm. Yêu cầu: hậu thiên thất trọng trở lên. Diệp Hy Văn trước mắt lập tức sáng lên, 3000 khối linh thạch hạ phẩm, nếu như có thể có 3000 khối linh thạch hạ phẩm, cái kia không hề nghi ngờ có thể giải quyết trước mắt khẩn cấp, thậm chí ngay cả khuyết nguyệt trảm đều có thể luyện đến đại thành tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Bất quá một cái bình thường hộ tống nhiệm vụ, thù lao thế mà lại có 3000 khối linh thạch hạ phẩm khoa trương như vậy, liền xem như đệ tử hệ tâm, vậy cũng đều muốn gần một năm mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm. Cho dù hắn yêu cầu cũng cực cao, hậu thiên thất trọng trở lên đệ tử, ở đệ tử hạch tâm bên trong đều tính được là cao thủ, nhưng là vẫn lộ ra có chút đột ngột. Một nguyên trong tông tọa lạc tại Thanh Phong Sơn phía trên, Thanh Phong thương hành chính là Thanh Phong Sơn hạ Thanh Phong trấn bên trên lớn nhất một nhà thương hội, bình thường chủ yếu là làm một chút dược liệu sinh ý, mà Thiên Nguyên thành chính là khoảng cách Thanh Phong Sơn gần nhất một tòa thành trì, bất quá nửa ngày tầm đó lộ trình, sáng sớm xuất phát, chạm vạng tối liền có thể đến. Dạng này hộ tống nhiệm vụ, tại binh cấp, đinh cấp trong nhiệm vụ có rất nhiều, bất quá một hơi xuất ra 3000 khối linh thạch hạ phẩm, tuyệt đối không thấy nhiều. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại Diệp Hy Văn rất khuyết thiếu linh thạch, chỉ có thể trước sau đó nhìn một chút. Tiếp nhận nhiệm vụ đằng sau, Diệp Hy Văn từ một vị quản sự bên kia biết được, sáng mai tiến về dưới núi Thanh Phong trấn Thanh Phong thương hành cửa ra vào tập hợp. Xác định đằng sau, Diệp Hy Văn không có tại công đức điện mỏi mòn chờ đợi, trực tiếp trở về tiểu viện tử của mình bên trong, tiếp tục bế quan tu luyện. Không gian đặc thù bên trong, Diệp Hy Văn thân ảnh ở trong đó xê dịch không thôi, thường thường trong mấy bước liền có thể xuất hiện tại chỗ xa vô cùng, Thiên Tiên Bộ thân là công pháp cao cấp uy lực hoàn toàn hiện ra đi ra, đã bị Diệp Hy Văn luyện đến đại thành. Nhưng là Diệp Hy Văn một mực cảm giác, cái này còn xa xa không có đạt tới cực hạn, phản phất là đạt đến một cái bình cảnh, nhưng lại không phải cực hạn. Diệp Hy Văn biết, cái này Thiên Tiên Bộ nhưng thật ra là Tiên Tiên cấp bậc công pháp, nhưng là phía sau bộ phận hư hại, cho nên chỉ có thể tu luyện tới công pháp cao cấp tình trạng, nhưng là dưới tình huống bình thường, nếu như chỉ có đến nơi đây, vậy hắn cũng đã tu luyện tới đỉnh phong, trừ phi có thể được đến Thiên Tiên Bộ đến tiếp sau bộ phận. Nhưng là Diệp Hy Văn tu luyện đằng sau, phát hiện cũng không phải là dạng này, tại hắn đạt đến đại thành đằng sau, tiếp tục tu luyện, vậy mà phát hiện còn có thể tiếp tục tu luyện, mà lại một chút Thiên Tiên Bộ trước kia không có tin tức cùng cảm ngộ đều đã vận dụng trong lòng, dính đến một chút huyền diệu khó giải thích nội dung. Cái này khiến Diệp Hy Văn kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nói, cái này không gian đặc thù, không những có thể gia tốc võ công tu luyện, thậm chí ngay cả nguyên bản không có bộ phận đều có thể thôi diễn đi ra à? Nếu là như vậy, vậy coi như quá tốt rồi, nếu là như vậy, như vậy Diệp Hy Văn đem miễn phí lại lấy được một bộ Tiên Tiên cấp bậc công pháp, lại thêm Lãnh Nguyệt Trảm cùng Minh Ngọc công, Diệp Hy Văn đem thân phụ ba bộ Tiên Tiên cấp bậc công pháp, nếu như đều có thể luyện đến đại thành lời nói, hiệu quả kia có thể xưng cùng bố. Không ít Tiên Tiên cấp bậc cao thủ đều không có ba bộ Tiên Tiên cấp bậc công pháp có thể tu luyện. Đến lúc đó, Diệp Hy Văn thực lực lại đem bay vọt một bậc thang. Nhưng là rất hiển nhiên, muốn suy diễn công pháp phía sau cũng cần đại lượng linh thạch, mà bây giờ Diệp Hy Văn cần nhất chính là linh thạch. Đối với nhiệm vụ lần này, liền càng thêm là tình thế bắt buộc. Rất nhanh, trời đã sáng rồi, Diệp Hy Văn ra một nguyên tông, thuận trong núi đại lộ liền hạ xuống núi. Đây là Diệp Hy Văn xuyên qua về sau, lần thứ nhất xuống núi, xuyên qua về sau hắn liền ở vào trong mê mang kỳ qua đi, lại nắm chặt lấy tăng thực lực lên, đến lúc này mới có cơ hội xuống núi nhìn một chút. Thanh Phong Sơn hạ Thanh Phong trấn, mặc dù danh xưng là trấn, nhưng là nhân khẩu cũng vượt qua vài người, từ trên xuống dưới lui tới võ giả rất nhiều. Có một nguyên tông cũng có một chút tán tu cùng nơi khác tới võ giả, bởi vì Thanh Phong Sơn trung yêu thú không ít, đến săn giết yêu thú võ giả cũng không ít. Từ nơi này liền tạo thành một cái phi thường phồn vinh tiểu trấn. Diệp Hy Văn trong trí nhớ tiền thân trước kia xuống núi qua mấy lần, biết Thanh Phong thương hành ở đâu, tổng cộng cũng chính là lớn như vậy địa phương, Diệp Hy Văn rất nhẹ nhàng đã tìm được Thanh Phong thương hành. Thương hội cửa ra vào có người hầu nhìn thấy Diệp Hy Văn tới, liền tiến lên hỏi, "Xin hỏi, ngài là tiếp chúng ta thương hội hộ tống nhiệm vụ một nguyên tông cao độ a?" Một nguyên tông ở phụ cận đây đều là có cao thượng danh vọng. "Đúng vậy." Diệp Hy Văn gật gật đầu. "Cái kia mời đi theo ta." Người hầu nói ra. Chương 29. Thương hội bên trong xung đột, Diệp Hy Văn đi theo người thị giả này tiến nhập Thanh Phong thương hành, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng la, đem hai người gọi lại, "A Văn." Diệp Hy Văn quay đầu nhìn lại, lại là Vương Liệt một mặt mừng rỡ nhanh chân đuổi theo, cười ha ha nói, "Không nghĩ tới là tiểu tử ngươi a. Gặp qua tứ công tử." Người hầu kia đối với Vương Liệt hành thi lễ nói ra. "Tứ công tử, thương hội này là nhà các ngươi mở?" Diệp Hy Văn sững sờ, hắn ngược lại là biết Vương Liệt nhà là dưới núi một phương thế lực lớn, lại không nghĩ rằng thế mà lại là Thanh Phong thương hành. "Đúng vậy a, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Vương Liệt có chút nghi hoặc nhìn Diệp Hy Văn đạo. "Ta là tiếp một cái hộ tống nhiệm vụ, lại tới." Diệp Hy Văn nói ra. "Ngươi là nhận được nhiệm vụ này?" Vương Liệt thần sắc có chút nghiêm túc, "Đi, không có ngươi chuyện, bên này để ta tới chào hỏi." Vương Liệt đuổi đi người hầu đằng sau, Diệp Hy Văn mới lên tiếng lần nữa nói ra, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhà các ngươi lần này hộ tống nhiệm vụ, thế mà ra 3000 linh thạch hạ phẩm. Kỳ thật lần này thù lao cũng không phải là do nhà chúng ta ra." Vương Liệt nói ra, 3000 khối linh thạch hạ phẩm đối với bất kỳ bên nào tới nói, cũng không tính là một con số nhỏ, huống chi, đây vẫn chỉ là một người, nếu có nhiều mấy cái nói, như vậy số lượng này sẽ trực tiếp phá bạn. Nhà chúng ta kỳ thật xem như Thiên Nguyên Thành thành chủ cấp dưới một nhà thương hội. Vương Liệt chậm rãi nói đến, từ xa xưa tới nay nhà chúng ta vẫn luôn là phụ thành chủ sưu tập dược liệu cùng với khác một ít gì đó. Lần này chính là muốn hộ tống một nhóm dược liệu cho phụ thành chủ, những thù lao này đều là phụ thành chủ ra, nếu như nói để cho chúng ta nhà ra lời nói, chỉ sợ thật muốn làm bị thương nguyên khí. Vương Liệt đạo, dược liệu gì trọng yếu như vậy, phụ thành chủ thế mà coi trọng như vậy? Diệp Hy Văn hỏi. Thiên Nguyên Thành mặc dù chỉ là Đại Việt quốc biên thủy địa khu một cái thành nhỏ cùng Đại Việt quốc nội địa những thành lớn kia căn bản là không có so, nhưng là cũng là một cái dân cư vượt qua 200,000 thành trì, lại thêm một chút phụ thuộc thành trấn, tổng nhân khẩu vượt qua 500,000 người, cái này 500,000 người sinh tử đều thao tại phủ thành chủ trên tay, lại thêm tới gần thành Phong Sơn một đời, dược liệu loại hình ở trên núi rất nhiều, lấy phủ thành chủ thực lực, dược liệu gì thế mà coi trọng như vậy? Ta cũng không biết, ngay cả ta lão tử đều là hủy như không sâu, ta làm sao có thể biết? Vương Liệt có chút cười khổ nói ra. Diệp Hy Văn bao nhiêu có thể hiểu được một chút, Vương Liệt nhà nhưng không có bọn hắn Diệp ra như thế hài hòa, bởi vì Vương Liệt phụ thân đặt xuống một mảnh không coi là nhỏ sự nghiệp, Vương Liệt mặt trên còn có ba cái ca ca đều là hùng tâm bừng bừng hạng người, Vương Liệt là ấu tử, hay là một cái tỷ nữ sở sinh, Vương Liệt ra đời thời điểm, hắn ba cái ca ca đều đã trưởng thành, kinh doanh hạ thế lực không nhỏ, ngay cả cháu của hắn chất nữ đều cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, trên thực tế Vương Liệt tại Vương gia địa vị cũng không cao, cho nên Vương Liệt tình nguyện phần lớn thời gian ở tại Thanh Phong Sơn bên trên khổ luyện cũng không trở về nhà. Ta lúc đầu muốn tìm ngươi hỗ trợ nhưng là một tháng qua cũng không tìm tới ngươi. Vương Liệt nói ra. Đến phía sau núi tu luyện đi. Diệp Hy Văn cũng không giấu giếm hồi đáp. Ngươi cũng gần thành tu luyện của nhân. Vương Liệt nói ra, mặc dù hắn từ lần trước gặp mặt lên liền đã nhìn không thấu Diệp Hy Văn tu vi, nhưng là rất rõ ràng, một tháng qua, Diệp Hy Văn khí tức càng phát cao thâm mặt chắc đứng lên. Diệp Hy Văn cười cười, cũng không nói chuyện, Vương Liệt thiên phú kỳ thật không sai, bằng không thì cũng sẽ không cho tới nay đều so Diệp Hy Văn mau một chút, chỉ là hắn thiên tính tương đối lời nhác, đối với tu luyện chỉ là được ngày nào hay ngày ấy thái độ. Nếu không, hiện tại đã sớm hậu thiên ngũ trọng. Hai người nói giỡn ở giữa đã đi tới Thanh Phong Thương Hành lầu 2 một gian trong đại sảnh, đã có mười mấy võ giả 3 năm thành đoàn đứng vững ở một bên, tất cả nói tất cả lời nói, đây đều là lần này Thanh Phong Thương Hành mời tới cao thủ. Nha, đây không phải Vương Liệt à? Đông Dương, cái kia 10 cái võ giả bên trong, một cái hoa y thanh niên đi tới. Vương Liệt sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng cho Diệp Hy Văn giải thích, đây là đại ca hắn trưởng tử, gọi Vương Định, bình thường liền cùng hắn không phải rất hợp nhau. Chậc chậc, bên cạnh cái này không phải là ngươi tìm đến võ giả đi? Ngay cả lông đều không có cởi đủ, rứt sữa không có. Vương Định không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Ha 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 ha. Vương Định lời nói để những võ giả kia đều cười lên ha ha. Các ngươi có mắt không trọng, đây chính là chúng ta một nguyên tông lần này trong tông thi đấu quán quân. Vương Liệt sắc mặt có chút đỏ bừng nói ra. Ha ha ha, một nguyên tông trong tông thi đấu ta cũng từng nghe nói, quán quân cũng bất quá là đệ tử nội môn quán quân thôi, bất quá đều là một đám chưa thấy qua việc đời mao hải tử thôi, từng thấy máu không có. Ta một cái đánh bọn hắn 5 cái. Một cái hơn 30 tuổi võ giả đại hán cười ha ha nói ra. Còn lại võ giả cũng đều là một bộ công nhận bộ dáng, mặc dù một nguyên tông thanh danh hiển hách, nhưng là cùng những này liếm máu trên lưới đao vào nam gia bắt độc hành võ giả tới nói, một nguyên tông đệ tử bất quá là hoa trồng trong nhà ấm thôi. Những võ giả này, mỗi một cái đều là ít nhất là hậu thiên lục trọng võ giả, trong đó thậm chí có hậu thiên bắt trọng sơ kỳ một võ giả tồn tại, mỗi một cái đều là khí tức bưu hãn, đều là từng thấy máu, đã giết người chủ. Đông Dương, Diệp Hy Văn động, thân ảnh nhoáng một cái, giống như thiên tiên dậm chân, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia tùy tiện võ giả đại hán trước mặt, một trường hút tới. Bành! Người võ giả kia đại hán bị rắn rắn chắc chắc quất trúng miệng đầy răng hàm đều bị quất nát mấy quả, thân thể giống như diều đứt dây, bay ra ngoài, hung hăng đụng phải trên vách tường, trực tiếp xô ra mạng nhện bình thường lít nha lít nhít tới văn, sau đó lăn xuống đến, không rõ sống chết. Muốn chết, một nguyên tông cũng là người có thể tùy tiện chửi với sao? Diệp Hy Văn mặt không thay đổi nói ra. Tĩnh. Trong đại sảnh tĩnh một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe được. Một cái hậu thiên lục trọng đỉnh phong võ giả thế mà bị Diệp Hy Văn một bàn tay rút không rõ sống chết. Rất nhiều võ giả đều sửng sốt, lập tức mấy cái võ giả lập tức nổi giận đứng lên. Hắn lại dám đánh tứ đệ, đánh cho tàn phế hắn, đánh gãy toàn thân hắn xương cốt. Trung quanh mấy cái võ giả đều nổi giận, nhao nhao hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, mỗi một cái đều là hậu tiên lục trọng đỉnh phong, thậm chí là hậu tiên thất trọng võ giả, khí thế hùng hổ. Diệp Hy Văn ti không sợ chút nào, đạp trên thiên tiên bước vào tới, buôn lôi thủ trong nháy mắt phát động. Bành! Một võ giả bị Diệp Hy Văn một trường vô bên trong, tiêu thảm té ra cửa sổ. Bành! Lại một võ giả bị Diệp Hy Văn một cước đạp trúng, hung hăng đụng phải trên một cây trụ. Những võ giả này căn bản không phải Diệp Hy Văn đối thủ, bị Diệp Hy Văn 2-3 lần toàn bộ đều đánh gục. Biểu thị hôm nay nghe nói một cái gọi bãi đủ chỉ số đồ vật, tìm vòi một chút, biểu thị, chết giang xem ta xách người nhiều nhất, sau đó là Quảng Đông Thượng Hải một vùng, nam tính chiếm 9 thành, thế mà còn có một thành nữ tính, niên kỷ tại 20 tuổi đến 29 tuổi sinh viên cùng làm ít nhiều nhất, biểu thị, độ tuổi lần có chỗ đề cao à.